Chương 55, tiến hóa. Đào Phong Bạo Quân. Chương 55, tiến hóa. Đào Phong Bạo Quân. Một giờ phía sau, Diệp Mặc đi tới trước Vạn Bảo Lâu. Coi hắn lại lần nữa bước vào trong Vạn Bảo Lâu lúc, trực tiếp đưa tới tất cả nhân viên tiếp tân quan tâm. Những này nhân viên tiếp tân nhộn nhịp đứng dậy, vội vàng đi tới hành lang hai bên đứng thành một hàng, hướng về Diệp Mặc cung kính cong lưng. Mà một màn này, nhìn đến người xung quanh một trận trận mắt há hốc mồm. Đậu Phộng, tiểu tử này là người nào? Thế mà như thế lớn phô trương. Ngươi tranh thủ thời gian đi ngay. Đây là Diệp Mặc đại nhân, Tuyết Ảnh Đoàn săn mộ thành viên mới. Đậu Phộng, lại là hội trưởng đại nhân đoàn viên. Bất quá hắn nhìn qua thật trẻ tuổi a, thật sự là quá bất khả tư nghị. Ô ô ô, Diệp Mặc đại nhân thật là đẹp trai, ta muốn cho hắn sinh hậu tử. Mọi người nghị luận ở Mỹ, bất quá trong lời nói đều là đối Diệp Mặc biểu thị ra tôn kính. Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Vừa rồi trên con đường của ngoại thành, liền có không ít người nhìn thấy chính mình, biểu hiện giật mình, giống như gặp ủy. Trong đó càng là có đại lượng nữ tinh trấn quan sư tìm đến mình muốn ký tên hoặc là phương thức liên lạc. Cái này để Diệp Mặc đau cả đầu. Xem ra ta ngày hôm qua tại ngoại thành nổi danh, trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Nổi danh với hắn mà nói, xác thực tính toán là một chuyện tốt, có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền toái. Ít nhất, Phong Nhạc thị không người còn dám tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, những này biết hắn trấn quan sư, biểu hiện quá mức nhiệt tình. Trong lúc nhất thời để Diệp Mặc có chút không quá quen thuộc. Diệp Mặc đại nhân, Diệp Mặc đại nhân, ngài sao lại tới đây? Hai đạo ngạc nhiên âm thanh âm vang lên. Diệp Mặc theo âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy hai tên thân mặc sần sám, đặt cao gót mỹ lệ mỹ nữ, từ cuối hành lang, bước nhanh hướng về hắn chạy tới. Người đến là Tiểu Vũ cùng với Đường Nghiệp trợ lý Nhã Hi. Ta tới mua chút tài liệu, các ngươi không cần làm tình cảnh lớn như vậy. Diệp Mặc xua tay cười nói. Nhã Hi nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ, cung kính nói, Diệp Mặc đại nhân, ngài cần tài liệu, hoàn toàn có thể để Đường tiên sinh phái người đưa qua nhà. Hà tất đích thân chạy một chuyến. Ngạch, ta dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi ra đi dạo một vòng. Diệp Mặc thuận miệng nói. Hắn kỳ thật không phải rất muốn phiền phức Đường Nghiệp, dù sao ân tình thứ này thiếu nhiều không tốt. Chỉ là trước mắt hắn còn không biết, chính mình ngày hôm qua bán tài liệu đã bị lật gấp 5 lần. Cấp thấp tài liệu hắn một mực không có đi thăm dò, không rõ ràng giá cả. Mà Liêm Đao Ác Ma tài liệu lại không chỗ hỏi ý kiến giá cả, bán cao như vậy ngược lại là không tính quá đáng, có lẽ là có người vội vã muốn dùng cũng không nhất định. Đúng, Đường Lao Ca đâu? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Nghe nói như thế, Nhã Hi vội vàng giải thích nói, Diệp Mặc đại nhân, Đường tiên sinh hiện tại có việc ra cửa. Hiện tại Vạn Bảo Lâu toàn quyền do ta cùng Tiểu Vũ phụ trách. Ngài nhanh cùng chúng ta đến tầng 3 nói chuyện a. Nghe nói như thế, Diệp Mặc nhẹ gật đầu, liền hướng thẳng đến tầng 3 đi đến. Hai bên khu giao dịch, những cái kia không người biết Diệp Mặc, nhìn thấy một màn này, càng là một tráng tốt lên. Bọn họ không nghĩ tới, xung quanh những người này nói rõ ràng đều là sự thật, trước mắt tên này thanh niên thật có cao như vậy địa vị. Xem ra Phong Nhạc thị từ đây lại muốn nhiều một tên nhân vật không thể trêu chọc. Diệp Mặc đại nhân, đây là ngài cần Đao Ma chi nhãn, mời ngài xem qua. Tầng 3 một chỗ rộng lớn cao quy cách khu giao dịch bên trong, Tiểu Vũ bưng một cái hộp gỗ màu đen có cho Diệp Mặc. Cái hộp gỗ mài rũa quỷ dị đường vân, lộ ra cực kỳ khiếp người, hộp chính diện trói một cái đỏ tươi thập tự giá, tại dưới ánh đèn tỏa ra nhàn nhạt huyết vụ, tựa hồ phong ấn tồn tại cực kỳ khủng bố. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, tiếp nhận hộp gỗ, trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được vật phẩm, Đao Ma chi nhãn. Kiện thứ nhất trọng yếu tài liệu tới tay, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tiến hóa bạo quân. Đúng, ta cần một món khác tài liệu đâu? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Một món khác tài liệu có hơi phiền toái, cần ngài chờ bên trên một lát. Tiểu Vũ thanh âm êm ái truyền ra. Mấy phút phía sau, ngoài cửa một loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy mấy tên mặc màu đen trang phục chính thức, bên trong là áo sơ mi trắng, đánh lấy cà vạt, mang theo màu đen mũ dạng, làn da phơi có chút đen cất vào kho nhân viên, khiêng một cái dài hơn 6 mét màu đen quan tài đi đến. Diệp Mặc, các ngươi liền thả nơi này đi. Tiểu Vũ chỉ huy nói. Mấy người nghe vậy, vội vàng thả xuống quan tài, vén lên song vách quan tài về sau, liền đi ra độc ở giữa. Lúc này, Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Mặc, nói, Diệp Mặc đại nhân, mời ngài xem qua. Diệp Mặc thấy thế, trực tiếp đi tới. Coi hắn nhìn thấy quan tài công chính trưng bày một cái dài hơn 6 mét, toàn thân đen nhánh trường đao lúc, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thanh đao này thế mà như thế xoái. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được vật phẩm, Hắc Diệu Cự Nhận. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã tập hợp đủ bạo quân cần thiết tiến hóa tài liệu. Có hay không tiến hóa? Diệp Mặc nghe vậy, không có chút gì do dự, thương phấn nói, tiến hóa. Đào Phong Bạo Quân. Một giây sau, trong hộp gỗ đao ma chi nhãn cùng với quan tài bên trong Hắc Diệu Cự Nhận, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, bay vào trong cơ thể Diệp Mặc khế ước không gian. Diệp Mặc chầm xuống cơ thể và đầu óc, hướng về trong khế ước không gian nhìn. Bạo quân đã qua tiếp mấy dạng này tài liệu, bắt đầu tiến hóa. Chỉ thấy thân hình của nó đột nhiên nâng cao, biến thành 5 mét khoảng trường. Nguyên bản bại lộ tại bên ngoài cơ thể mạch máu cùng nửa trái tim, bắt đầu hướng về trong cơ thể biến mất. Hấp thu vi rút phía sau hiện ra màu đỏ máu bắp thịt bắt đầu chậm rãi biến hóa, giống như bị sắt thép đổ bê tông đồng dạng, tràn đầy cực hạn lực bộc phát. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, bạo quân quanh thân tỏa ra một loại kỳ dị vật chất màu đen. Theo vật chất vần quanh, một bộ to lớn lại bá khí màu đen bằng da áo khoác, cùng với đỉnh đầu màu đen nón cao bồi xuất hiện trên thân bạo quân. Giống. Bạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, rút lên trên đất Hắc Diệu Cự Nhận, một chiêu tích lôi chạm nháy mắt hướng về phía trước chém ra. Vang một tiếng, trong khế ước không gian vạch qua một đạo cự đại đao khí, giống như lôi đỉnh như nguyệt nha cực tốc bay ra, uy lực lớn kinh người. Chủ nhân, ta tiến hóa thành công. Đao Phong Bạo Quân thanh âm trầm thấp truyền ra. Chỉ là nó nói chuyện rất không thuần thục, nghe có chút mơ hồ không rõ. "Chúc mừng ngươi, Bạo Quân." Diệp Mặc đáp lại nói. Một giây sau, Đao Phong Bạo Quân cổ tay thay đổi, đem dài hơn 6 mét đại đao múa ra mấy cái đao hoa, trực tiếp cắm vào áo da phía sau đao trong hộ, sau đó liền với trường đao cùng nhau, chậm rãi khôi phục 2 mét khoảng trường thân cao. Mà lúc này, Diệp Mặc trực tiếp mở ra Bạo Quân bảng xem xét. Quan tài linh, Đao Phong Bạo Quân, chủ tộc, thi tộc đẳng cấp, LV20 chuẩn thủ vệ cấp kinh nghiệm, 0.11600 phong ấn cấp bậc, Bạch Ngân tổ quan thiên phú, siêu bệnh độc cường hóa, toàn diện cường hóa thể năng, cực hạn cường hóa lực công kích. Bệnh độc hấp thu kỹ năng, hủy diệt oanh kích, nhị giai, cực tốc bút thở, nhị giai, tê liệt chi trảo, nhị giai, trung cấp dũ hợp, nhị giai, đao khí xâm kích, nhị giai, chuyên chú ma nhãn, nhị giai, cao cấp đao thuật siêu vật chất quán xuyên, bát giai, diễm quan bộ, đặc thù, tích lôi trảm, đặc thù, bệnh độc tư thái, đặc thù, tuyệt kỹ, thuốc phược giải trừ 2, phóng thích phía sau, Đao Phong Bạo Quân hiện ra cứu cực hình thái. Thiếu hụt, không có độ thân mật, 100, liều mạng hộ chủ, trước mắt trạng thái, phấn khởi, kích động, tự tin có thể tiến hóa số lần, không lần giới thiệu, trải qua thần cấp dưỡng thi nhân bồi dưỡng, năng lực được đến biên độ lớn tăng lên. Ẩn dấu vào hóa phía sau, lực công kích được đến trên phạm vi lớn tăng cường, đồng thời có xuất sắc lời nói năng lực cùng trí tuệ. Nhìn xong sau, tâm tình của Diệp Mặc vô cùng thoải mái, không nhịn được cười ha hả. Không hổ là ẩn tàng lộ tuyến, đây quả thực quá đẹp rồi. Chương 56, Diệp Mặc, hứa đội trưởng, ta cho ngươi kính cái rượu. Chương 56, Diệp Mặc, hứa đội trưởng, ta cho ngươi kính cái rượu. Về trên đường đi của nội thành, Diệp Mặc kỹ càng hỏi thăm Trần hội trưởng một phen liên quan tới Thiên Nhiên Nguyệt Tinh cùng U Âm Hàn Thủy ngay vậy. Mà đối phương trả lời là, những tài liệu này vô cùng hiếm thấy. Nhưng Giang Nam thị trường giao dịch vừa bạn có những tài liệu này, đồng thời bởi vì quý giá lại là thi tộc tiến hóa hạch tâm nguyên nhân, cho nên tuyệt đối không người hỏi thăm. Nghe lấy Trần lão 100% khẳng định ngữ khí, Diệp Mặc lập tức thở dài một hơi. Bất quá hắn như cũng muốn bắt gấp thời gian, chuẩn bị qua 2 ngày liền tiến về Giang Nam thị. Chỉ mong những tài liệu này đúng như lời Trần lão nói, không người hỏi thăm a. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, lần này về nội thành, hắn cũng không phải là hướng về nhà mình biệt thự phương hướng trở về, mà là đi tới trong nội thành quyền lực lớn nhất đơn vị một trong, chấp pháp bộ. Nhìn trước mắt tràn đầy túc sát chi khí, góc cạnh rõ ràng chấp pháp đại lâu. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đeo lên Tuyết Ảnh huy chương, hướng về chấp pháp đại lâu cửa lớn phương hướng đi đến. Trước cửa chính, hai tên nhìn chạm canh gác bình thường người chấp pháp nhìn thấy Diệp Mặc đến, nguyên bản bộ dáng nhàn nhã, nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc lên. Bọn họ chuẩn bị ngăn lại Diệp Mặc kiểm tra một phen. Theo Diệp Mặc tới gần, bọn họ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt vẻ nghiêm túc đột nhiên biến mất. Bởi vì trên lồng ngực của Diệp Mặc chính mang theo lộng lây thủy tinh huy chương, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt. Đại nhân mời đến. Hai tên người chấp pháp đưa tay ra hiệu nói, đối mặt vẻ cung kính. Chấp pháp bộ mặc dù quản lý toàn bộ nội thành trật tự, nhưng đối mặt đoàn săn mộ thành biết lúc, cũng không dám bày bất luận cái gì ra đỡ. Bởi vì bọn họ quản lý gần như đều là một chút không có bất kỳ cái gì thực lực bình dân. Cùng với thực lực không cao hơn sơ giai 3 sao, tình nguyện tại nội thành dễ chịu sống qua ngày trấn quan sư. Cho nên, đại bộ phận người chấp pháp, thực lực sẽ không vượt qua sơ giai, có thể đạt tới trung giai cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Mặc nhìn thấy hai người ra hiệu, nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp đi vào tầng một chấp pháp trong đại sảnh. Ngươi tốt, ta nghĩ hỏi thăm một việc tình cảm. Diệp Mặc nhìn hướng cách đó không xa một tên ngồi trước máy tính, mặc chấp pháp đội chế phục, chăm chỉ làm việc nữ tử nói. Nữ tử nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Rất đẹp trai. Ngay sau đó, nàng chú ý tới ngực Diệp Mặc huy chương, lập tức khẩn trương đứng lên. Đại nhân mời nói ngươi biết Hứa Phong sao? Ta nghĩ hỏi thăm một chút, nhà của hắn ở tại cái kia. Diệp Mặc thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, nữ tử mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đại nhân, ta biết hắn. Bất quá ta không hề biết hắn ở chỗ nào. Vậy ngươi điều ra tư liệu của hắn, cho ta tra một chút. Tốt, đại nhân. Nội thành, Thiên Phong Chí Tôn khách sạn, 60 tầng tầng cao nhất. Một chỗ xa hoa nhất phòng riêng bên trong, tụ tập mười mấy cái nội thành quyền quý, chính cười cười nói nói. Mặc dù bọn hắn là người bình thường, thực lực cùng trấn quan sư muốn so như sâu kiến, nhưng bọn hắn trong nhà gần như đều có một cái cao giai trấn quan sư tọa trấn, đồng thời một mực nâng đỡ bọn họ. Cho nên, rất nhiều trung giai trấn quan sư hiểu được thân thể bọn hắn phần, mặc dù sẽ khịt mũi coi thường, xem như sâu kiến, nhưng cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Đương nhiên, những này nội thành quyền quý cũng không dám tùy tiện đắc tội trấn quan sư, dù sao như thế cũng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Chủ tọa bên trên, sắc mặt Hứa Phong ngưng trọng uống rượu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này đều thông báo treo thưởng 2 ngày, đoàn săn mộ hung quỷ bên kia làm sao còn chưa tới thông tin? Chẳng lẽ thất thủ? Nghĩ đến cái này, Hứa Phong lại lắc đầu, thầm nghĩ, đoán chừng là treo thưởng quá nhiều người, bọn họ quên thông báo ta đi. Nguyên bản hắn trở ngại sau lưng Diệp Mặc có Trần hội trưởng làm chỗ dựa, không dám đối Diệp Mặc sinh ra nửa phần tâm tư. Nhưng hắn trong lúc vô tình biết được Diệp Mặc tại Mạt Nhật trấn nhỏ bên đường giết người thông tin lúc, trả thù tâm đột nhiên nổi lên. Mà còn tại điều tra rõ Diệp Mặc ra khỏi thành phía sau, không có người bảo vệ lúc, Hứa Phong minh bạch một chuyện. Đó chính là Diệp Mặc ở trong lòng của Trần hội trưởng phân lượng cũng không lớn. Cho nên hắn trực tiếp đối Diệp Mặc phát động treo thưởng. Một bên, một tên mập mạp đầu chọc trung niên tựa hồ phát hiện sắc mặt Hứa Phong không quá tốt. Hắn vội vàng bưng lên một chén rượu, đi tới bên người của Hứa Phong. "Ha ha, Hứa lão ca, hôm nay là ngài đột phá chuẩn cao giai trấn quan sư thời gian, có chuyện tiền toái gì không bằng bước qua một bên, chúng ta trước tiên đem rượu ngôn hoan." Hứa Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, thản nhiên nói, "Có thể. Đã như vậy, cái kia tiểu đệ trước hết mời ngài một ly." Đầu chọc trung niên vừa cười vừa nói: "Chúc mừng ngươi đột phá chuẩn cao giai trấn quan sư, tiểu đệ kính ngươi một ly." Những người khác thấy thế, cũng là nhộn nhịp đứng lên, hướng về Hứa Phong chúc rượu. Hứa Phong cầm chén rượu lên, cũng không có đứng dậy, chỉ là ở trên bàn dập đầu đập, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều là lộ ra cực kỳ hưng phấn. Lần này bữa tiệc chính là cái kia đầu chọc nam nhân chủ trì, bọn họ có thể ngồi ở trên bàn cùng Hứa Phong uống một hớp rượu, không thể nghi ngờ là cực kỳ được nhờ. Tại nội thành, Hứa Phong chính là thổ hoàng đế. Dù cho hắn thực lực không phải nội thành tối cường, hiện tại cũng bị chấp pháp bộ khai trừ. Nhưng từ ấy năm tới nay, hắn lôi kéo thế lực bình thường, không có chỗ nào mà không phải là nội thành đứng đầu quyền quý, thậm chí ngoại thành cũng không ít trung giai trấn quan sư cùng hắn giao hảo. Ha ha, Hứa lao ca tiểu lượng rồi. Tiểu đệ lại mời ngài một ly. Đầu chọc trong lòng nam nhân cực kỳ đắc ý, lại lần nữa cho Hứa Phong thêm vào một chén rượu, định mà nói. Những người khác thấy thế, cũng là nhộn nhịp thêm rượu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ phòng riêng ngoài cửa vang lên. Cho ta cũng thêm một ly, ta cũng phải thật tốt kính hắn một chén rượu. Vừa dứt lời, cửa chậm rãi bị đẩy ra, một đạo mang theo ý cười tuổi trẻ thân ảnh, lập tức xuất hiện trong mắt mọi người. Mọi người nhìn thấy một màn này, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ không vui. Bất quá bọn họ đều là kẻ già đời, không có trực tiếp mắng lên, ngược lại là nghi ngờ đánh giá đến Diệp Mặc. Mà lúc này, chủ tọa bên trên Hứa Phong, vụt một cái liền đứng lên, sắc mặt thay đổi đến vô cùng kinh ngạc. "Là ngươi?" Sắc mặt của Hứa Phong khó coi nói. "Làm sao? Không chào đón ta?" Diệp Mặc khỏe miệng lập tức lộ ra mỉm cười. Sau đó chậm rãi hướng về bên cạnh bàn đi tới. Một tên quyền quý thấy thế, đội vàng cho Diệp Mặc nhường cái vị trí. Diệp Mặc không để ý đến đối phương, một cái ngồi ở nhường lại chỗ ngồi. Ngay sau đó, trực tiếp cầm lên một bình rượu nói: "Đến, Hứa đội trưởng, ta kính ngươi một bình chặt đầu rượu." Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một trận xôn xao. Cái này mười mấy cái nội thành quyền quý nghe vậy, đội vàng lui đến một bên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Mặc lại là đến gây chuyện. Làm là người bình thường, bọn họ lại thế nào dám tham dự vào trấn quan sư ở giữa đấu tranh bên trong đến? "A, rất lớn người. Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc, liền đi trước." Một người khẩn trương nói. Hứa đội trưởng, lão bà ta sắp sinh, bây giờ gọi ta lập tức trở về đâu?" Mười mấy tên quyền quý nhộn nhịp nghĩ đến chuẩn đi. Hứa Phong không để ý đến những này còn kiến hôi, ngược lại là sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào Diệp Mặc. Hắn không nghĩ tới đoàn săn mộ hung quỷ vậy mà thất thủ, hơn nữa còn đem tin tức của hắn để lộ ra đến. Ý vị này, Trần hội trưởng khẳng định âm thầm ra tay, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn thấy, Diệp Mặc lá gan cũng là thật lớn, lại dám một thân một mình trước đến. Vậy hắn cho dù chết cũng muốn kéo Diệp Mặc xuống nước. "Ha ha, ngươi nghĩ kính ta chặt đầu rượu, lấy ngươi thực lực hình như không đủ tư cách ta." Hứa Phong lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Mặc trở tay chính là một chai rượu ném ra ngoài, trực tiếp ngã trên mặt Hứa Phong đỡ ra. Nhìn xem Hứa Phong đầy mặt hoành đổ máu, Diệp Mặc mặt không chút thay đổi nói: "Hiện tại đủ tư cách sao?" Chương 57, Hứa Phong nhảy lầu. Phá tả kim quang chi uy. Chương 57, Hứa Phong nhảy lầu. Phá tả kim quang chi uy. Hứa Phong sờ sờ mặt bên trên máu tươi, biểu lộ nháy mắt thay đổi đến dữ tợn. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Hứa Phong giận dữ hét. Một giây sau, hắn trực tiếp trong tay linh lực bạo động, lục mang tinh trận hiện lên, một cái bạch ngân quan tử trong chui ra. Diệp Mặc thấy thế, mặt bên trên lập tức hiện ra mỉm cười. Kỳ thật hắn vào cửa lúc, có cơ hội sẽ trực tiếp ám toán Hứa Phong. Chỉ cần tại đối phương không có chút nào phòng bị dưới tình huống, bạo quân có thể một đao trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng như vậy, đối phương quan tài linh sẽ theo hắn tử vong mà biến mất, đợi không được nửa điểm kinh nghiệm. Mà bây giờ, một cái 30 cấp chuẩn thống lĩnh cấp quan tài linh, hoàn toàn có thể để bạo quân cùng thất thất kinh nghiệm lại để thằng một đoạn. Không do dự, Diệp Mặc cũng nháy mắt triệu hồi ra bạo quân. Một giây sau, bạo quân trực tiếp bổ ra một đạo kinh khủng đao khí. Đạo này đao khí cực kỳ khủng bố, nháy mắt bổ ra chính giữa bàn tròn lớn, cực tốc bay về phía Hứa Phong. Hứa Phong thấy thế, lập tức kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hét lớn một tiếng: "Ngươi triệu hoán tốc độ vì sao nhanh như vậy?" Lúc này, hắn đã không kịp để quan tài linh mở quan tài, bởi vì quan tài linh đi ra nháy mắt, có khả năng bị đạo này đao khí đánh chết. Dứt khoát trực tiếp đem quan tài đứng ở trước người chính mình, ngăn cản bạo quân đạo này đao khí. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, bạch ngân quan tài nháy mắt lõm, vách quan tài bên trên lưu lại một đạo khe nứt to lớn. Kinh khủng lực đạo truyền ra, Hứa Phong bị đánh cho bay ngược mấy mét, liền với quan tài hung hăng nện ở hậu phương trên tường, trực tiếp đem mặt tường nện ra vô số đạo mạng nện khe hở. Phúc. Hứa Phong ho kịch liệt một tiếng, trong miệng phun ra một cái đỏ tươi huyết vụ, sắc mặt thay đổi đến vô cùng ảm đạm. Cái này sao có thể? Trước rõ ràng ngày hắn vẫn chỉ là sơ giai ba sao, hiện tại làm sao có thể tổn thương đến ta? Nhưng mà một giây sau, lại là một đạo đao khí nổ bắn ra mà đến. Vách quan tài nháy mắt nổ tung. "Ngươi không mở quan tài, ta liền giúp ngươi mở." Diệp Mặc thản nhiên nói. Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian, nghĩ nắm lấy cơ hội trực tiếp tại đối phương quan tài linh đi ra nháy mắt giấy mất. Nhưng Diệp Mặc không nghĩ tới đối phương ứng biến năng lực rất giỏi, trực tiếp đổi thành dùng quan tài ngăn cản tổn thương. Vậy mà lúc này, Hứa Phong đã sợ đến có chút mất hồn, nơi nào có còn chiến đấu dục vọng. "Hắc vụ quỷ, dùng kỹ có thể kéo lại hắn." Hứa Phong cuồng quýt hô. Một giây sau, quan tài bên trong bay ra một đạo toàn thân từ khói đen tạo thành, tứ chi là cốt trảo, trên mặt là màu trắng xương cốt mặt nạ ác quỷ. Chỉ thấy hắc vụ quỷ đột nhiên phun ra một cái khói đen, nháy mắt đem cả phòng biến thành một bên đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. "Mang ta trốn!" Hứa Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thừa dịp khói đen bao phủ, một quyền đem gian phòng bảo vệ cửa sổ tạc toái, trực tiếp từ 60 lầu nhảy xuống. Nhảy xuống thời điểm, hắc vụ quỷ hóa thành một đoàn mây đen xuất hiện ở dưới chân của hắn, cho hắn trên phạm vi lớn giảm bớt hạ xuống tốc độ. Ha ha ha, tiểu tử, muốn giết lão tử, ngươi vẫn là còn non chút. Hứa Phong cười to không thôi. Nhưng mà một giây sau, tầng cao nhất trong phòng bộc phát ra hai đạo chói mắt màu vàng của sáng, trực tiếp đem bên trong căn phòng khói đen xua tan. Nhìn xem đã nhảy lầu Hứa Phong, sắc mặt của Diệp Mặc xanh xám. Người này quá giàu hoạt, nhưng hắn tuyệt sẽ không lui qua tay kinh nghiệm biến mất. Bạo Quân, đuổi theo cho ta. Lời này vừa nói ra, Bạo Quân đột nhiên biến thành cao hơn 5 mét, cầm lấy trường đao trong tay, một đao đem một mặt tường thân thể trực tiếp chém thành hai khúc, sau đó hướng về dưới lầu nhảy xuống. Diệp Mặc thấy thế, trực tiếp thân hình nhảy lên, đứng ở trên bờ vai của Bạo Quân, theo nó cùng nhau truy kích Hứa Phong. Lúc này, đã tiếp cận mặt đất Hứa Phong. Nghe đến lầu chót phát ra nổ vang, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Cái này xem xét, con ngươi của hắn đột nhiên co lại, lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Mụ, tiểu tử này còn là người sao? Cái này cũng dám truy. Chỉ thấy vô số cục gạch đá vụn như trời mưa rơi xuống, mà Bạo Quân nhảy xuống 60 tầng cao lâu đồng thời, một tay đem cự nhận cắm vào bức tường bên trong, có thể giảm bất điên cuồng hạ xuống tốc độ. Lúc này Diệp Mặc cực kỳ bình tĩnh, bởi vì Bạo Quân có bệnh độc tư thái nguyên nhân. Bạo Quân bả vai sinh ra một đôi cốt giác để hắn bảo trì ổn định. Đón chói thai cuồng phong, Diệp Mặc hai mắt gắt gao khóa chặt lại Hứa Phong dưới chân hắc vụ quỷ. Từ hai ngày này hắn được đến năng lực của phá tà kim đồng về sau, một mực không có cơ hội sử dụng màu vàng xạ tuyến. Thế nhưng hôm nay hắn mới đến thử cái này phá tà kim quang năng lực của về sau, đã điên cuồng mê luyến cái này loại cảm giác. Hắn dám khẳng định, chính mình dù cho không cần quan tài linh, cũng có thể dùng đôi mắt này miểu sát ma vật. Bạo Quân, tăng nhanh hạ xuống tốc độ. Diệp Mặc hưng phấn nói. Giống một tiếng, Bạo Quân trực tiếp đem cắm vào bức tường bên trong cự nhận rút ra 80. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mà lúc này, Bạo Quân lấy một loại tốc độ khủng khiếp hạ xuống, cách hắc vụ quỷ cùng với Hứa Phong càng ngày càng gần. Hắc vụ quỷ, dùng đại chiêu. Hứa Phong toàn thân run rẩy nói. Nhưng mà Diệp Mặc há có thể cho hắn cơ hội. Trong mắt kim quang hiện lên, chết cho ta. Ông. Hai đạo kinh khủng màu vàng cổ sáng như laser, nháy mắt từ trong mắt của Diệp Mặc bắn ra. Năng lượng mạnh, tàn sát luyện kim, trực tiếp đem hắc vụ quỷ đánh xuyên, miểu sát tại chỗ. Mà Hứa Phong thì là dưới chân không còn, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, bị ném đến thịt nát xương tan, máu tươi tại chỗ. Đinh. Ngài thành công đánh giết LV30 khói đen ác quỷ. Đinh. Xem như khế ước chủ, ngài đánh giết ý nguyên hữu hiệu. Đinh. Ngài quan tài linh bạo quần, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 3000. Ngài quan tài linh thất, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 3000. Đinh, trước mắt quan tài linh, bạo quân, thất đẳng cấp là LV20 chuẩn thủ bệ cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 3000, 11600. Nhìn xem lại lần nữa tăng vọt kinh nghiệm, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười. Ha ha, quả nhiên giết người khác quan tài linh vẫn là so giết ma vật thoải mái. Ngày mai tiểu giao có lẽ sắp trở về rồi a. Cũng không biết Văn Tịnh cái kia 28 cấp ô nha nhân có thể cho ta bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Ít nhất có lẽ có 1000 a. Trong lòng Diệp Mặc nổi lên một tia sát ý bây giờ, hắn đã là chuẩn trung giai trấn quan sư, quan tài linh cũng là 20 cấp. Phía trước mua những cái kia ma huyết hoàn lấy kinh không thể cung cấp kinh nghiệm, chỉ có thể làm thành bạo quân đồ ăn vặt. Nguyệt chi tinh thạch có thể cung cấp kinh nghiệm cũng đã xuống làm vài điểm, không có giá trị quá lớn. Hôm nay lại tìm cái thời gian, thuận tay giải quyết đi cái kia lữ điếm lão bản, cùng với trên mặt nhật chấn nhỏ chạy mất tên kia lại nói. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, hắn cân nhắc giải quyết xong tất cả hậu hoạn phía sau, sau đó tiến về Giang Nam thị, tìm kiếm thất cần thiết tiến hóa tài liệu thông tin. Chương 58, tin tức bút, phẫn nộ Diệp tiểu giao chương 58, tin tức bút, phẫn nộ Diệp tiểu giao trong mặt nhật sân cốc. Diệp Tiểu Giao mới vừa chỉ huy địa ngục viêm ma dùng địa ngục hỏa hành sát xong mấy cái cấp thấp giòm bị phía sau, liền nghe đến liên tục điện thoại chấn động cùng với thông tin nhắc nhở. Xuất phát từ nghi hoặc, nàng hiếu kỳ từ trong túi cầm điện thoại lên xem xét. Mấy cái bắt mắt tin tức hoặc bút thông tin xuất hiện tại trong mắt nàng nội thành tin tức trọng đại. Ngày hôm nay giữa trưa 12 điểm tả hữu, nội thành cao nhất lầu Thiên Phong Chí Tôn khách sạn phát sinh hiếm thấy cao giai trấn quan sư đại chiến. Phía trước chấp pháp bộ đội trưởng Hứa Phong bị bức ép kẽ lầu mà chết. Nội thành xã tin tức, siêu đốt cao giai trấn quan sư video chiến đấu. Toàn bộ hành trình cao năng. Nội thành xã bắt quái, khiếp sợ. Nam nhân kia đúng là Tuyết Ảnh đoàn săn mộ thành viên. Liên tiếp điểm mở những tin tức này cùng video, nhìn xong sau, Diệp Tiểu Giao lập tức kinh ngạc che miệng lại, hít vào một hơi. Cái này vậy mà là ca ca. Thân hình Diệp Tiểu Giao có chút run rẩy. Những tin tức này tựa như tận thế như phong bạo, duy trì liên tục phá hủy nàng đối Diệp Mặc nhận biết. Nếu biết rõ, Diệp Mặc sa sút tinh thần 2 năm rưỡi mới khế ước quan tài linh. Bây giờ, vẹn vẹn khế ước 3 ngày không đến, vậy mà có thể đánh giết Hứa Phong. Hơn nữa còn trở thành không ai không biết không người không hay Tuyết Ảnh đoàn săn mộ thành viên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. 2 phút phía sau, trên mặt Diệp Tiểu Giao vẻ khiếp sợ chậm rãi biến mất, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Diệp Mặc là ca ca của nàng, cũng là nàng trên thế giới này duy nhất tín nhiệm người. Cho nên vô luận tại trên người Diệp Mặc phát sinh bao nhiêu không hợp thói thường sự tình, nàng cũng sẽ không đi chất vấn, cũng sẽ không đi truy vấn mọi nguồn. Ca ta thật lợi hại. Trong lòng Diệp Tiểu Giao càng mừng rỡ. 2 năm này nửa đến nay, đều là nàng đang quản Diệp Mặc, chiếu cố đối phương sinh hoạt hàng ngày, hiển nhiên như cái tư nhân bà mẫu. Nhưng Diệp Mặc hiện tại không những khôi phục mấy năm trước tự tin, càng trở nên cường đại như thế. Cái này để Diệp Tiểu Giao cực độ vui mừng. Hừ, về sau đừng nghĩ để ta lại chiếu cố ngươi, chỉ có ngươi chiếu cố phần của ta. Trong lòng Diệp Tiểu Giao muốn nói. Đúng lúc này, Văn Tịnh tựa hồ là phát giác được Diệp Tiểu Giao vô cùng tâm tình hưng phấn. Nàng lộ ra nụ cười, trực tiếp đi tới, ôn nhu hỏi, "Tiểu Giao, ngươi địa ngục viêm ma quả nhiên rất lợi hại. Bất quá ngươi còn cần cố gắng thích ứng một cái tiết tấu chiến đấu, tăng cường một cái ý thức chiến đấu. Tuần sau khảo hạch, ngươi mới có thể thi ra Lâm Hồ tỉnh đệ nhất thành tích tốt." Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Giao hơi sững sờ. Tựa hồ Văn Tịnh là nhận vì chính mình đánh giết ma vật về sau mà đắc chí. Bất quá cái này cũng bình thường, khế ước người của A cấp Quan Linh, có cái nào là không bay. "Biết, Văn Tịnh tỷ, ta sẽ cố gắng." Diệp Tiểu Giao gật đầu nói. Nghe nói như thế, trong lòng Văn Tịnh lập tức thở dài một hơi. Tối hôm qua nàng nhận được tin tức, bên cạnh một tòa căn cứ thành thị, cũng có học sinh khế ước A cấp Quan Linh. Đây không thể nghi ngờ là để Diệp Tiểu Giao nhiều ra một cái đối thủ cạnh tranh. Nguyên bản ưu tú đạo sư xưng hào có thể khen thưởng nàng 5 ức tiền thưởng. Những này tiền thưởng lại thêm nàng tiền tiết kiệm, đầy đủ mua được một cái tha thiết ước mơ C cấp Quan Linh. Nhưng lần này hiệu trưởng cho nàng lên tiếng, chỉ cần có thể để Diệp Tiểu Giao đoạt được đệ nhất, liên để ưu tú đạo sư tiền thưởng lật 5 lần. Cái này để nàng làm sao không động tâm? Chỉ muốn cầm tới cái này 25 ức. Vậy ta cũng không cần suy nghĩ thêm C cấp Quan Linh, mà là B cấp Quan Linh. Văn Tịnh tâm tình thật tốt, khoe môi nết lên nụ cười mê người. Đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm kinh ngạc từ nơi không xa vang lên. "Trời ạ, đây không phải là ca ca của Tiểu Giao sao? Thật lợi hại." Rất nhiều đệ tử nghe được thanh âm này, đều là nghi ngờ nhìn sang. Chỉ thấy một tên đáng yêu nữ sinh chính cầm điện thoại, giật mình nhìn xem video, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Chu Mập Vũ, ngươi đang nhìn cái gì?" "Cái gì ca ca của Tiểu Giao?" Có người nhịn không được hỏi. "Diệp Tiểu Giao lại có ca ca, chúng ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua?" Chu Mập Vũ nghe vậy, vội vàng nói, "Các ngươi không có chú ý nội thành tin tức đẩy đưa sao? Vừa rồi đẩy đưa mấy đầu liên quan tới Tiểu Giao ca ca thông tin, các ngươi nhanh đi nhìn." Lời này vừa nói ra, không ít người bắt đầu tò mò, vội vàng lấy điện thoại ra tìm tòi. Làm bọn họ nhìn thấy những tin tức này lúc, toàn bộ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. "Đậu phộng, ca ca của Diệp Tiểu Giao lại là cao giai trấn quan sư, còn chém giết chấp pháp bộ tiền nhiệm đội trưởng. Cái này cũng quá ngu bức đi, còn có càng ngu bức. Ca ca hắn lại là Tuyết Ảnh đoàn săn mộ thành viên. Quả thực vô địch tốt sao?" Lúc này, tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng Diệp Tiểu Giao, trong mắt ánh mắt hâm mộ. Diệp Tiểu Giao không những tự thân thiên phú cường đại, phía trên càng có một cái vô cùng cường đại ca ca. Cái này Phong Nhạc thị, về sau còn có ai dám trêu chọc nàng? Mà lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa từ trong đám người vang lên. "Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra cái này khuôn mặt sao? Người này rõ ràng là 2 năm trước ở trường học náo ra trò cười cái kia Kỳ Hoa. Ai cũng biết hắn là thi bộ thiên phú, hắn làm sao có thể là một tên cao giai trấn quan sư?" Một tên tướng mạo mỹ lệ nữ sinh khinh thường nói. Cho tới nay, nàng đều cùng Diệp Tiểu Giao là đối thủ cạnh tranh, nàng nhưng không tin đối phương ca ca có lợi hại như vậy. Nghe nói như thế, không ít người cũng bắt đầu nghị luận lên. "Cái này hình như thật lúc trước cái kia Kỳ Hoa ấy. Bất quá thoạt nhìn vẫn là thật đẹp trai nha, có phải hay không là tại quay đặc hiệu video? Dù sao mỗi năm tốt nghiệp quý, nội thành đều sẽ đập loại đốt cháy chiến đấu video cho đại gia nhìn." Một tên đầy mắt hoa si thần sắc nữ sinh nói. "Nội thành đều đẩy đưa tin tức, làm sao có thể còn có giả? Theo ta thấy, điều đó không có khả năng là cái kia Kỳ Hoa. Cái kia Kỳ Hoa làm sao có thể có loại này thực lực?" Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, nhiệt độ xung quanh tựa hồ lên cao rất nhiều. Diệp Tiểu Giao buộc đôi ngựa đôi trong lúc lơ đãng biến thành màu đỏ rực, sau đó tản đi khắp nơi ra, đón gió phiêu đãng. "Ai dám nói thêm câu nữa ca ca ta là Kỳ Hoa, ta liền xé nát người nào miệng." Trong mắt Diệp Tiểu Giao tóe phát ra trận trận ánh lửa, âm thanh cực kỳ lạnh lùng, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tiểu Giao quanh thân bị ngọn lửa bao trùm, phát ra kịch liệt thiêu đốt cảm giác, hiển nhiên như cái hỏa diễm ma nữ, tản ra uy thế kinh khủng. Mà bên cạnh nàng địa ngục viêm ma càng là vô cùng hưng phấn, lộ ra tham lam bạo ngược biểu lộ. Chỉ cần Diệp Tiểu Giao ra lệnh một tiếng, nó sẽ không chút do dự đem hết thảy trước mắt hủy diệt. "A, có lỗi với Tiểu Giao tỷ, chúng ta không biết vị đại nhân kia là ca ca ngươi." "Có lỗi với, có lỗi với." Mọi người rối rít nói xin lỗi. Mấy hơi phía sau, Diệp Tiểu Giao hít sâu một hơi, rút đi quanh thân hỏa diễm, thần sắc thay đổi đến bình tĩnh, sẽ không để ý tới những người này. "Cái này tiên phú của hỏa diễm tẩy lễ, cùng với viêm ma làm bạn, để tính tình của ta thay đổi đến càng lớn." Diệp Tiểu Giao cau mày thầm nghĩ. Nhưng bất luận làm sao, chỉ cần có người dám ngay mặt nói ca ca của nàng lời nói xấu, nàng liền dám tại chỗ cùng đối phương trở mặt. Chương 59, Văn Tịnh xin lỗi. Diệp Mặc, giết nàng. Chương 59, Văn Tịnh xin lỗi. Diệp Mặc, giết nàng. Văn Tịnh yên lặng nhìn trước mắt phát sinh cái này một đoạn ngắn nhạc đệm. Đổi lại bình thường, nàng khẳng định sẽ trước thời hạn xuất thủ hòa giải. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy cả người ở vào trạng thái đờ đẫn, ánh mắt lộ ra hoảng hốt chi sắc. Diệp Mặc, thế mà không có chết. Đoàn săn mộ hung quỷ đoàn trưởng cũng không thể giết chết hắn. Văn Tịnh hít sâu một hơi. Tựa hồ là hoài nghi thông tin chân thực tính, nàng đội vàng lấy điện thoại ra tìm tòi một cái. Bắn ra đến kết quả, cả kinh nàng như rơi xuống vực sâu địa ngục. Cái này sao có thể? Rõ ràng hắn mới vừa khế ước 3 ngày không đến, làm sao có đánh giết thực lực của chuẩn cao giai? Nhìn xem trong video chiến đấu hình ảnh, Văn Tịnh lập tức hoa dung thất sắc, mà càng làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt chính là Diệp Mặc lại là Tuyết Ảnh đoàn săn mộ thành viên. Xong, Diệp Mặc khẳng định biết ta sợ tác sở vi, ta chết chắc. Trong lòng Văn Tịnh luôn uống, một vạn loại hối hận cảm xúc tràn vào trong lòng. Nếu là chính mình không vì cái kia một điểm ích kỷ danh lợi, không lừa gạt Diệp Mặc, cái kia chính mình hiện tại chẳng phải là dạy dỗ 2 tên siêu cấp thiên tài, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Mà còn xấu nhất tình huống là chính mình sợ hãi lừa gạt đối phương sự tình bại lộ, nhẫn tâm phía dưới đem sự tình làm tuyệt, trực tiếp đi treo thưởng đối phương. Đây không thể nghi ngờ là không có bất kỳ lượn vòng chi địa. Ta chết chắc trong mắt Văn Tịnh phiếm hồng. Trong lúc nhất thời kém chút đang tại học sinh mặt khóc lên, kém chút tháo xuống ngày bình thường ôn nhu chi kỷ thành thục lao sư ngụy trang. Trên thực tế, nàng bình thường bí mật tương phản cực lớn, đồng thời tính cách cực đoan, ích kỷ tư lợi. Nếu không ta hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là coi hắn nô lệ, hắn có thể hay không tha ta? Văn Tịnh trái lo phải nghĩ, không dám lập tức liền làm ra quyết định. Nếu là Diệp Mặc thật có thể làm cho nàng làm nô lệ, cái kia đối với nàng mà nói là kết quả tốt nhất. Đến lúc đó Diệp Mặc càng cường đại, cái kia nàng tên nô lệ này địa vị cũng có thể tại trên mọi người. Trước gọi điện thoại hỏi một chút hắn a, có lẽ hắn nhớ tới tình cũ tha thứ ta đây. Trong lòng Văn Tịnh muốn nói, nếu như không thể tha thứ ta, ta lại chạy trốn a, dù sao hát nha bay nhanh, hắn khẳng định bắt không được ta. Lúc này Văn Tịnh nhìn hướng Diệp Tiểu Giao, cố giả bộ bình tĩnh nói, Tiểu Giao, các ngươi tiếp tục lịch luyện á, lão sư có chút việc, trước rời đi một cái. Nói xong, Văn Tịnh liền hướng về đường sông phụ cận một chỗ tổn hại khu kiến trúc phụ cận đi đến. Rất nhanh, nàng liền tìm tới một mặt còn tính hoàn chỉnh tường cao, tựa vào một bên. Hít sâu một hơi, nàng trực tiếp bấm Diệp Mặc điện thoại. Điện thoại không có người tiếp. Mấy phút phía sau, Văn Tịnh đánh trên trăm cái điện thoại, cuối cùng tiếp thông. Diệp Mặc, ta là Văn Tịnh tỷ, có chuyện thuận tiện thương lượng một chút sao? Văn Tịnh khẩn trương nói. Nhưng mà, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một đạo manh manh la lị âm, không thiện. Chủ nhân nhà ta ngay tại đạp xe. Ngươi có việc có thể nói với Thất Thất. Nghe nói như thế, Văn Tịnh đầu tiên là sững sờ. Chủ nhân. Văn Tịnh tự lẩm bẩm, sau đó trong lòng một trận mừng như điên. Nghĩ không ra Diệp Mặc lại có loại này yêu thích. Xem ra ta có cơ hội sống sót. Văn Tịnh ho nhẹ một tiếng, sau đó không tự chủ được kẹp lấy cổ họng, nhẹ nói, ngươi có thể đem điện thoại giao cho chủ nhân ngươi sao? Vừa dứt lời, trong điện thoại truyền đến một đạo nghi ngờ giọng nam, tìm ta chuyện gì? Cái kia. Diệp Mặc, ta là đến xin lỗi ngươi. Phía trước ta lừa gạt ngươi, kỳ thật ngươi có thể tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Văn Tịnh khẩn trương nói. Trong điện thoại cười nhạt một tiếng, thú vị. Còn có cái gì? Nói tiếp. Phía sau ta sợ hãi ngươi biết chuyện này, cho nên một cái nào phát nhiệt, treo thử ngươi. Văn Tịnh ngữ khí cực kỳ yếu đuối, phản phất tiểu nữ sinh làm sai chuyện đồng dạng. Kỳ thật ta lúc ấy nghĩ lập tức thu hồi treo thưởng, có thể là bọn họ không cho. Còn nói ta dám đổi ý liền giết ta. Ngươi cũng biết, những người kia đáng sợ đến cỡ nào, ta không dám đắc tội. Văn Tịnh nói láo, đồng thời mang theo một tia giọng nghẹn ngào, tính toán để Diệp Mặc lòng thương hại phát tác. Diệp Mặc, có lỗi với, thật có lỗi với. Ta không phải cố ý nghĩ treo thưởng ngươi, nếu như ngươi có thể tha thứ cho ta lời nói, ta có thể làm nô lệ của ngươi, giống vừa rồi tiểu nữ hài kia đồng dạng, để ngươi chủ tích tích tích. Điện thoại nháy mắt bị cúp máy. Sắc mặt Văn Tịnh thay đổi đến cực kỳ khó coi. Đáng ghét, lão sư đều như vậy văn ngươi, còn cho thể diện mà không cần. Ngươi bây giờ cách ta xa như vậy, còn có thể làm gì ta? Văn Tịnh nổi giận lên tiếng, tự nhủ, ta hiện tại liền rời đi Phong Nhạc thị, ngươi đời này đừng nghĩ tìm tới lao nương. Chờ lao nương về sau có tiền, liền đối không sợ Tuyết Ảnh đoàn đoàn săn mộ phát động ý thác. Ta muốn treo thưởng ngươi cả một đời. Văn Tịnh hung hăng nói. Đột nhiên, tổn hại kiến trúc phía sau, hai đạo cười vang vang lên. Ha ha ha, đông tử, ngươi nghe không, nữ nhân này hình như thẹn quá hóa giận. Loại này nữ nhân thật đúng là đáng sợ. Diệp Mặc đều không chọc giận nàng, nàng liền phát động treo thưởng, quả thực phát rồ. Nàng không chết, Diệp Mặc đoán chừng cả một đời đều ngủ không ngon giấc. Là ai? Đi ra cho ta. Nghe đến sau tường tiếng cười nhạo, trong lòng Văn Tịnh giật mình, khẽ kêu nói. Một giây sau, bên cạnh bức tường oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung vô số cục gạch hướng về bốn phía bay đi. Văn Tịnh thấy thế, trực tiếp hướng né tránh những này cục gạch đi. Đợi đến bức tường hoàn toàn sụp đổ, chỉ thấy một cái hình thể to lớn thủ mộ Bạch Viên xuất hiện ở trước mắt nàng. Mà thủ mộ Bạch Viên một bên là một cái huyết sắc hộ sĩ trang tăng thi, một bên là hắc bảo khô lâu bù sư. Sau lưng thì là xuất hiện ba cái đối mặt vẻ châm chọc nam nữ trẻ tuổi. Là các ngươi? Các ngươi đang theo dõi ta? Văn Tịnh kinh hai quát. Ha ha, đương nhiên muốn theo dõi ngươi, không theo dõi ngươi lời nói, bị ngươi chạy làm sao bây giờ? Hầu tử vừa cười vừa nói. Bên kia, Diệp Mặc cưới một chiếc Thiên Phong Chí Tôn khách sạn cung cấp xe máy, ở trên đường phi nhanh. Văn Tịnh cái này một cuộc điện thoại, cũng trực tiếp cho hắn biết đối phương là cái gì chủng loại. Nguyên bản hắn còn băn khoăn đối phương quan tài linh, muốn tự mình giải quyết đối phương tính mệnh. Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Uy, Lâm Âm. Diệp Mặc đã thông Lâm Âm điện thoại. Làm sao vậy, Diệp Mặc? Lâm Âm thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chớ cùng biết tích nữ nhân đó, phiền phức hiện tại liền giúp ta giết nàng, Diệp Mặc trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Ta còn tại trên đường chạy tới, nàng đoán chừng sẽ không về thành, muốn trước thời hạn chạy trốn. Cùng lúc đó, Lâm Âm nhìn xem rơi vào trong vòng vây Văn Tịnh, khóe miệng không nhịn được lộ ra một trận trêu chọc chi ý, ngươi không phải muốn tự mình động thủ kết nàng sao? Hiện tại làm sao muốn trước thời hạn giết nàng? Có muốn hay không chúng ta đem nàng bắt sống? Lâm Âm thanh âm êm dịu nói. Cũng đừng. Ngươi vừa nhắc tới nữ nhân này, ta liền buồn nôn, buồn nôn. Giết nàng ta ngại giơ tay, quá mẹ nó xúi quẩy. Trong điện thoại mang theo ghét bỏ chi sắc. Chật chật, thật không cần chúng ta bắt sống nàng sao? Nàng bây giờ đang ở trước mặt chúng ta, bị ba người chúng ta bao vây. Lâm Âm cười hỏi. Trực tiếp giết. Vừa mới nói xong, Diệp Mặc đầu kia liền cúp điện thoại. Chương 60, Văn Tịnh chết. Lữ Điếm lão bản, ta là thằng hề. Chương 60, Văn Tịnh chết. Lữ Điếm lão bản, ta là thằng hề. Nghe đến Lâm Âm trong điện thoại truyền ra âm thanh, sắc mặt của Văn Tịnh thay đổi đến ngưng trọng lên. Muốn giết ta cũng không có như thế dễ dàng. Nàng lạnh hừ một tiếng nói. chỉ cần nàng đem ám nha truyền ngôn giả triệu hoán đi ra, sử dụng tuyệt chiêu đem mấy người ly gián, liền có thể bình yên rời đi. Không có chút gì do dự, trong tay nàng linh lực nháy mắt hiện lên, một đạo ngôi sao sáu cánh phong ấn trực tiếp thành hình. Nhưng mà nàng chưa kịp đem quan tài triệu hoán đi ra, một đạo cao gầy huyết ảnh mang theo từng đợt huyết quang, huyền như quỷ mị xuất hiện tại trước người của nàng. Một giây sau, trên không hiện lên nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ chảo ảnh. Phun một tiếng, Văn Tịnh ngưng tụ ra trận pháp cánh tay nháy mắt bị chém đứt, ném đi mấy mét. Đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, để nàng sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy. Trước mắt huyết sắc y tá giòm bị tốc độ quá nhanh, đồng thời không định để chính mình triệu hồi ra quan tài linh. Cái kia chính mình hiện tại chẳng phải là không cách nào chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến cái này, Văn Tịnh nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, trung tâm nổi lên một tia sắc ý, đồng thời lại ôm lấy một tia ảo tưởng. Chỉ cần mình rời đi ba người này 10 mét khoảng cách, hoàn toàn có cơ hội triệu hồi ra quan tài linh chạy trốn. Lại không tốt, chính mình trước khi chết cũng có thể để ba người này tự giết lẫn nhau. Có thể hay không dẫn ta đi gặp Diệp Mặc, ta muốn làm mặt cùng hắn nói xin lỗi. Là ta có lỗi với hắn, cho dù chết, ta cũng muốn chết tại trong tay hắn. Văn Tịnh một mặt hối hận nói. Chỉ bất quá nàng sát ý trong lòng càng mãnh liệt. Lâm Âm nhìn thấy một màn này, trên mặt hờ hững, không để ý đến, ánh mắt ngược lại là giống tại nhìn thi thể đồng dạng. Bởi vì trong lòng đối phương ác ý, tại nàng thiên phú trước mặt không chỗ che thân. Giết. Văng lánh hai chữ từ Lâm Âm trong miệng thoát ra. Chỉ thấy huyết y dị thiên sứ chậm rãi nâng lên một cái dài màu đỏ máu lợi chảo tay, sau đó lấy nhanh như thiểm điện tốc độ trực tiếp đâm xuyên trái tim của Văn Tịnh. Phình một tiếng, theo đối phương thi thể ngã xuống đất, Lâm Âm vội vàng đánh ra một điện thoại. Đã giết. Lâm Âm thản nhiên nói. Đa tạ. Thanh âm trong điện thoại vang lên, chờ ta xử lý xong chuyện của Mạt Nhật chấn nhỏ, ta liền đến. Ngươi không cần tới, chúng ta bây giờ liền trở về. Lâm Âm nói. Cái kia được thôi, các ngươi cũng thuận tiện đem muội muội ta mang về, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Nói xong, Diệp Mặc đầu kia trực tiếp cúp điện thoại. 10 phút phía sau, Diệp Mặc lại lần nữa đi tới Mạt Nhật trấn nhỏ. Tới đây rất đơn giản, chỉ có một cái mục đích, đó chính là đánh giết Lữ Điếm lão bản. Tên kia chạy trốn trấn quan sư, có lẽ hắn trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới, nhưng có thể học người khác đồng dạng biện pháp, sau đó điều ra trong Lữ Điếm thu hình lại, đối người kia tiến hành treo thưởng. Trong Lữ Điếm lão bản chính câu nệ đứng tại một tên có bạch ngân quan trung niên nam nhân bên cạnh, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Trung niên nam nhân trên mặt có một đạo như con rết, tôn sùng chưa khép lại mặt sẹo, thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Nô lão bản, ngươi khẳng định muốn đem gian này khách sạn chuyển cho ta. Đây chính là Ngô Dũng lưu lại cho ngươi di sản, một năm ít nhất cũng có mấy ngàn vạn doanh thu, ngươi không cố gắng kinh doanh đi xuống. Đao Ba mặt nhìn hướng Lữ Điếm lão bản, nghi ngờ hỏi. Không được không được, mấy tháng này đến nay, mỗi ngày có người tới đây gây rối. Ta một tên sơ giai một sao trấn quan sư, cũng ép không được bọn họ, chỉ có thể bị khúc cầu toàn, mỗi ngày nhập không đủ suất à. Nô lão bản liền vội vàng lắc đầu nói. Nếu là cháu ta còn ở đó liền tốt. Nô lão bản chất tử là một tên trung giai bảy sao trấn quan sư, tuy nói thực lực không tính rất mạnh, nhưng tại Mạt Nhật trấn nhỏ loại này cấp thấp khu vực, còn là có một chút thủ đoạn. Mà trước mắt cái này ngoài Đao Ba mặt hào độc long, là chất tử hắn đồng đội, quan hệ cực kỳ muốn tốt, cùng thuộc một cái đoàn săn mộ. Độc Long nghe nói như thế, con mắt xít sao khép lại, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ thương tiếc nói, ai? Tiểu nô hắn còn quá trẻ, thật đáng tiếc. Chỉ tiếc chúng ta đoàn săn mộ nhiệm vụ quá nhiều, không phải vậy ta cũng có thể giúp hắn trông nom người một hai. Nô lão bản nghe nói như thế, lập tức sắc mặt vui mừng. Phía trước nhà mình chất tử thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc lên, cái này Độc Long quan hệ với hắn phảng phất sư đồ, có quá mệnh giao tình, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Mà Ngô lão bản mặc dù lần thứ nhất gặp Độc Long, nhưng trải qua đơn giản trò chuyện, phát hiện Độc Long mỗi câu lời nói đều là xuất từ nội tâm. Bằng vào lịch duyệt của hắn đến xem, đối phương toát ra vẻ tiếc nuối, hoàn toàn không thể nào là giả vờ. Lúc này, Ngô lão bản tựa hồ nghĩ đến cái gì, tâm tình có vẻ hơi sốt ruột. Bất quá như cũ vừa cười vừa nói, Độc Long lão đại, tất nhiên tiểu Dũng là ngài hảo huynh đệ, nhiều lần nhận đến ngài chiếu cố. Vậy ta cho ngài giảm giá 50 gian này khách sạn nửa giá chuyển nhượng cho ngài vừa vặn rất tốt. Độc Long nghe nói như thế, do dự nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, lần này tính toán ta chiếm tiện nghi của ngươi. Về sau ngươi gặp cái gì khó giải quyết sự tình, có thể trực tiếp tìm ta. Nói xong, Độc Long trực tiếp đưa một tấm thẻ cho Ngô lão bản. Ngô lão bản thấy thế, vội vàng tiếp nhận thẻ ngân hàng, sắc mặt hưng phấn. Thế đạo này, vậy mà thật có loại này ngu đần. Phàm là hắn khởi điểm lòng xấu xa, liền có thể cướp đi ta tất cả. Trong lòng Ngô lão bản trầm trọng nói. Mấy chút phút, hắn chú ý tới tin tức về nội thành. Phát hiện mình treo thưởng tên thanh niên kia người không những không có chết, còn có vô cùng kinh khủng bối cảnh cùng thực lực. Cái này để hắn trực tiếp phát lên chạy trốn suy nghĩ. Bất quá trước khi đi, hắn quyết định thừa cơ kiếm bộn, cho nên liên lạc lên chất tử trong miệng cái này người đáng giá tín nhiệm. Đến lúc đó, nếu như Diệp Mặc đến trả thù, Độc Long tỷ lệ lớn sẽ giúp mình ngăn thương. Độc Long lão đại, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có một việc không có xử lý. Ta trước tiên cần phải đi ra ngoài một chuyến. Ngô lão bản cấp thiết nói. Trong lúc vội vàng, hắn vô ý thức đem thẻ ngân hàng ném vào nhà mình chất nhi lưu lại ba lô không gian bên trong. Hiện tại hắn được tiền, chuẩn bị trực tiếp mang theo vốn liếng chạy trốn. Mà đúng lúc này, Độc Long nhàn nhạt phủi một cái đối phương ba lô không gian, hai mắt lập tức đọc lại. Sau đó tiếng cười to đột nhiên vang lên, "Nô lão bản, ngươi khoan hãy đi. Ta đột nhiên nhớ lại một việc, muốn hỏi một chút ngươi." Nô lão bản nghe vậy, lập tức hơi nhíu mày, nói, "Độc Long lão đại, ngài muốn hỏi cái gì sự tình?" "Tiểu nô phía trước không là được đến một viên hy hữu kỹ năng tại sao? Ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không hắn để ở chỗ nào?" Độc Long trên mặt tiêu ý nói. sau đó đem một đầu dài hơn 10 thước, to hơn thùng nước hoa ban độc xà từ trong bạch ngân quan phóng ra. Nô lão bản nhìn thấy một màn này, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn hiện tại làm sao không biết đối phương ý tứ? Xong. Sớm biết liền không nên tham cái này một số tiền nhỏ. Lần này thua thiệt lớn. Sắc mặt của Ngô lão bản vô cùng khó coi. Một viên hi hữu kỹ năng thạch giá trị cực cao, có thể so với một cái B cấp quan linh, mà hắn bây giờ vì cái này mấy ngàn vạn, vứt bỏ nhiều như thế thân ra. Đây không phải là ổn thỏa thằng hề sao? Chương 61, kỹ năng mở sai lệch. Liên chạm hai người. Chương 61, kỹ năng mở sai lệch. Liên chạm hai người. Độc Long lão đại, đã sợ kỳ ở ta nơi này, ta đưa nó giao cho ngươi, có thể thả ta đi sao? Ngô lão bản kinh hoàng nói. Ngay sau đó, hắn lưu luyến không rời từ không gian móc trong ba lô ra một viên toàn thân đỏ lên, tản ra từng trận nóng dực khí tức quỷ dị tinh thạch. Độc Long thấy thế, trong mắt đột nhiên bộc phát ra vẻ tham lam, sắc mặt thay đổi đến vô cùng hưng phấn. Ha ha ha, Ngô Dung tiểu tử kia tình nguyện bị lao tử lăng trì, đều không chịu nói ra tới đây viên đá sở kỳ hiệu ở đâu. Nguyên lai là giấu ở ngươi cái tên này trong tay. Nếu không phải ngươi chủ động liên hệ ta, lão tử còn thật không biết người này còn có ngươi như thế một cái thúc thúc. Xem ra hắn rất chân quý ngươi mệnh a. Lời này vừa nói ra, trong mắt của Ngô lão bản phảng phất phun ra hỏa diễm đồng dạng, lập tức mất lý trí. Nguyên lai là ngươi giết cháu của ta. Hắn như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi quả thực chính là cái xuất sinh. Ha ha ha, đúng thì sao? Lão tử không những giết hắn, liền thi thể của hắn đều đốt cho xà vương. Độc Long vừa cười vừa nói, đồng thời dùng tay vỗ vỗ thân thể của Hoa Ban đại xà. Hoa Ban đại xà thấy thế, quay đầu nhìn hướng Ngô lão bản, dựng thẳng trong đồng tử hiện lên vẻ hung ác, trong miệng phun lưỡi, chuẩn bị trực tiếp thôn phệ đối phương. Ngô lão bản thấy thế, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn mặc dù là cái thay đổi thất thường, mượn gió bẻ măng lấy mạnh hiếp yếu tiểu nhân, nhưng Ngô Dũng có thể là hắn từ nhỏ mang lớn, có thể so với thân nhi tử. Máu mủ tình thâm, thu này không báo, sao có thể bằng lòng? Đúng, kéo dài thời gian, kéo tới người thanh niên kia tới, chỉ cần hắn tới, có lẽ ta có thể đại thù được báo, còn có thể thu được một chút hy vọng sống. Trong lòng Ngô lão bản hung ác, dứt khoát bắt lấy một điểm cuối cùng cơ hội lợi dụng. Một giây sau, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liền vội xin tha nói, Độc Long lão đại, mới vừa rồi là ta nhất thời xúc động, không thể khống chế lại cảm xúc. Đã sở kỳ ta có thể giao cho ngài, thế nhưng ngài có thể hay không thả ta đi? Độc Long nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, nói, thả ngươi đi. Ngươi làm lao tử ngu xuẩn sao? Nổ có phải nổ tận gốc câu nói này nghe qua không có? Thả ngươi đi, chờ ngươi treo thưởng ta. Mà ngay tại lúc này, ngoài cửa cách đó không xa, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Một thân ảnh cao hơn 2 mét, thân mặc màu đen áo khoác bằng da, đầu đội da nón cao bồi, con ở sau lưng đem so tự thân còn rất dài đại đao. Mà một thân ảnh khác thì là một tên ôm tiểu hải, tướng mạo thanh niên đẹp trai. Trong lữ điếm đối thoại, Diệp Mặc nghe đến rõ ràng, lại có một viên hi hữu kỹ năng thạch, xem ra thu hoạch lần này sẽ không quá kém. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, sau đó mang theo bạo quân đi tới đại môn lữ điếm cửa ra vào. Mà lúc này, trong cửa hàng hai người tựa hồ cảm giác được có chút dị thường, đội vàng hướng ngoài khách sạn nhìn lại. Nô lão bản thấy thế, trong lòng đầu tiên là sợ hãi một hồi, ngược lại hóa thành vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Diệp Mặc tới như thế kịp thời. Ha ha, Độc Trùng, ngươi không phải là muốn hi hữu kỹ năng thạch sao? Ngươi ngược lại là đi đoạt ta. Nô lão bản cười ha ha một tiếng, nháy mắt cầm trong tay viên kiếm màu đỏ rực hi hữu kỹ năng thạch hướng về Diệp Mặc phương hướng, hung hăng ném ra ngoài. Diệp Mặc thấy thế, thuận tay khẽ vẫy, trực tiếp đem đá sở kỳ hữu nắm ở trong tay. Mà Độc Long nhìn thấy một màn này, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ dữ tợn. "Tiểu tử, mau đem đá sở kỳ hữu giao ra, ta tha cho ngươi một mạng." Độc Long phẫn nộ nói. Một bên Ngô lão bản thấy thế, sắc mặt lập tức mừng như điên. "Đánh nhau, đánh nhau." Trong lòng Ngô lão bản mong đợi nói, chỉ cần hai người đạo thủ, hắn liền có thể tìm cơ hội bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà một giây sau, một đạo phun ra ngoài đạo khí, trực tiếp quanh mở khách sạn cửa lớn, mang theo vô song thế, hướng về Ngô lão bản chém tới. Phun một tiếng, một đạo vết máu từ mi tâm trượt xuống, thân thể của Ngô lão bản bị tại chỗ dựng thẳng bổ ra, một phân thành hai, chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn xem một màn này, trong lòng hào không gợn sóng. Hắn không để ý đến một bên Độc Long uy hiếp, ngược lại là chú ý lên trong đầu hệ thống nhắc nhở âm. "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hi hữu kỹ năng thạch 1. Có hay không hiện tại sử dụng?" "Sử dụng." Trong lòng Diệp Mặc có chút chờ mong, lẩm nhẩm nói. "Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra hi hữu kỹ năng thạch thành công. Thu hoạch được hỏa hệ hi hữu kỹ năng, Dung Viêm Chi Thương. Dung Viêm Chi Thương, học tập cái này kỹ năng phía sau, có thể vô căn cứ ngưng tụ một cái Dung Viêm Trường Thương, tiến hành bắn ra công kích. Không phân biệt tộc hạn chế, không phải là hỏa hệ quan tài linh học tập lúc, lĩnh ngộ tỷ lệ thành công là 1. Có vẻ như mở sai lệnh." Sắc mặt của Diệp Mặc lập tức cứng đờ. Cái này kỹ năng với hắn mà nói, đơn giản chỉ là gia tăng một loại thủ đoạn công kích mà thôi, có thể học cũng không học. Dựa theo kỹ năng giới thiệu, kỹ năng này hiệu quả đoán chừng cùng Tích Lôi Trảm không sai biệt lắm. Mà còn hiện tại bạo quân chuyên chú vào dùng đao, thất thất bẽ phù mua kiếm, hiển nhiên cùng kỹ năng này không quá đi một bên. Kỹ năng này cho tiểu giao cũng không tệ. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc vung tay lên, trực tiếp đem Dung Viêm Chi Thương thu vào ba lô không gian bên trong. "Ngươi là đang tìm cái chết sao? Đừng ép ta động thủ giết ngươi." Ánh mắt Độc Long nhắm lại, đem tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong lòng sát ý nhắc lại. Hắn thấy, Diệp Mặc chỉ là chuẩn trung giai trấn quan sư mà thôi. Vừa rồi bạo quân một đao kia mặc dù kinh diễm, nhưng vẹn vẹn chỉ là bổ ra một tấm cửa mà thôi, uy lực không lớn. Nếu là cái này một đao bổ vào chính mình trên người Hoa Ban đại xà, lấy đại xà cứng rắn lẫn tiến, tuyệt đối có khả năng nhẹ nhõm ngăn cản, làm cho đối phương không cách nào phá phòng. Hình như ngươi lời nói hơi nhiều. Diệp Mặc thản nhiên nói. Một giây sau, Bạo Quân trực tiếp một đao bổ về phía Độc Long. Độc Long thấy thế, vội vàng để Hoa Ban Đại Sà ngăn tại trước người chính mình. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, đốm lửa nhỏ đột nhiên nổi lên, đao khí như gió gào thét, hung hăng quanh trên thân Hoa Ban Đại Sà, nháy mắt tê liệt mở một đạo thật dài vết thương, máu me đồng địa. Ân, lực phòng ngự coi như không tệ. Diệp Mặc phủi một cái, sau đó hắn lại là mặt không thay đổi nói, Bạo Quân, đừng thăm dò, một đao. Lời này vừa nói ra, trong lòng Độc Long kinh hãi, hắn không nghĩ tới kém chút đánh chết Hoa Ban Đại Sà cái này một đao thế mà vẹn vẹn thăm dò. Đại Sà, mang ta đột điện. Độc Long giận dữ hét. Hoa Ban Đại Sà thấy thế, một cái đem Độc Long ngậm trong miệng, vặn bẹo lên thân thể, hung hăng hướng xuống đất chui vào. Nhưng mà không đợi chui vào lòng đất vài tấc, một đạo mang theo lôi quang đào khí đánh tới, trực tiếp đem mặt đất mở ra một đạo mấy mét sâu khe hở. Tại chỗ đem Độc Long cùng Hoa Ban Đại Sà chém giết. Đinh. Đao Phong Bạo Quân thành công đánh giết LV30 Hoa Ban Đại Sà. Đinh. Ngài quan tài linh bạo quân, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 3000. Đinh. Ngài quan tài linh thất, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 3000. Đinh. Trước mắt quan tài linh, Bạo Quân, thất thất đẳng cấp là LV20 chuẩn thủ vệ cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 6000, 11600. Nghe đến hệ thống nhắc nhở, Diệp Mặc trong miệng lập tức lộ ra mỉm cười. Lại đến hai cái chuẩn cao giai trấn quan sư, ta liền có thể thăng cấp. Đúng, cái này lữ điếm lao bản cùng với Độc Long ba lô không gian còn không có cầm. Cũng không biết bên trong có chút vật gì tốt. Diệp Mặc nghĩ đến. Sau đó hắn để Bạo Quân đào ra trong lòng đất Độc Long thi thể, mà chính mình thì là đi tới trong lữ điếm, đem lữ điếm lao bản trong tay ba lô không gian lấy xuống. Chương 62, trên lệnh. Diệp Tiểu Giao nghi hoặc chương 62, trên lệnh. Diệp Tiểu Giao nghi hoặc trong lữ điếm, Diệp Mặc chính có chút hăng hái kiểm tra lữ điếm lao bản không gian bao khỏa bên trong lưu lại vật phẩm. Một phen kiểm tra xuống đến, Diệp Mặc chỉ là lắc đầu. Cái này cái túi đeo lưng nội bộ không gian không lớn, bên trong vẹn vẹn trang một chút tiền mặt, cùng với vài trường không cách nào trực tiếp lấy tiền thẻ tiết kiệm. Mà Diệp Mặc cũng không biết những này thẻ tiết kiệm mật mã, cầm những này thẻ cũng vô dụng. Chỉ có thể để thất thất vẽ ra liệt hỏa phù, đem những này thẻ còn có lữ điếm lao bản thi thể đốt cháy hầu như không còn. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được vật phẩm. Cứng rắn bày ra. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được vật phẩm, gián độc can đảm. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được vật phẩm, giang của độc xà. Liên tục mấy đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, để sát mặt của Diệp Mặc sững sờ. Đây chính là lưu quan tài linh hoặc là ma vật toàn thi chỗ tốt sao? Trong lòng Diệp Mặc kinh hỉ nói. Nếu biết rõ, Bạo Quân không có tiến hóa phía trước, công kích không như bây giờ cường đại như vậy, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ dùng siêu vật chất quán xuyên đánh giết đẳng cấp cao địch nhân. Nhưng mà siêu vật chất quán xuyên hiệu quả cực kỳ kinh người. Một phát đi xuống, mục tiêu cơ hồ bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn, có khả năng còn lại tài liệu gì toàn bộ xem bất khí. Không có nhớ bao nhiêu, Diệp Mặc đội vàng đi ra khách sạn, đi tới Bạo Quân đảo ra hố sâu trước mặt. Nhìn xem lớn như vậy sao rắn, Diệp Mặc không nhịn được trong lòng hơi động. Bạo Quân, xem ra ngươi hôm nay có lộc ăn. Lời này vừa nói ra, Bạo Quân chỗ nào còn không biết ý của Diệp Mặc, nó đội vàng dùng đao đem sắc rắn phân chia ra mấy khối huyết nục, bắt đầu ăn như gió cuốn. Trong lúc nhất thời, kinh nghiệm quét màn hình. 30 cấp sắc rắn, trừ bỏ vừa rồi đảo ra những cái kia tam giai tài liệu, lưu lại huyết nục cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Biến dị hung thú nhục không chỉ có thể để quan tài linh thực dùng ra tăng thực lực, nhân loại thức ăn phía sau đồng dạng có thể tăng lên không ít tố chất thân thể. Thất thất, giúp ta làm một đoạn thịt rắn đóng băng lại, đến lúc đó ta làm canh rắn cho ngươi ăn. Diệp Mặc cười nói. Thất thất nghe vậy, một tay vẽ phủ một tay cầm kiếm. Chỉ thấy nàng hai kiếm chém ra, kiếm khí mang theo hàn khí ngang dọc mà ra, trực tiếp cắt tại rắn trên khuôn mặt. Ông một tiếng, cái kia cứng rắn vảy rắn như là đậu hũ, nháy mắt bị cắt mở, đồng thời bị hàn khí đông cứng. Đậu phộng. Diệp Mặc trong lòng thất kinh. Chính mình cho tới nay đều coi thất thất là thành phụ trợ, nhưng quên đi một sự thật. Đối phương có thể là S cấp quân linh, thuộc tính cơ sở so với Bạo Quân cao hơn quá nhiều, mà còn theo đẳng cấp tăng lên, tiềm lực bên trên chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng rõ ràng. Vừa rồi thất thất đạo này kiếm khí chạm, uy lực gần như có thể so sánh Bạo Quân phát ra tích lôi chạm. Thất thất công kích cũng rất mạnh, vậy ta về sau giết địch hiệu suất chẳng phải là có thể gấp bội, thậm chí có thể một mình tiến vào 30 cấp cấp độ dị thế giới bí cảnh. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ tự tin. Nếu biết rõ, tiến vào bí cảnh chỗ tốt chính là có thể thăng cấp, đến tài liệu có cơ hội thậm chí có thể gặp phải nghĩa trang, đem trong đó chôn giấu quan tài toàn bộ đều đào ra. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là đối mặt bí cảnh bên trong 35 cấp tả hữu quan tài linh, tại không sử dụng siêu vật chất quán xuyên dưới tình huống, cũng tuyệt đối một trận chiến. Đến lúc đó lấy được tài liệu, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Ta thần cấp tiên phú để Bạo Quân cùng thất thất toàn năng lực tăng lên 2 lần. Hiển nhiên thất thất ích lợi càng lớn. Chờ năng tiến hóa phía sau, thực lực chỉ sẽ trở nên càng kinh khủng. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc càng cấp thiết muốn hoàn thành hệ thống ban bố tiến hóa nhiệm vụ. Bạo Quân tiềm lực chỉ có đến 39 cấp về sau, ta mới có thể bằng vào thần cấp thiên phú, dùng đặc biệt tài liệu để nó đột phá đến C cấp tiềm lực. Thời gian này dài đằng đẵng, không thể gấp. Tuy nói đến hậu kỳ, ta có thể đem Bạo Quân tiềm lực bồi dưỡng đến đỉnh cấp, nhưng bây giờ, nó vẫn như cũ cùng S cấp, thậm chí A cấp quan linh có nhất định chênh lệch. Trong lòng Diệp Mặc phân tích nói, từng trải qua thất thất cường đại về sau, Diệp Mặc ngắn ngủi lâm vào một cái nhầm lẫn. Kỳ thật, có thần cấp dưỡng thi nhân tiên phú gia trì, Bạo Quân tiềm lực đã không thể dùng mặt ngoài D cấp để cân nhắc. Hiện nay bạo quân tiềm lực tuyệt đối có thể so với mặt khác chấn quan sư B cấp quan linh, mà còn bạo quân năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, còn có hệ thống khen thưởng các loại cường đại kỹ năng. Tổng hợp xuống, bạo quân liền tính đối mặt ngang cấp A cấp tiềm lực quan linh, cũng có cơ hội áp chế một phen. Nếu như sử dụng siêu vật chất quán xuyên, đó chính là trực tiếp miểu sát. Diệp Mặc nghĩ thông suốt phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, theo sau tiếp tục xem xét lên độc long ba lô không gian. Tra xét xong về sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì, độc long thực sự là nghèo quá, trong hành trang chỉ có chút ít tam giai tài liệu, cùng với một chút giá ngoại cần thiết sinh tồn vật dụng. Trạng vạng tối, nội thành, lá trong mặt ra. Diệp Tiểu Giao cho mày, không nói một lời ngồi tại trên ghế sofa xem TV. Quấy nhiễu nàng sự tình có hai kiện, một là, Diệp Mặc chuyển biến quá lớn, vẹn vẹn mấy ngày liền từ một tên không có khế ước người, biến thành một tên thực lực cùng cao giai trấn quan sư không kém bao nhiêu tồn tại. Chẳng lẽ Diệp Mặc trước đây là trang? Một mực đối với chính mình che giấu thực lực. Hai là, Văn Tịnh đạo sư rời đi phương hướng, chính là Diệp Mặc ba cái bằng hữu xuất hiện phương hướng. Mà trong đó tên kia mặc áo khoác màu đen lãnh diễm nữ nhân, thân bên trên tán phát nhàn nhạt mùi huyết tinh. Kết hợp Văn Tịnh đạo sư chậm chạp chưa có trở lại trong lớp, Diệp Tiểu Giao suy đoán, đối phương đã thảm gặp bất trắc. Bọn họ vì cái gì muốn giết Văn Tịnh đạo sư chờ Diệp Mặc trở về, lại tìm hắn hỏi hỏi rõ ràng a? Diệp Tiểu Giao tự lẩm bẩm. Mà đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên một trận xe máy tiếng nổ. Diệp Mặc trở về. Diệp Tiểu Giao vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn. Chỉ thấy Diệp Mặc dừng xe ở dưới lầu, bước nhanh hướng về biệt thự bên trong đi tới. Diệp Mặc một buổi chiều chẳng hề làm gì, đầu tiên là mang theo Lâm Ầm đám người đi đến hội săn mộ đo thử một chút thực lực. Ngay sau đó lại mang ba người bọn họ tại ngoại thành tùy tiện đi dạo một vòng, ăn uống chơi bời, cuối cùng đem bọn họ dàn xếp lại, một mình đi đến Vạn Bảo lâu. Lúc này, tâm tình của hắn vô cùng tốt, hai cánh tay bên trong cắt xách theo một cái không lớn ba lô không gian. Trong này gần như tràn đầy bồi dưỡng ác ma tài liệu. Xem như lão ca, chính mình cường đại đồng thời, tự nhiên sẽ không quên Diệp Tiểu Giao cô muội muội này. Nếu là chính mình về sau chọc tới thế lực cường đại, thực lực của Diệp Tiểu Giao nếu như quá yếu, như vậy sẽ dễ dàng gặp phải an toán. Cửa ra vào, Diệp Mặc gõ cửa nói, ta trở về. Diệp Tiểu Giao nghe vậy, trực tiếp mở cửa ra, sau đó không để ý tới Diệp Mặc, quay đầu liền hướng về cạnh ghế sofa đi đến, đặt mông ngồi lên. Ngạch, có vẻ như ta không chọc giận nàng a. Diệp Mặc gãi đầu một cái, thầm nói. Sau đó hắn cũng đi tới cạnh ghế sofa ngồi xuống. Mà lúc này, Diệp Tiểu Giao thanh âm âm dương quái khí vang lên, nhà, đây không phải là trong truyền thuyết Diệp Mặc đại nhân sao? Lại có thể đánh giết chuẩn cao giai trấn quan sư đâu? Thật lợi hại. Diệp Tiểu Giao quay đầu trường Diệp Mặc một cái, hừ lạnh nói. Diệp Mặc, không, có chuyện thật tốt nói, đừng âm dương quái khí. Diệp Mặc ho nhẹ một tiếng nói. Diệp Tiểu Giao nghe vậy, lập tức đầy mặt khó chịu, tức giận quay đầu nhìn hướng Diệp Mặc. Nhanh từ thực đưa tới. Ngươi vì cái gì thực lực như thế cường? Ngươi có phải là che giấu ta 2 năm rưỡi? Thực lực của ngươi như thế cường, vì cái gì phía trước còn muốn ta một mực chiếu cố ngươi? Ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Diệp Tiểu Giao như phát điên nhỏ con, một cái nắm chặt Diệp Mặc lỗ tai nói. Lão muội, có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ. Diệp Mặc có chút im lặng. Nếu là đổi thành người khác dám dạng này đối với chính mình, cái kia mình tuyệt đối đưa đối phương đi gặp Diêm Vương. Nhưng cái này lại là chính mình lão muội, đánh không được cũng mắng không được, chỉ có thể sủng ái. Chương 63, giải thích. Thương phấn lão muội chương 63, giải thích. Thương phấn lão muội nghe được lời nói của Diệp Mặc, Diệp Tiểu Giao lại lần nữa lạnh hừ một tiếng, cái này mới không tình nguyện đem lòng tay ra. Mau nói a. Vậy ta ăn ngay nói thật, kỳ thật ta không có ẩn giấu thực lực. Diệp Mặc thản nhiên nói. Diệp Tiểu Giao nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ ngờ vực, ngươi làm thật không có ẩn giấu thực lực. Vậy ngươi làm sao một cái mạnh như vậy? Không có ẩn tàng, kỳ thật cái này cùng ta Thiên Phú biến dị có quan hệ tốt, ngươi không cần nói. Diệp Tiểu Giao cắt đứt lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức không hiểu ra sao. Chính mình vừa mới chuẩn bị giải thích, đối phương thế nào liền không nghe đâu. Chẳng lẽ lại tức giận? Mà lúc này, Diệp Tiểu Giao nhìn hướng Diệp Mặc, đầy mặt nói nghiêm túc, ta mới không quản ngươi cái gì Thiên Phú. Ngươi là ca ta chỉ cần biết ngươi sẽ không lừa gạt ta là đủ rồi. Nếu là ngươi dám gạt ta liền hung hăng vặn ngươi lỗ tai. Diệp Tiểu Giao làm động tác tay uy hiếp nói. Diệp Mặc nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười. Sau đó đem trong tay hai cái ba lô không gian đưa cho Diệp Tiểu Giao. Cái này ba lô bên trong là cái gì? Diệp Tiểu Giao tò mò hỏi. Trong này có chút bồi dưỡng ác ma tài liệu, ngươi có thể cầm đi bồi dưỡng địa ngục viêm ma. Lời này vừa nói ra, trên mặt Diệp Tiểu Giao lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng đội vàng tại ba lô không gian bên trong lục lọi lên. Chỉ thấy nàng rất nhanh liền lấy ra một đống lớn tài liệu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên mò tới một khối tản ra nóng dực khí tức tinh thạch. Không do dự, nàng trực tiếp từ ba lô không gian bên trong lấy ra ngoài. Nhìn trước mắt hy hữu kỹ năng thạch, Diệp Tiểu Giao lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này, lại là hỏa hệ hy hữu kỹ năng thạch. Diệp Tiểu Giao thất thanh nói. Nếu biết rõ, cho dù là ác ma tại giai đoạn trước, có khả năng trực tiếp quanh sát địch người thủ đoạn cũng không nhiều, hoàn toàn là dựa vào ác ma huyết thống nghiền ép địch nhân. Nguyên bản nàng cũng bởi vì bên cạnh căn cứ khu bên trong cũng có người khế ước A cấp quan linh mà cảm thấy khẩn trương. Nhưng bây giờ viên này hỏa hệ đá sở kỳ hiệu xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ để cho địa ngục viêm ma nhiều một đạo tất sát kỹ. Có viên này hy hữu kỹ năng thạch, vậy ta tuần sau khảo hạch nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại tất cả đối thủ. Trong mắt Diệp Tiểu Giao hiện lên vẻ tự tin. Nàng địa ngục viêm ma là vì Diệp Mặc mới được đến, hiện tại Diệp Mặc lại cho nàng cung cấp hy hữu kỹ năng thạch. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiểu Giao tâm tình vô cùng kích động. Lão ca, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Tiểu Giao nhảy lên, hướng thẳng đến Diệp Mặc nào tới. Diệp Mặc thấy thế, khoe mắt co quắp một trận, đổi thành mặt khác nữ hải, hắn không nhất định sẽ trốn. Nhưng đây là hắn muội, không tránh đó là cầm thú. Không do dự, Diệp Mặc trực tiếp tránh ra. Diệp Tiểu Giao tại chỗ nhào chó gầm bùn. Diệp Mặc, ngươi trốn cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Diệp Tiểu Giao tức giận nói, nhịn không được muốn động thủ bạn đối phương. Lão muội, bình tĩnh một chút. Không phải liền là một hòn đá mà thôi, đến mức kích động như vậy. Diệp Mặc thản nhiên nói, chuyển hướng chủ đề. Cắt. Ngươi bây giờ có tiền, bắt đầu học biết giả bộ. Không biết trước đây là ai, không có việc gì liền tìm ta cần tiền đâu. Diệp Tiểu Giao cười lạnh nói. Diệp Mặc. Rất nhanh, Diệp Tiểu Giao đem Diệp Mặc cung cấp tài liệu thu vào. Tâm tình của nàng tốt đẹp, liền mong đợi hướng Diệp Mặc nói, ca, tuần sau khảo hạch ta khẳng định sẽ cầm đệ nhất. Đến lúc đó ngươi nhớ tới tại hiện trường ủng hộ cho ta trợ ý a. Lời này vừa nói ra, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó hắn mặt lộ tiếc nuối nói, ta chuẩn bị ngày mai tiến về Giang Nam căn cứ thị, cuối tuần sau mới có thể trở về, khảo hạch của ngươi ta đoán chừng không đợi kịp. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Giao nguyên bản tâm tình hưng phấn nháy mắt thay đổi đến xa xút. Ngươi đi Giang Nam thị làm gì? Diệp Tiểu Giao thấp giọng nói, ta phải bồi Trần hội trưởng đi tham gia Giang Nam thị cỡ lớn quan linh giám định hội. Diệp Mặc thản nhiên nói. Diệp Tiểu Giao nghe vậy, ánh mắt dừng lại, sau đó bội phục nhìn hướng Diệp Mặc nói, không hổ là ca ta, thế mà kết giao đến Trần hội trưởng loại này lại nhân vật, thật tuyệt. Ngươi đi đi, tuần sau trở về chờ tin tức tốt của ta. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Mặc mang theo Diệp Tiểu Giao đi tới biệt thự phía trước bãi. Tối hôm qua nói chuyện với nhau hồi lâu sau, Diệp Mặc cũng giải thích một phen Văn Tịnh sở tác sở vi. Cái này để Diệp Tiểu Giao lập tức nổi trận lôi đình, kém chút tức giận đến một đêm ngủ không ngon. Không nghĩ tới Văn Tịnh lão sư lại là người như vậy, thật sự là tức chết ta rồi. Diệp Tiểu Giao thỉnh thoảng nói thầm nói, tốt, người cũng đã chết, cũng đừng thì thầm. Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn hướng Diệp Tiểu Giao, nói, ngươi trước tiên đem Viêm Ma triệu hoán đi ra, để nó lĩnh ngộ kỹ năng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc lại bổ sung một câu, nếu như nó không thể lĩnh ngộ lời nói, ta liền dẫn ngươi đi hội săn mộ, tìm Trần lão làm một viên. Cắt. Không tin ta. Ta Viêm Ma nhất định có thể lĩnh ngộ. Diệp Tiểu Giao vểnh lên bĩu môi. Chỉ thấy trong tay nàng linh lực chớp động, một cái từ hỏa diễm vẽ khắc mà thành to lớn thập tự giá trận pháp xuất hiện tại trên mặt đất. Một giây sau, dài hơn 3 mét chân vương phỉ thúy quan thần tốc từ trong trận pháp nổi lên. Ra đi, Viêm Quân. Nghe đến Diệp Tiểu Giao kêu gọi, vách quan tài đột nhiên mở ra. Một đầu thân cao 3 mét, đầu có hai sừng, khuôn mặt tà ác hai mắt bốc hỏa, phía sau dài to lớn hai cánh, toàn thân bị ngọn lửa ma văn bao trùm ác ma, xuất hiện tại trước mắt của hai người. Quan tài linh, địa ngục Viêm Ma chủng tộc, ác ma đẳng cấp, Lv3 bộ tổng cấp phong ấn cấp bậc, chân vương phỉ thúy quan tiên phú, ma vương huyết thống, thể năng cực kỳ cường đại, miễn dịch hỏa diễm tổn thương, đồng thời giảm miễn 75 nhận đến tổn thương. Hỏa Viêm chi vương, sử dụng hỏa hệ kỹ năng tiêu hao trên phạm vi lớn giảm bớt, đồng thời uy lực tăng lên 2 lần. Hấp thu xung quanh hỏa thuộc tính nguyên tố lúc, thu hoạch được siêu tốc tái sinh hiệu quả, khôi phục thể năng. Kỹ năng: Viêm bạo thuật, hỏa diễm hộ thuẫn, uy hiếp, nguyên tố hóa, đặc thù, phi hành, địa ngục hỏa, đặc thù, tuyệt kỹ, Viêm Ma lĩnh vực, kích phát trong phạm vi nhất định hỏa nguyên làm, thay đổi hoàn cảnh địa lý, siêu trên phạm vi lớn cường hóa tự thân sở hữu năng lực, đồng thời có thể bám thân tại trấn quan sư. Thiếu hụt: không có độ thân mật 80, y lý thuận tuyệt đối, trước mắt trạng thái, thích có thể tiến hóa số lần 3 lần giới thiệu, đến từ ác ma địa ngục. Trong địa ngục chi môn kẻ độc tài, trong ác ma vương giả, tiềm lực không tầm thường, giá trị phải bồi dưỡng. Nhìn thấy bảng bên trên giới thiệu, Diệp Mặc trong miệng lập tức nở một nụ cười. Độ thân mật chướng đến thật không hợp thói thường. Tiểu Giao hỏa diễm tẩy lễ tự mang hỏa nguyên làm, quả thực cùng địa ngục Viêm Ma là tuyệt phối. Có thể đoán được, Diệp Tiểu Giao chỉ cần khế ước hỏa hệ quan tài linh, tuyệt đối có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Cũng không biết trong thế giới thiên tích có hay không hỏa long. Có lời nói, có lẽ có thể Tiểu Giao đến bên trên một đầu. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói, mà lúc này địa ngục Viêm Ma nhìn thấy trong tay Diệp Tiểu Giao hỏa hệ hy hữu kỹ năng thạch, nháy mắt thay đổi đến có chút hưng phấn. Không do dự, nó trực tiếp tiếp nhận viên này đá sở kỳ hiệu, sau đó hút thu lại. Hai phút sau đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Mặc cùng sắc mặt Diệp Tiểu Giao cũng ngưng trọng càng ngưng trọng thêm. Chẳng lẽ lĩnh ngộ thất bại? Diệp Mặc lông mày nhíu lại. Đột nhiên, Diệp Tiểu Giao ngưng trọng trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Ngay sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, thậm chí vui vẻ đến lôi kéo tay của Diệp Mặc bắn ra. A a a. Ca. Viêm Quân nó lĩnh ngộ. Nó lĩnh ngộ. Chương 64, chương cầu ý kiến Giang Nam thị thế lực chương 64, chương cầu ý kiến Giang Nam thị thế lực a a a. Ca. Viêm Quân nó lĩnh ngộ. Nó lĩnh ngộ. Diệp Mặc nhìn đối phương cái kia kích động bộ dạng, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, gật đầu khen một câu, lợi hại. Kỳ hỉ, đó là đương nhiên. Viêm Quân có thể là lão ca ngươi xác định cho ta. Có thể không lợi hại sao? Diệp Tiểu Giao thẻ lưỡi, cười nói. Giờ khắc này, nàng phát ra từ nội tâm vui sướng. Có một cái thiên phú thực lực cường đại, mà còn có thể chiếu cố chính mình, vì chính mình suy nghĩ ca ca quả thực là quá tốt rồi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Diệp Mặc quay người đi đến tới gần trước biệt thự bãi, dừng ở bên tường màu đen trọng hình xe máy bên cạnh. Sau đó thản nhiên nói, lên xe, dẫn ngươi đi gặp một người. Diệp Tiểu Giao nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, gặp người nào? Người trước lên đến, đi ngươi sẽ biết. Trên mặt Diệp Mặc lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Tiểu Giao gãi đầu một cái, không hỏi thêm nữa, lúc này đem địa ngục Viêm Ma thu hồi trong khế ước không gian, vội vàng ngồi xuống xe máy chỗ ngồi phía sau. Sau đó đi theo Diệp Mặc lái ra khỏi biệt thự. bởi vì Diệp Mặc đối Giang Nam thị không phải hiểu rất rõ, cho nên trước khi đi, đặc biệt đến hội săn mộ hướng Trần hội trưởng trưng cầu ý kiến một ít chuyện. Về phần tại sao mang Diệp tiểu giao tới, xem như lão ca, Diệp Mặc tự nhiên là không quá yên tâm nàng một người, cho nên mới muốn đem nàng giao phó cho Trần lão, làm cho đối phương nhìn một chút. Hội săn mộ tầng 3. Diệp tiểu giao chính khẩn trương ngồi tại bên cạnh Diệp Mặc, con mắt thỉnh thoảng đánh giá trước mắt thường thường không có gì lạ lão đầu. Tại nàng nhận biết bên trong, lão đầu này được vạn người ngưỡng mộ, thực lực càng là khủng bố như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới, nhà mình lão ca tại trước mặt đối phương biểu hiện cực kỳ tùy ý, tựa hồ quan hệ rất không bình thường. Đây là mọi người. Thức tỉnh siêu giai thiên phú hỏa diễm tẩy lễ. Trần hội trưởng lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, Diệp tiểu giao thức tỉnh siêu giai thiên phú cùng với khế ước A cấp quan linh chuyện này, Trần hội trưởng cũng đã sớm biết. Dù sao dạng này thiên tài, Phong Nhạc thị mấy chục năm đều khó gặp. Bất quá bởi vì Diệp Mặc biểu hiện quá mức chói sáng, Trần hội trưởng ngược lại là kém chút quên hết Diệp tiểu giao, cũng không có đi nhìn kỹ tư liệu của đối phương. Nhìn xem Trần hội trưởng nghi ngờ biểu lộ, Diệp Mặc lập tức có chút không hiểu, hỏi: "Trần lão, có vấn đề gì sao?" Thân. Trần hội trưởng bỗng dưng toát ra một câu: "Vẫn là phương xa." Diệp Mặc nghe vậy, lập tức một mặt ngộp bức, tự nhiên là thân. Kỳ quái, làm sao cảm giác giống như là nhặt được. Trần hội trưởng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, rơi vào trầm tư. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Mặc lập tức có chút biến thành màu đen, nhà mình lão muội mặc dù có chút thấp, nhưng tốt xấu nhan trị cực kỳ người tiên, tuyệt sẽ không cho chính mình xoáy khí cản trở. Như thế nào lại là nhặt được? Diệp tiểu giao nghe vậy, đồng dạng cũng là biến sắc, tính tình nháy mắt xông lên đầu, vụt một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng cũng không để ý tới nữa trước mắt lão đầu này có phải là chuyển kỳ cường giả, liền trực tiếp chỉ vào đối phương cái mũi tức giận nói, người lão đầu này thật đáng ghét. Liền biết nói mỏ. Ta khi còn bé rõ ràng cùng phụ mẫu làm qua huyết thống giám định, làm sao có thể là nhặt? Lúc này, Trần hội trưởng phản ứng lại, kinh ngạc nhìn xem Diệp tiểu giao như vậy động tác, lại nhìn một chút sắc mặt biến thành màu đen Diệp Mặc, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn cười ha ha một tiếng, nói, ha ha, tiểu cô nương đừng kích động. Lão phu miệt thiếu, chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Diệp tiểu giao nghe đến lời nói này, tính tình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, có chút hối hận chính mình quá là hấp tấp, sau đó nhỏ giọng nói xin lỗi nói, Trần hội trưởng, vừa rồi ta quá xúc động. Không sao, người trẻ tuổi nha, xúc động điểm bình thường, lão phu năm đó có thể là có tiếng bạo tính tình. Trần hội trưởng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vừa cười xua tay nói, tiểu giao à, ngươi không cần kêu lão phu Trần hội trưởng, về sau trực tiếp kêu Trần gia gia liền được. Diệp tiểu giao nghe vậy, vội vàng nhìn hướng Diệp Mặc. Gặp Diệp Mặc không có ý kiến, nàng lập tức gật đầu nói, "Ân, Trần gia gia." Ha ha ha. Trần hội trưởng cười lớn một tiếng, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Sau đó hắn vuốt vuốt râu, đem ánh mắt chuyển qua trên người Diệp Mặc, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, lão phu nắm không được ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ còn không thể nắm muội muội ngươi sao? Trong lòng Trần hội trưởng mừng thầm, chỉ cần hắn đem Diệp tiểu giao trở thành thân tôn nữ đồng dạng đối đãi, về sau chuyện cần Diệp Mặc hỗ trợ, Diệp Mặc khẳng định sẽ nể mặt Diệp tiểu giao, ngượng ngùng còn cùng chính mình có kẻ mặc cả. Diệp Mặc nhìn thấy Trần hội trưởng cái kia đắc ý biểu lộ, cũng minh bạch đối phương ý nghĩ, đồng thời không nói thêm gì. "Trần lão, ta chuẩn bị chờ chút liền tiến về Giang Nam căn cứ thị. Không rõ ràng bên kia có thứ gì cần thiết phải chú ý sự tình, còn mời ngài báo cho một hai." Diệp Mặc nói. Trần hội trưởng nghe vậy, lập tức sững sờ, sau đó nâng chén trà lên nhấp một cái, ho nhẹ một tiếng nói, "Lão phu đã sớm muốn cùng ngươi nói cái chuyện này. Tiểu tử ngươi nếu là không đề cập tới, lão phu đều suýt nữa quên mất." Nghe nói như thế, trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ nghi hoặc. Tựa hồ Trần lão đối với chính mình một mình tiến về Giang Nam thị chuyện này rất coi trọng. "Tiểu tử ngươi rất có thể gây chuyện. Đi Giang Nam thị về sau, nhất thật điệu thấp làm việc, có thể không chọc sự tình cũng không cần trọng." Trần hội trưởng thản nhiên nói. Diệp Mặc nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ ngực thủy tinh bông tuyết huy chương. "Ngạch, vật này ở bên kia tựa hồ không quá hữu hiệu." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trần hội trưởng lập tức lạnh hừ một tiếng, nói: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi thế mà hoài nghi thực lực của lão phu." Lão phu không nói những cái khác, tại bên trong Đại Hạ quốc Nam Bộ, so lão phu cường, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Cho nên trừ cái này 5 cái bên ngoài, có thể cùng Trần lão ngài chống lại, hẳn là cũng có a." Diệp Mặc tò mò hỏi. Nghe nói như thế, Trần hội trưởng lập tức có chút tỉnh ngồi, trên mặt chậm rãi hiện ra một tia nghiêm trọng. "Diệp tiểu tử, Giang Nam thị có cái kêu đao đỉnh đoàn săn mộ cùng lão phu không quá hợp nhau. Bọn họ ba cái đoàn trưởng đều là truyền kỳ ngũ tinh cấp độ. Lão phu có thể nhẹ nhõm lấy một địch hai, nhưng ba người bọn hắn liên thủ, lại có thể để cho lão phu cảm thấy vô cùng khó giải quyết." Trần hội trưởng lắc đầu nói, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. "Cho nên ngươi gặp phải người của đao đỉnh, tận lực tránh đi một điểm. Mặc dù ba tên kia không sẽ trực tiếp nhúng tay đối phó ngươi, nhưng ngươi cùng người của đao đỉnh phát sinh xung đột sẽ có tương đối lớn phiền phức. Dù sao Giang Nam thị là đao đỉnh địa bàn, đến mức thế lực của hắn, Tuyết Ảnh Huy Chương vẫn như cũ có một ít hiệu quả, ngươi muốn xử lý như thế nào, toàn bộ xem chính ngươi." Diệp Mặc chú ý tới ánh mắt của Trần lão, trong lòng như có điều suy nghĩ. Sẽ không phải Phong Nhạc thị siêu phàm trấn quan sư được gãy, là cùng cái này đao đỉnh có quan hệ a? Không đối, nếu là như vậy, Trần lão khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt đao đỉnh. Lúc này, Diệp Mặc chỉ cảm thấy gia nhập Tuyết Ảnh đoàn, phản phất là bên trên một đầu thuyền hải tặc. Bởi vì người của đao đỉnh nếu như nhận ra mình Tuyết Ảnh đoàn nhân viên thân phận, khẳng định sẽ ra tay khiêu khích. Một khi chính mình thiên phú bại lộ lời nói, đao đỉnh đoán chừng sẽ không bỏ mặc chính mình trưởng thành. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Chính mình năng lực từ khế ước quan tài linh ngày đó bắt đầu, liền bị Trần lão quan sát được. Cho nên vô luận như thế nào, hắn không sớm thì muộn cũng sẽ cùng đối phương dính líu quan hệ. Ta đã biết, ta đến bên kia sẽ tận lực không gây chuyện. Diệp Mặc thản nhiên nói. Ngươi tiểu tử này, làm gì nhất định muốn hiện tại quá khứ? Những tài liệu kia lại không mất được. Chờ lão phu làm xong, theo lão phu còn có Lâm lão ca cùng nhau tiến đến không tốt sao? Trần Lao khuyên đủ. Có Lâm lão ca ở đây, chỉ cần hắn thuận miệng nói ngươi là hắn hậu bối. Cho dù ngươi khắp nơi gây chuyện, bên trong khu vực phía nam cũng không có người còn dám đối ngươi xuất thủ. Diệp Mặc nghe vậy, suy tính một phen về sau, vẫn lắc đầu một cái. Một phương diện, hắn nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, muốn mau sớm thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Còn mặt kia chính là, Diệp Mặc hiểu được Lâm Chí Tôn tính tình ngay thẳng, lấy tuân theo nhân tộc đại nghĩa làm đầu. Trấn áp bạo động hiểm địa, cắt phạt thiên bên dưới yêu tà, gần như sẽ không nhúng tay trấn quan sư ở giữa tranh đấu. Cho nên Diệp Mặc cũng không muốn mượn đối phương tên tuổi khắp nơi rêu rao. Không được, ta lo lắng đi qua quá muộn, những tài liệu kia sẽ bị người mua đi. Đến lúc đó lại muốn tìm đại lượng thời gian tìm kiếm. Diệp Mặc thản nhiên nói, cái kia được thôi, ngươi một đường chú ý an toàn. Có chuyện gì có thể trực tiếp cùng lão phu liên hệ, lão phu sẽ ngay lập tức đi tìm ngươi. Trần hội trưởng dặn dò. Đợi đến Diệp Mặc rời đi về sau, Trần hội trưởng đối Diệp Tiểu Giao một trận hỏi han ân cần, phản phất đối đại thân tôn nữ đồng dạng. Hắn rất hài lòng thiên phú của Diệp Tiểu Giao, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tương lai có khả năng đạt tới độ cao ít nhất sẽ không thua chính mình. Bất quá đối phương chịu định viễn thua xa Diệp Mặc, bởi vì thiên phú của Diệp Mặc quá biến thái. Chương 65, tiến về Giang Nam thị. Đột phá, 25 cấp thú triều. Chương 65, tiến về Giang Nam thị. Đột phá, 25 cấp thú triều. Vài giờ phía sau, rời đi Phong Nhạc thị bọc thép đoàn tàu bên trên, Diệp Mặc dựa vào cửa sổ xe một bên, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh dọc đường. Bởi vì nhân loại khu quần cư bị ma vật giảm, dọc đường hai bên hiện ra một bộ nguyên thủy cảnh tượng. Cự hình rừng rậm, lanh lảnh hồ nước, sau đó là hoang vu bình nguyên. Phong Nhạc thị khoảng cách Giang Nam thị thẳng tắp lộ trình cũng không xa. Nhưng vì tránh đi hoang dã bên ngoài bí cảnh hiểm địa, đường sắt đều xây dựng tại tương đối an toàn con đường bên trên. Cho nên cần phải bỏ ra 7, 8 tiếng mới có thể đến tới chỗ cần đến. Bất quá đại đa số ngồi đoàn tàu trấn quan sư đều cảm thấy đường sắt như thế quấn hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì dám tập kích bọc thép đoàn tàu ma vật, liền không ai có thể từ thủ hạ bọn hắn còn sống rời đi. Đúng lúc này, bọc thép đoàn tàu đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, sau đó đột nhiên giảm tốc. Buồng xe bên trong vô số trấn quan sư vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã cái thất linh bất lạc. Mà Diệp Mặc thì là vội vàng ổn định thân hình mới sa sút đến chật vật như thế. Đợi đến đoàn tàu đình chỉ phía sau, sắc mặt của mọi người đều thay đổi đến cực kỳ khó coi, lửa giận dâng lên. Thảo, có ma bệnh a. Đoàn tàu ngươi cũng chơi xe thắng gấp a. Đột nhiên dừng lại làm gì? Sẽ không phải là đoàn tàu hỏng a? Trước khi lên đường không kiểm tra duy sửa một cái, hiện tại đặt nửa đường dừng lại, chẳng lẽ để lão tử đi đến Giang Nam thì đi? Xong đời, ta đoàn săn mộ tối nay rạng sáng tổ chức bí cảnh hoạt động. Ta cái này nếu là không kịp đến, danh ngạch đoán chừng sẽ bị đoàn trưởng trực tiếp đá rơi xuống. Vô số người hùng hùng hổ hổ, dẫn tới buồng xe bên trong một trận hò hét tầm ĩ, mà lúc này, Diệp Mặc chú ý tới buồng xe một mực tại chấn động, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia nghiêm trọng. Sẽ không phải gặp phải đại thể loại hình hung thú đi. Trong lòng Diệp Mặc giật mình. Sau đó đội vàng mở ra điện thoại, tra xét một phen bọc thép đoàn tàu trải qua con đường. Chỉ thấy đường sắt phòng hộ khu bên ngoài ngoài 3 cây số, là một tấm to lớn bình nguyên bản đồ. Bình nguyên trên bản đồ, trong đó có cái khu vực màu đỏ, ghi chú dị thế giới bí cảnh nguy hiểm ký hiệu. Ân. Giá tính bình nguyên. Ma vật đẳng cấp tại 25 cấp tả hữu. Nhìn thấy cái này, Diệp Mặc lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhất định là bên trong vùng bình nguyên ma vật đã xông phá đường sắt phòng hộ khu siêu cấp lưới điện, ngăn chặn phía trước đường đi. Mà đúng lúc này, đoàn tàu bên trong một đoạn khẩn cấp phát thanh vang lên. Các vị hành khách, năng ngoài trăm thước xuất hiện quy mô nhỏ ngang thú triều. Đoàn tàu đã tiến hành khẩn cấp đình chỉ. Hệ thống vũ khí đã mở ra. Mời các vị bảo trì tâm tình trấn định, xin chớ gây nên không cần thiết khủng hoảng. Các vị hành khách, năng ngoài trăm thước xuất hiện quy mô nhỏ ngang thú triều. Đoàn tàu đã tiến hành khẩn cấp đình chỉ. Hệ thống vũ khí đã mở ra. Mời các vị bảo trì tâm tình trấn định, xin chớ gây nên không cần thiết khủng hoảng. Phát thanh mới ra, tất cả sắc mặt trấn quan sư bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn họ nghe đến cái gì? Thú triều. Hung thú xem như quan tài linh chủng trong tộc tương đối phổ biến tồn tại, tại giã ngoại thường thường kết bạn mà đi. Mà phụ cận là giã tính bình nguyên, hung thú đẳng cấp phần lớn tại 25 cấp tả hữu. Nếu biết rõ, hung thú cũng thuộc về quan tài linh một loại. Bọn họ không chỉ có thiên phú và kỹ năng, càng là có tuyệt chiêu. Từ bọn họ tạo thành thú triều, lực trùng kích tuyệt đối so cao giai trấn quan sư khủng bố hơn rất nhiều. Nếu như số lượng vượt qua 500 lời nói, thậm chí cao giai cựu tinh trấn quan sư cũng gánh không được. Nửa phút phía sau, đoàn tàu mặc dù còn tại chấn động, nhưng mọi người nhắc đến cổ họng tâm đã buông xuống. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là dựng thẳng hướng thú triều đâu. Thảo, miệng quả đen đừng nói chuyện. Nếu là dựng thẳng hướng, vậy chúng ta liền xong đời. Đoán chừng đoàn tàu đều muốn bị lật tung, tất cả mọi người chạy không thoát bị ăn bận mệnh. Đúng vậy à, đối mặt 25 cấp cỡ nhỏ thú triều, chỉ có cao giai trấn quan sư mới có năng lực kiềm chế. Chúng ta những tôm tép này chỉ có thể chờ đợi chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ đột nhiên, một trận vô cùng kinh khủng chấn động truyền đến, bọc thép đoàn tàu bên trong phảng phất gặp phải động đất đồng dạng, kịch liệt lay động. Mà lúc này, phát thanh bên trong truyền đến cấp thiết tiếng hò hét. Thú triều sửa hướng. Thú triều sửa hướng. Ta là Diệt Ma quân đoàn, cao giai ngũ tinh trấn quan tài chỉ huy sứ. Chu Thông. Tất cả chuẩn trung giai trở lên trấn quan sư không muốn khủng hoảng. Nghe ta hiệu lệnh, theo ta xuống xe tử chiến. Lời này vừa nói ra, bọc thép đoàn tàu đầu tiên là một vòng súng máy hạng nặng bắn phá. Ngay sau đó đoàn tàu cửa toàn bộ mở ra. Nguyên bản vô cùng hoảng sợ trung giai trấn quan sư nghe đến phát thanh nội dung phía sau, lập tức cắn răng hướng về ngoài cửa liền xông ra ngoài. Sau đó đem quan tài triệu hoán đi ra lưng ở trên lưng, chạy tới đoàn tàu phía trước, chuẩn bị đem thú triều ngăn tại đoàn tàu bên ngoài. Đối với bọn họ đến nói, nếu như không phản kháng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà còn có phòng hộ khu siêu cấp lưới điện tồn tại, bọn họ cũng vô pháp bỏ đi ra. Cùng hắn chờ chết, chẳng bằng xuống xe một trận chiến. Mà bây giờ có trong quân đoàn cao giai trấn quan sư dẫn đầu, dù cho đối mặt thú triều, cũng có một tia cơ hội sống sót. Diệp Mặc cũng không do dự, trực tiếp đi theo mọi người liền xông ra ngoài. Nếu là đổi lại bình thường, hắn đối mặt phiền phức tự nhiên sẽ chỉ lo thân mình, sẽ không xuất thủ giúp người giải quyết. Mà trước mắt, những này trấn quan sư vì mạng sống đã đoàn kết lại, thậm chí bắt đầu tự phát để đoàn tàu đem cửa xe nghiêm trọng, tính toán bảo vệ buồng xe bên trong kẻ yếu, để kẻ yếu chiếu cố tốt tự thân. Mà yếu như vậy người thì là lộ ra vẻ khẩn trương, là những này xuống xe trung giai trấn quan sư cầu nguyện. Tất cả những thứ này, Diệp Mặc đều nhìn ở trong mắt. Mấy giây sau, Diệp Mặc theo mọi người đi tới đoàn tàu phía trước. Nhìn phía xa toàn bộ từ cao hơn 2 mét màu đen cự lang tạo thành thú triều. Sắc mặt của mọi người đều là vô cùng ảm đạm, toàn thân run rẩy, nhưng không có người nào lùi lại. Mà phía trước nhất quân đoàn chỉ huy Chu Thông thì là một mặt bình thản, sớm đã đem sinh tử không để ý các vị dũng sĩ. Thú triều tiếp cận 500, không phải chúng ta vong, chính là bọn họ chết. Mời liều chết ngăn lại bọn họ. Chương 66, tuyệt vọng. Chương 66, tuyệt vọng. Chu Thông cao vút tiếng giống truyền ra, nháy mắt tác động phía sau hắn hơn 100 tên trái tim của trung giai trấn quan sư. Chỉ thấy tất cả trấn quan sư đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ đem riêng phần mình quan tài linh triệu hoán đi ra. Đánh thì đánh, sợ chết đều là tốt tử. Các minh đệ, chờ chút các ngươi còn có còn sống, nhớ tới thay lão tử nhặt xác. Lão tử mới vừa trở thành trung giai trấn quan sư không đến một tuần, liền để ta gặp gỡ 25 cấp hung thú. Lão tử nhất định muốn lột đi một cái hung thú ra, nếm thử vượt cấp đánh giết khoái cảm. Trong lúc nhất thời, tất cả khủng hoảng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà chiến đấu cảm xúc trực tiếp nhảy lên tới đỉnh điểm. Chu Thông nhìn phía sau những này chiến ý lang nhiên, đã xem sinh tử không để ý trung giai trấn quan sư, hung hăng bóp bóp nắm tay, trong lòng cực kỳ kích động. Ngay sau đó, hắn nháy mắt triệu hồi ra một cái 2 mét khoảng trừng, mặc màu đen khôi giáp bước lên khói đen, cầm cự kiếm tử vong kiếm sĩ. Sau đó hét lớn, các dũng sĩ, mang lên quan tài linh theo ta hướng, dùng kỹ năng hung hăng đệ bọn họ. Lời này vừa nói ra, tất cả trấn quan sư không do dự nữa, trực tiếp để cho thủ hạ quan tài linh hướng đàn sói vào tới. Chỉ một thoáng, vô số kỹ năng hướng về một mảnh đen kịt trong bầy sói đánh tới, đưa tới liên tiếp bạo tạc. Trong đó bắt mắt nhất chính là Chu Thông thủ hạ tử vong kiếm sĩ. Chỉ thấy tử vong kiếm sĩ giống như hổ vào bầy dê, nhấc ngang trường kiếm trong tay bắt đầu cực tốc xoay tròn. Lúc này tử vong kiếm sĩ giống như tử thần đồng dạng, xoay tròn trường kiếm rìa ngoài khu vực, thổi lên mấy tầng lầu cao màu xanh đen gió lốc, tại trong bầy sói gào thét mà qua. Những này gió lốc vô cùng kinh khủng, bổ sung liên miên không dứt kiếm khí, đem dọc đường mấy trong phạm vi 10 thước màu đen cự lang toàn bộ thu hoạch. Chỉ bất quá tử vong kiếm sĩ kỹ năng này tựa hồ dị thường tiêu hao Chu Thông linh lực. Mấy phút sau đó, liền có thể cảm giác được hậu kình không đủ. Mùi máu tươi bao phủ, màu đen cự lang cũng kích phát tất cả giá tính, bắt đầu không sợ chết hướng về đám người mà tới. Một lát sau, chân cụt tay đứt, thi thể khắp nơi trên đất, mấy trăm con màu đen cự lang còn sót lại một nửa. Trong đó chết đi cự lang, đại đa số đều bị tử vong kiếm sĩ chém giết. Chỉ có một phần nhỏ mới là bị cái này hơn 100 tên trung giai trấn quan sư quan tài linh đánh giết. Lúc này, Chu Thông trong miệng hung hăng thở hổn hển, trên mặt chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thần tốc linh lực sói mòn, để hắn có chút không cách nào chống đỡ lấy tử vong kiếm sĩ kỹ năng tiêu hao. Hắn hiện tại chỉ có thể để tử vong kiếm sĩ sử dụng bình thường cùng chém, cùng màu đen cự lang tiến hành chiến đấu. Có thể hiệu suất như vậy cực kỳ chậm chạp, đồng thời tử vong kiếm sĩ tại mấy chục cái màu đen cự lang xung kích bên dưới, đã cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Thậm chí trên thân đều xuất hiện vô số dữ tợn vết thương, cánh tay đều bị xé đi một cái. Mà mặt khác trung giai trấn quan sư quan tài linh, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Một vòng xuống, bọn họ gần như đều bị màu đen cự lang phóng thích ra năng lượng công kích gây thương tích. Nếu biết rõ, những này quan tài linh phần lớn cũng chưa tới 25 cấp, một mình đối mặt một cái màu đen cự lang, liền đã không phải là địch thủ. Huống chi, bọn họ đối mặt chính là còn lại cái này 200 chỉ tả hữu màu đen cự lang tạo thành dòng lũ, lại làm sao có thể ngăn cản được? Nếu như lại kéo lên mấy phút, như vậy từ trung giai trấn quan sư thủ hạ quan tài linh tạo thành phòng tuyến, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Mà nơi này mọi người đều sẽ táng thân tại hung thú miệng. Mụ, lão tử lần này vừa bạn không có đồng đội tại cái này, liền gặp phải trường hợp này. Thú triều bên trong còn trong bóng tối ẩn giấu đi một cái thủ lĩnh, xem ra lão tử hôm nay thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Trong lòng Chu Thông giận mắng một tiếng, cau mày, có chút không cam lòng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần lại đến một tên cao giai trấn quan sư, đủ để thay đổi hiện tại chiến cuộc. Nếu như hắn đồng đội cũng tại, như vậy chém giết còn lại một nửa màu đen cự lang, cũng hoàn toàn không nói chơi. Nhưng bây giờ, trong nhóm người này chỉ có Chu Thông một tên cao giai trấn quan sư, mà còn linh lực của hắn đã nhanh khô kiệt. Hiện tại có thể làm, chỉ có thể mang theo nửa chết nửa sống tử vong kiếm sĩ trở lại phía sau, bắt đầu lớn tiếng cổ vũ, sợ chỉ huy có người có thứ tự tiến hành phòng thủ kiểm chế. Các minh đệ, co vào phòng tuyến, tiếp tục dùng viễn trình thủ đoạn đánh bọn ra hỏa này. Lại cho ta 5 phút, ta liền có thể khôi phục bộ phận linh lực, để tử vong kiếm sĩ lại lần nữa phong thích vừa rồi tuyệt chiêu. Chu Thông mắt đỏ giận dữ hét. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng đều là vui mừng, bắt đầu không muốn mạng điều động lên trong cơ thể tất cả linh lực, để quan tài linh điên cuồng đem kỹ năng phát tiết ra ngoài. Mà phía trước màu đen cự lang bảy cảm nhận được vô số kỹ năng oanh tạc, tựa hồ nhận đến mệnh lệnh nào đó đồng dạng, vậy mà bắt đầu dần dần phân tán tranh né, không tại giống phía trước như thế ngốc nghếch xông về trước. Ha ha, lao tử lần thứ nhất chém giết 25 cấp ma vật, thật sự sảng khoái a. 25 cấp ma vật cũng không gì hơn cái này a. Nếu là chúng ta lại nhiều hai lần người liền tốt. Ha ha, những này ma vật khả năng là sợ, thế mà không dám xuống tới. Nhìn về phía trước đàn sói có chút dừng bước không tiến lên bộ dáng, vô số người cười to không thôi. Trong lúc nhất thời, để bọn họ cảm thấy thú triều cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Lúc này, đám người tối hậu phương, Diệp Mặc ngưng trọng nhìn xem một màn này. Trước mắt, hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là để Bạo Quân cùng Thất Thất ở tại bên cạnh mình. Cũng không phải bởi vì hắn lãnh huyết, mà là hắn vững tin như vậy quy mô thú triều bên trong, một nhất định có một cái thủ lĩnh dẫn đầu. Nếu như không đem thủ lĩnh chém giết, những này màu đen cự lang đem sẽ trở nên càng khó ứng phó. Chu Thông loại này cao giai ngũ tinh trấn quan sư, linh lực hao hết đều không có cách nào bước ra đàn sói thủ lĩnh. Xem ra ta chỉ có thể chờ một chút. Diệp Mặc tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu là hắn hiện tại liền xông đi lên đánh giết màu đen cự lang, dĩ nhiên có thể chém giết hơn 100 đầu cự lang, từ đó chỉ hoãn chiến cuộc. Nhưng trong bầy sói thủ lĩnh hiển nhiên có cực cao trí tuệ. Nếu như nó mang theo tất cả còn lại cự lang chạy mất, lại thông báo ra những tộc quần khác bám đuôi bọc thép đoàn tàu, cái kia tất cả mọi người kết quả vẫn là một con đường chết. Theo một phen kỹ năng oanh tạc kết thúc về sau, đột nhiên một đạo vô cùng kéo dài tiếng sói tru vang lên. Tất cả cự lang nghe được thanh âm này, hai mắt nháy mắt xuống huyết, tỏa ra giết chóc và mang. Nguyên bản dừng bước không tiến lên đàn sói, đột nhiên thay đổi đến vô cùng cuồng bạo, liều lĩnh hướng về đám người phương hướng vào tới. Chu Thông thấy thế, trên mặt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, hắn đã thấy rõ ràng trong bầy sói một cái hình thể càng lớn, toàn thân màu xám bạc da lông cự lang, chính đối với chính mình lộ ra khiêu khích ánh mắt. Đây là đàn sói thủ lĩnh, đẳng cấp cao tới 30 cấp. Thảo, xuất sinh này trí tuệ không thấp. Chu Thông giận mắng một tiếng. Ngay sau đó, hắn tâm hung ác, trực tiếp giống to, tất cả nắm giữ thi tộc cùng hung thú trấn quan sư, mang theo bọn họ cho lão tử chống đi tới xung làm bia lỡ đạn. Mang theo quỷ quái xung làm thê đội thứ hai, bên trên đi quái rối. Ác ma, yêu ma, vong linh xung làm chủ lực, cũng là chúng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ta không quản các ngươi là vật lộn vẫn là sử dụng kỹ năng. Tóm lại, mời các huynh đệ toàn lực ngăn lại bọn họ. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là mang theo nặng nề chi sắc. Có thể đoán được, tiếp xuống sẽ xuất hiện số lớn trấn quan sư cùng quan tài linh thương vong. Thế nhưng không có cách nào, nếu như không chống đi tới lời nói, cái kia cũng là đường chết một đầu. Nhưng mà, mọi người tựa hồ cũng đánh giá thấp những này cự lang hung tàn trình độ. Có lẽ là nhận đến lang vương của vũ, những này cự lang thực lực tăng bọt một đoạn. Từ quan tài linh cùng trấn quan sư nhục thể tạo thành thế đội, vậy mà một nháy mắt liền bị đàn sói tách ra, sẽ thành phân vụ. Theo một cái lại một cái quan tài linh, cùng với trung giai trấn quan sư ngã xuống, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ quá hung tàn, ngăn không được a. Chúng ta chết chắc. Ta đã tận lực. Quan tài linh cũng trọng thương ngã gục. Các ngươi có thể đỉnh liền nhiều chống đỡ một hồi. Kéo tới Chu Thông đại nhân linh lực khôi phục. Này làm sao đỉnh? Này làm sao chịu nổi a? Cái này mới mười mấy giây, chúng ta liền chết như thế nhiều người. Xong, chúng ta toàn bộ xong. Chương 67, Diệp Mặc xuất thủ. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Chương 67, Diệp Mặc xuất thủ. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Từng đợt thanh âm tuyệt vọng trong đám người vang lên, làm cho tất cả mọi người tâm ngã vào đáy cốc. Trong mắt Chu Thông cũng là hiện lên vẻ bi thương chi sắc. Những này trấn quan sư mặc dù đều rất có tâm huyết, nhưng dù sao chưa từng có hợp tác qua, cũng không có trải qua quân đoàn thao luyện. Có thể làm đến loại này trình độ đã là cực hạn. Bọn họ đại khái còn có thể đỉnh một phút. Có thể linh lực của ta nếu là có người có thể giúp ta lại kéo dài một chút liền tốt ta. Chu Thông cúi đầu thở dài nói, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, thế đội tối hậu phương, một tên thanh niên đẹp trai mang theo hai thân ảnh gạt mở ngăn tại đám người trước người, chậm rãi hướng về phía trước nhất đi đến. Thế đội bên trong, tựa hồ là có mấy cái đến từ Phong Nhạc thị trấn quan sư nhận ra hắn, lập tức phát ra vô cùng kích động tiếng hô. Đậu phộng, đây là Diệp Mặc đại nhân. Ha ha ha, thật đúng là Diệp Mặc đại nhân. Hắn thế mà cũng ở trên tàu. Ôi trời ơi, thật sự là hắn. Có hắn ở đây, tuyệt đối có thể kéo tới Chu Thông đại nhân khôi phục linh lực. Chúng ta được cứu rồi. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, nguyên bản tuyệt vọng trong mắt phát ra ánh sáng hy vọng. Huynh đệ, các ngươi nói Diệp Mặc đại nhân là người trẻ tuổi này, hắn không phải chỉ có chuẩn trung giai cấp độ sao? Có người nhìn ra thanh niên đẹp trai linh lực cấp độ, lập tức nghi hoặc không hiểu hỏi. Đúng a, đây không phải là chuẩn trung giai sao? So thực lực chúng ta còn yếu, làm sao có thể kéo được? Cũng có người phát ra chất vấn. Ha ha ha, các ngươi chưa từng thấy thực lực của Diệp Mặc đại nhân, tự nhiên sẽ xem thường hắn. Ta nói cho các ngươi biết, hắn mặc dù chỉ có chuẩn trung giai cấp độ, thế nhưng hắn có thể một đao miểu sát cao giai trấn quan sư. Phong Nhạc thị trấn quan sư giống to, hiển nhiên vô cùng sùng bái Diệp Mặc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, nhộn nhịp đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước xoáy khí người trẻ tuổi trên thân. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Bọn họ nghe đến cái gì? Một đao dây. Thanh niên trước mắt vậy mà có thể càng cấp 10 một đao dây. Cái này sao có thể? Càng cấp 10? Huynh đệ, ngươi là thừa dịp chúng ta trước khi chết, kể chuyện cười cho đoàn người cầu vui lên sao? Có người nghi ngờ nói. Ha ha ha, các ngươi không tin, sẽ chờ nhìn đi. Đây chính là chúng ta Phong Nhạc căn cứ thị siêu cấp thiên tài. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không phản bác, ánh mắt lộ ra đều là vẻ chờ mong. bọn họ muốn nhìn xem người trẻ tuổi này đến cùng sẽ không trở thành bọn họ chúa cứu thế. Chu Thông nghe đến những này trấn quan sư đối thoại, cũng là nghi ngờ ngẩng đầu, đánh giá đến hướng thê đội thứ nhất đi đến người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, hắn nhìn thoáng qua về sau, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, lắc đầu cười một tiếng. Người trẻ tuổi này tựa hồ danh khí rất lớn, chỉ bất quá đáng tiếc, hắn lại thế nào kéo được 200 đầu cự lang. Chu Thông tuyệt vọng nói. Nhưng mà một giây sau, một đạo mặc áo da cầm cự nhận thân ảnh đằng không nhảy lên, trực tiếp chém ra một đạo mang theo thiểm điện, vô cùng kinh khủng đao khí. Đao khí đột nhiên bắn ra, phát ra chói tai âm thanh, giống như tê liệt không khí đồng dạng, nháy mắt chém vào chạm mặt tới trong bầy sói. Tiếng nổ vang lên, trong bầy sói truyền ra mấy đạo tiếng gào thê thảm. Chỉ thấy mười nhiều mặt màu đen cự lang bị đao khí chém thành hai khúc, máu tươi mười thước. Phong Nhạc thị trấn quan sư thấy thế, chỉ vào bạo quân giống to lên tiếng, ha ha, thấy không, đó chính là của Diệp Mặc đại nhân quan tài linh, chúng ta được cứu rồi. Mọi người thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này chuẩn trung giai người trẻ tuổi xác thực đem quan tài linh bồi dưỡng vô cùng kinh khủng. Nếu là cái này quan tài linh lại chém ra mấy đao, diệt sát một nửa cự lang lời nói, tuyệt đối có thể kéo tới Chu Thông khôi phục. Tiểu ca ca, cố gắng a. Huynh đệ, nhất định muốn ngăn chặn a. Chúng ta có thể hay không sống liền nhìn ngươi. Sống sót cơ hội đang ở trước mắt, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm là tên này người trẻ tuổi trợ uy. Nhưng mà, Diệp Mặc hiện tại tính toán, sao lại chỉ là nghĩ kéo đi xuống? Lang Vương đã bị hắn khóa chặt, chỉ muốn chém giết Lang Vương, cái khác cự lang đều sẽ không biết làm sao. Đến lúc đó, đem những này cự lang toàn diệt. Cái kia Diệp Mặc có thể được kinh nghiệm, tuyệt đối là một cái vô cùng con số kinh khủng, đầy đủ thăng mấy cấp. Nếu Lang Vương đã xuất hiện, vậy ta liền đem nó chém. Sau đó toàn diệt còn lại đàn sói. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ mặt hưng phấn, chỉ thấy hắn hai mắt ngưng lại, điên cuồng kích phát trong cơ thể linh khí. Băng lanh âm thanh tại đám người phía trước nhất vang lên, Bạo Quân xông vào đàn sói, trực tiếp chém giết Lang Vương. Thất thất, theo Bạo Quân cùng nhau, không muốn thả đi bất luận cái gì cự lang. Lời này vừa nói ra, Bạo Quân hình thể đột nhiên nâng cao đến hơn 5 mét, toàn thân tản ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Chỉ thấy nó đạp lên diễm quang bộ, biến thành hỏa diễm tàn ảnh xông tới trong bầy sói. Mà một bên Thất Thất trực tiếp thi triển thuần bộ, thân bên trên tán phát màu băng lam hàn khí theo sát phía sau. Rất nhanh, lớn trong bầy sói không ngừng vang lên thê thảm tiếng kêu rên. Bạo Quân phảng phất giết như thần, trên thân màu băng lam hồn phách vần quanh, nhận đến bất luận cái gì công kích đều có thể khôi phục nhanh chóng, một đao hạ xuống liền trực tiếp chém nát một đầu cự lang. Thất Thất cũng tương tự không kém, trực tiếp vô căn cứ bay ra các loại chú phù, độ ách chân phù hướng về trong bầy sói ném đi, nhấc lên một vòng lại một vòng bạo tạc. Đinh. Ngài quan tài linh Bạo Quân, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 3000. Đinh. Ngài quan tài linh Thất Thất, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 3000. Đinh. Ngài quan tài linh Bạo Quân, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 400. Đinh. Ngài quan tài linh vô số kinh nghiệm quét màn hình, để Diệp Mặc thay đổi đến hơi choáng. Trong bất chi bất giác, Bạo Quân cùng Thất Thất đã đem Lang Vương đánh giết. Mặt khác cự lang giống như gà đất chó sành, nhẹ nhõm bị chém. Cự lang số lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng giảm bớt. Mà còn theo Bạo Quân cùng Thất Thất thăng cấp, phản hồi cho Diệp Mặc linh lực cũng càng ngày càng nhiều, mơ hồ có tiêu hao không xong xu thế. Thoải mái. Đây quả thực quá thoải mái. Diệp Mặc khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, hưng phấn trong lòng không thôi. Mà phía sau hắn một đám trung giai trấn quan sư, cùng với ngay tại tĩnh dưỡng Chu Thông, hiển nhiên đã chấn kinh đến nói không ra lời, lộ ra nhìn quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn hướng Diệp Mặc. Trong đám người đã không có bất kỳ thanh âm gì, bọn họ quan tài linh cũng sững sờ ngay tại chỗ, thay đổi đến như quỷ dị đồng dạng yên tĩnh. Chỉ để lại cách đó không xa truyền đến liên miên không dứt cự lang tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, tất cả mọi người trong đầu chỉ để lại một ý nghĩ. Cái này thật chỉ là chuẩn trung giai trấn quan sư sao? Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Chương 68, người bị thương phàn nàn chương 68, người bị thương phàn nàn bởi vì Diệp Mặc xuất thủ, trực tiếp thay đổi toàn bộ chiến cuộc xu thế. Đại bộ phận tham chiến trấn quan sư đều thay đổi đến dễ dàng hơn, sương sở ở một bên quan chiến. Mà trong đó một phần nhỏ nắm giữ trị liệu hệ quan tài linh trấn quan sư, thì là để riêng phần mình quan tài linh mang theo thụ thương thành viên, trở lại trong đám người tiến hành điều trị. Bọn họ nhìn xem chiến trường phía trước, cái này như thiên thần hạ phàm nam nhân, trong ánh mắt có hưng phấn, có kích động, có tôn kính. Càng nhiều thì là cảm ơn. Đám người phía sau, trên mặt Chu Thông lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười, trong lòng kích động không thôi. Người trẻ tuổi này quá mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nhân tộc lại muốn ra một vị chí tôn. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt Chu Thông hiện lên một vệ tinh quang, tự lẩm bẩm, việc này nhất định đến báo cáo nhanh cho thủ tọa, nhìn xem có thể hay không đem người trẻ tuổi này mời vào quân đoàn. Lớn trong bầy sói, Bạo Quân cùng Thất Thất giống như sát thần, chính lấy tồi khô lạp hủ tốc độ, vô tình chém giết những này màu đen cự lang. Vẹn vẹn mấy phút đi qua, theo từng đầu màu đen cự lang giống như gặt lúa mạch ngã xuống. Đường sắt phòng hộ trong vùng hóa thành một mảnh núi thây huyết hải. Nếu biết rõ, 25 cấp ma vật đối bọn họ đến nói, gần như không có bất kỳ cái gì tính tiêu chiến. Chứ không nói Thất Thất bất hoại chi thần, liền Bạo Quân hấp thu vi rút phía sau cường hóa nhục thể, đều có thể chịu được lấy màu đen cự lang đại bộ phận tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần Diệp Mặc linh lực đầy đủ chống đỡ bọn họ chiến đấu, cho dù là lại đến bao nhiêu cự lang đều vô dụng. Đinh. Ngài quan tài linh Bạo Quân, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 250. Đinh. Ngài quan tài linh Thất Thất, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 250. Đinh. Ngài quan tài linh Bạo Quân, Thất Thất đẳng cấp đã tăng lên đến LV24 thủ vệ cấp, hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 0, 15840. Nghe đến hệ thống nhắc nhở, Diệp Mặc ngẩn người. Sau đó hắn quét mắt một vòng đàn sói tình huống, khóe miệng lập tức toét ra một vệt nụ cười. Mặc dù theo đẳng cấp tăng lên, những này màu đen cự lang cung cấp kinh nghiệm một mực tại giảm bớt, nhưng trước mắt còn sót lại gần 100 đầu cự lang, có khả năng cung cấp kinh nghiệm ít nhất cũng có một hơn bạn. Còn lại 80 nhiều mặt, có lẽ vừa vặn có thể lên tới 25 cấp. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Mà đúng lúc này, sau lưng Diệp Mặc truyền đến từng đợt tiếng kêu rên. Hắn nhìn lại, lông mày không nhịn được nhíu lại. Chỉ thấy rất nhiều bị trọng thương quan tài linh cùng với trấn quan sư chính toi thóp nằm trên mặt đất. Bởi vì trị liệu loại quan linh cực kỳ thưa thất duyên cớ, điều này dẫn đến cứu chữa trễ quan tài linh cùng với trấn quan sư lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt với tử vong nguy hiểm. Nếu để cho những này thương binh đều tụ tập cùng một chỗ lời nói, thất thất một cái cứu khổ độ ách đoán chừng có thể đem bọn họ toàn bộ đẩy trạng thái cứu sống. Trong lòng Diệp Mặc suy nghĩ nói, bất quá rất nhanh, hắn liền từ bỏ quyết định này. Nếu như là cứu giúp 2-3 cái còn dễ nói, nhưng một lần đầy máu phục tô trấn quan sư cùng với quan tài linh cộng lại vượt qua 40 lời nói, phóng nhãn toàn bộ đại hạ quốc vậy cũng là vô cùng bắn nổ một màn. Dung động hiệu quả đoán chừng so phát sinh thú triều còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Đến lúc đó, thất thất không chừng sẽ bị một chút siêu cấp cường giả nhớ thương. Diệp Mặc không nghĩ chọc lên quá nhiều phiền phức, mà còn hắn cũng không phải thánh nhân. Xuất thủ chém giết tất cả cự lang, để những người này mạng sống đã là cực hạn của hắn. Bởi vì hắn nghĩ sớm một chút đến Giang Nam căn cứ thị, cho nên đây là hắn nhất định phải xuất thủ lý do một trong. Nhưng cứu chữa thương binh, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà còn hắn cũng chưa từng cứu chữa nghĩa vụ. Còn ai có trị liệu hệ quan tài linh? Tranh thủ thời gian triệu hắn đi ra a. Trong đám người có người hô, có tổn thương nhân viên tựa hồ chú ý tới trên chiến trường tình huống, vội vàng ngạc nhiên nói, Diệp Mặc đại nhân cái kia quan tài linh không phải có thể vẽ phù điều trị sao? Chờ hắn giết xong những này cự lang, lại để cho hắn cứu chúng ta nha. Đúng đúng đúng, Diệp Mặc đại nhân lợi hại như vậy, nhất định có thể trị tốt ta quan tài linh. Có người phụ hòa nói. Nghe nói như thế, một tên đến từ phong nhạc thị, ngay tại cứu chữa thương binh trấn quan sư, lập tức phản bác, các ngươi điên. Diệp Mặc đại nhân một mực tại chiến đấu, linh lực tiêu hao nghiêm trọng như vậy, hắn đã để chúng ta thoát ly hiểm cảnh. Chờ chút có lẽ nghỉ ngơi thật tốt, ở đâu ra chống không cứu các ngươi quan tài linh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi cái này hiệu quả trị liệu khẳng định không có Diệp Mặc đại nhân tốt. Nếu là Diệp Mặc đại nhân có thể sớm một chút xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không đi lên làm bia đỡ đạn à. Có người phàn nàn nói. Chính là, hiện tại hắn để các ngươi những này hàng sau lông tóc không tổn hao gì, không có lý do không trị liệu chúng ta thế đội thứ nhất. Chúng ta là thụ thương nghiêm trọng nhất, công lao so với các ngươi lớn, hắn nhất định phải điều trị chúng ta mới được. Lời này vừa nói ra, không ít thương binh cảm thấy có chút đạo lý, nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía trước Diệp Mặc. Thậm chí có chút thương binh ánh mắt lộ ra trách cứ chi sắc. Trước mắt người này rõ ràng có thực lực cùng Chu Thông cùng nhau liên thủ chém giết tất cả cự lang, có thể vừa bắt đầu liền bảo vệ bọn họ không bị thương tổn. Nhưng đối phương lại cứng rắn muốn chờ đến chết không ít người về sau, mới ra ngoài xung làm chúa cứu thế thu được người ánh mắt. Cho nên tại bọn họ xem ra, đạo đưa bọn họ bị thương nhân tố, có một bộ phận nguyên nhân là đến từ Diệp Mặc. Chiến trường phía trước, Diệp Mặc nghe đến những người này đối thoại, chỉ là lắc đầu, trong lúc nhất thời lại cảm giác có chút bất lực nổ nước bọn. Lúc này, Chu Thông cũng chú ý tới bọn họ tiếng nghị luận, sắc mặt lập tức thay đổi đến xanh xám. Hắn không nghĩ tới, những người này phía trước một giây bị Diệp Mặc cứu một mạng, phía sau một giây liền trực tiếp trở mặt. Mu, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không nhìn thấy lao tử cũng bị thương sao? Lao tử lên tiếng nửa câu âm thanh sao? Chỉ cần không có chết, các ngươi lại không phải là không thể khôi phục. Chu Thông quát lớn. Ngay sau đó, hắn lại giải thích nói, nếu là Diệp Mặc lao đệ cùng ta cùng tiến lên lời nói, Lang Vương tuyệt sẽ không thò đầu ra, sẽ trực tiếp chạy trốn. Chờ nó chạy trốn phía sau, lại đi kêu gọi tộc đàn, chúng ta sẽ chỉ chết đến càng khó coi hơn. Cho nên từ giờ trở đi, nếu ai còn dám chất vấn Diệp Mặc lão đệ cách làm, lão tử chờ chút liền đem các ngươi đánh xuống xe. Sắc mặt của Chu Thông cực kỳ khó coi, hôm nay ở đây những này trung giai trấn quan sư xác thực đều bỏ khá nhiều công sức, nhưng trong đó đưa đến tính quyết định nhân tố vẫn là Diệp Mặc, mà những người này ỷ vào chính mình có một ít công lao liền nghĩ đạo đức bắt góc, cửa đều không có. Các ngươi mang thương nhân viên đi đoàn tàu bên trên, hỏi một chút những cái kia sơ giai trấn quan sư có hay không trị liệu hệ quan tài linh. Có lời nói, gọi bọn họ điều trị thương binh. Chu Thông lắng lại lửa giận trong lòng, hướng về phía bên cạnh một chút người phân phó nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trung giai trấn quan sư liền đội vàng gật đầu, sau đó nâng lên thương binh, hướng về bọc thép đoàn tàu phương hướng đi tới. Những này thương binh thấy thế, tự biết đối lý, trong lòng oán khí cái này mới biến mất không ít. Chương 69, Diệt Ma Quân Đoàn mời. Diệp Mặc, không hứng thú. Chương 69, Diệt Ma Quân Đoàn mời. Diệp Mặc, không hứng thú. Sau một tiếng, đợi đến đường sắt phòng hộ trong vùng cự lang thi thể thanh lý xong xuôi, bọc thép đoàn tàu lại lần nữa lên đường. Mà Diệp Mặc lúc này cũng không trở về đến phía trước vị trí buồng xe. Hắn bị Chu Thông phái người an bài vào một đoạn tới gần đoàn tàu phía trước, đồng thời cực kỳ xa hoa trong xe. Cái này đoạn xe bọc thép mái hiên nội bộ không gian cực lớn, tựa như xa hoa khách sạn đồng dạng, cơ sở cũng vô cùng đầy đủ. Diệp Mặc tắm rửa một cái, đem trên thân mùi máu tươi tẩy đi. Sau đó từ không gian thương khố bên trong lấy ra một thân màu đen trang phục bình thường thay đổi. Ngay sau đó liền nằm lịch xuống giường, bắt đầu xem xét lên hôm nay thu hoạch. Bạo quân cùng thất thất đã lên tới 25 cấp. Muốn lại để thăng lời nói, chỉ có thể đi dị thế giới bí cảnh. Diệp Mặc như có điều suy nghĩ. Hôm nay xuất hiện loại này thú triều, bình thường tại dã ngoại cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Diệp Mặc hiểu được, tại dị thế giới bí cảnh bên trong, loại này ma vật thành đàn bạo động tình cảnh lại rất phổ biến. Cho nên đợi đến quan linh giám định hội kết thúc cùng với thất thất tiến hóa sau khi hoàn thành, Diệp Mặc nhất định đi dị thế giới bí cảnh một chuyến. Thương Lang chi nha 300, Thương Lang bị mao 220, Thương Lang chi chảo 390, Lang Vương chi tâm một. Diệp Mặc liếc nhìn không gian thương khố tài liệu số lượng, lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này sóng thú triều tiếp cận 500 chỉ, chém giết bọn nó phía sau, lưu lại tài liệu tự nhiên chồng chất như núi. Trong đó một chút giá trị khá thấp, lại chiếm không gian tài liệu, ví dụ như sói máu, thì sói trở, Diệp Mặc không có bỏ vào trong túi. Mà giá trị tương đối cao tài liệu, đại bộ phận đều bị Diệp Mặc lấy đi. Lang Vương chi tâm còn giống như không sai, có khả năng bán cái một thứ nhiều. Diệp Mặc tra một chút giá cả, coi hắn nhìn thấy còn lại tài liệu giá cả lúc, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn đơn giản tính toán một chút, sắc mặt càng khó coi, ta mẹ nó, cái này 900 nhiều phần tài liệu, toàn bộ cộng lại mới bán 10 ức không đến. Cái này cũng quá hô a. Trong lòng Diệp Mặc cực kỳ buồn bực, phía trước hắn chém liêm đao ác ma, tùy tiện bán hơn 100 ức giá trị bản thân. Liền cái kia ú hồn kỵ sĩ lưu lại ú hỏa hồn tinh đều có giá trị không nhỏ. Nhưng trước mắt cái này tài liệu chất đống như núi, giá trị tổng cộng lại liền liêm đao ác ma số lẻ cũng không sánh nổi. Cái này để Diệp Mặc không khỏi có chút thất vọng. Tính toán, dù sao cũng không có thua thiệt. Dù sao những này Hắc Phong Thương Lang mới 25 cấp, lại là so khá thường gặp ma vật. Giá trị không cao ngược lại cũng bình thường. Diệp Mặc lắc đầu, liền không tại xoắn xuýt. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Diệp Mặc lông mày nhíu lại, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, bình thản nói, "Mời đến." Cửa phòng mở ra, chỉ thấy xe ngoài cửa mái hiên lối đi nhỏ chỗ, đang đứng hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo mặc chế tạo quân đoàn trang phục chính là Chu Thông, mà một đạo khác là một tên dáng người cao gầy, mang theo kính đen, đồng dạng mặc quân đoàn trang phục mỹ lệ nữ tử. Diệp Mặc lao đệ, ngươi đây là tính toán nghỉ ngơi sao? Ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Chu Thông cười ha hà nói. Diệp Mặc nghe vậy, cười nhạt một tiếng, làm sao lại thế? Nếu không phải Chu lão ca đem ta an bài đến nơi đây, có lẽ ta còn tại ầm ĩ trong xe đợi, liền yên tâm nghỉ ngơi cơ hội đều không có. Cho nên ta còn phải cảm ơn Chu lão ca một phen. Nghe nói như thế, Chu Thông lập tức cười ha ha một tiếng. Hắn vốn cho rằng giống Diệp Mặc loại này thiên tài đều sẽ cao ngạo vô cùng. Dù sao đối phương từ dưới xe chiến đấu, lại đến chiến đấu kết thúc, một câu cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Mặc loại này siêu cấp thiên tài sẽ như thế khiêm tốn. Diệp Mặc lão đệ, ngươi không cần khiêm tốn, đây đều là ta phải làm. Chu Thông cười ha ha nói. Diệp Mặc nghe vậy, đội vàng chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói, hai vị đừng đứng yên, nhanh ngồi đi. Nghe nói như thế, Chu Thông nhẹ gật đầu, sau đó kéo ra một cái ghế, ra hiệu bên cạnh nữ tử ngồi xuống. Sau đó cung cung kính kính đứng ở một bên, giới thiệu nói, Diệp Mặc lão đệ, vị này là chúng ta Diệt Ma quân đoàn chú Giang Nam căn cứ tổng chỉ huy. Nàng lần này trước đến, là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một phen. Ngươi tốt, ta gọi Tiêu Nhã. Siêu phàm ngũ tinh trấn quan sư, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiêu Nhã không hề ngồi xuống, ngược lại là đi đến bên giường, đưa ra một cái trắng nõn không tì vết tay, trên mặt lộ ra như một nụ cười tựa như gió xuân. Diệp Mặc thấy thế, lập tức sững sờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nữ tử này là Chu Thông thư ký hoặc là thuộc hạ. Thế nhưng không nghĩ tới, trước mắt tên này cô gái trẻ tuổi, lại là Chu Thông người lãnh đạo trực tiếp, mà còn nữ tử trước mắt thoạt nhìn nhiều nhất lớn hơn mình cái 3 tuổi còn chừng. 20 tuổi có thể trở thành siêu phàm trấn quan sư, có thể thấy được thiên phú khủng bố cỡ nào. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại, sau đó vung lòng tay ra. Tiêu Nhã thấy thế, chậm rãi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hướng Diệp Mặc, sau đó nói ngay vào điểm chính, "Diệp tiên sinh, ta hôm nay tới đây là muốn mời ngươi gia nhập Diệt Ma quân đoàn. Không biết ngươi có hứng thú hay không suy tính một chút." Nghe nói như thế, Diệp Mặc cũng không có ngoài ý muốn. Chính mình hiện ra như vậy thực lực kinh người, dẫn tới bọn họ quan tâm ngược lại cũng bình thường. Ngượng ngùng, "Ta tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì tổ chức." Diệp Mặc trực tiếp sảng khoái hồi đáp. Theo hắn hiểu rõ, Diệt Ma quân đoàn thuộc về quan phương thành lập tổ chức, gần như tại mỗi cái đại hình căn cứ thị đều có đóng quân. Gia nhập phía sau, dĩ nhiên sẽ có được so Tuyết Ảnh đoàn càng thêm địa vị siêu nhiên, nhưng tương ứng sẽ nhiều hơn rất nhiều chức trách. Ví dụ như hôm nay thú triều, giống Chu Thông loại này cao giai ngũ tinh trấn quan sư, hoàn toàn có thể một mình chạy trốn. Nhưng hắn lựa chọn lưu lại bảo vệ kẻ yếu, cam nguyện chịu chết, cái này liền chức trách một trong. Nếu như gặp phải ma vật công thành, cứu viện ủy thác, bảo hộ phòng tuyến, trấn áp bạo loạn hiểm địa chờ nhiệm vụ lúc, Diệt Ma quân đoàn đều là xông lên phía trước nhất. Mà những chuyện này gần như mỗi ngày đều tại phát sinh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi gia nhập, liền sẽ phải chịu các phương diện trói buộc. Diệp tiên sinh, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt. Tiêu Nhã ôn nhu nói. Sau đó nàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói nghiêm túc, ngươi cũng đã biết vì cái gì ta năm gần 24, liền có thể trở thành siêu phàm ngũ tinh trấn quan sư sao? Lời này vừa nói ra, Chu Thông đội vàng tìm cái lý do rời khỏi phòng. Mà lúc này, trong mắt Diệp Mặc hiện lên một vẻ vẻ tò mò, hỏi, vì cái gì? Chúng ta Diệt Ma quân đoàn trăm năm phía trước, tại Cố Đô phụ cận đảo đới ra một tòa dị thế giới bí cảnh thánh hư. Chúng ta xưng là Đế Vương Chi Lăng. Tòa này trong thánh hư linh khí dồi dào, cực độ thích hợp quan tài linh tu luyện. Đồng thời kỳ chân dị bảo vô số, có thể cải thiện trấn quan sư thiên phú thể chất. Mà Diệt Ma quân đoàn mỗi năm có 10 cái danh ngạch, có thể để trong quân đoàn thiên phú rất tốt người trẻ tuổi vào đi tu luyện 2 tháng. Trong mắt Tiêu Nhã mang theo vẻ khát vọng, tiếp tục nói, ngươi biết không, ta năm trước vẫn chỉ là một tên trung giai 2 sao trấn quan sư, nhưng ta tổng cộng ở bên trong ở 6 tháng về sau, qua tải linh hoạt từ 22 cấp lên tới 45 cấp. Lấy ngươi thiên phú, chỉ muốn gia nhập Diệt Ma quân đoàn, sang năm sẽ có rất lớn cơ hội thu hoạch được tu luyện danh ngạch. Cho nên, ngươi suy tính một chút, muốn hay không gia nhập chúng ta? Trên mặt Tiêu Nhã lộ ra nụ cười ôn nhu, chân thành mời nói. Ta trước suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Diệp Mặc không có lập tức cự tuyệt, nghiêm túc tự hỏi. Cũng không phải nói hắn đối thu hoạch được tu luyện danh ngạch cảm thấy rất hứng thú, mà là hắn đối tòa này Đế Vương Chi Lăng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, dựa theo hắn lý giải, tòa lăng mộ này bên trong nhất định có Đế Vương chi thi. Về sau thực lực cường đại, đến đi xem một chút, có lẽ có thể đào đến một bộ Đế Vương thi thể cũng không nhất định. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Mà lúc này, Tiêu Nhã vẫn như cũ cười yếu ớt, chờ đợi Diệp Mặc làm ra quyết định, đồng thời nàng cảm thấy Diệp Mặc nhất định sẽ gia nhập Diệt Ma quân đoàn. Bởi vì nàng tương đương với chỉ tốn thời gian 3 năm, liền trở thành siêu phàm ngũ tinh. Chuyện này đối với người trên thế giới này đến nói, đã là cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Diệp Mặc tuyệt đối sẽ cân nhắc một phen lợi và hại về sau, không chút do dự gia nhập. Nhưng mà, nàng há sẽ biết Diệp Mặc là bất hắc. Không nói 3 năm, dù chỉ là 1 năm, thực lực của Diệp Mặc cũng rất có thể vượt qua nàng. Lúc này, Diệp Mặc tựa hồ đã suy nghĩ kỹ, liền trực tiếp lên tiếng nói, "Ta đã suy nghĩ kỹ." Nghe nói như thế, Tiêu Nhã lập tức vui mừng, vừa cười vừa nói, "Diệp Mặc, hoan nghênh ngươi gia nhập Diệt Ma quân đoàn. Về sau chúng ta chính là đồng liêu." Nhưng mà Diệp Mặc câu nói tiếp theo, trực tiếp để sắc mặt của nàng ngưng kết. "Không, ta cân nhắc chính là không gia nhập ngươi nói cái gì? Ngươi cái này đều không muốn gia nhập. Ngươi cũng đã biết, như ngươi loại này thiên phú, tiến vào thánh khư mới là nhanh nhất trưởng thành con đường." Tiêu Nhã kinh ngạc nói, "Ngạch, ta thật không muốn gia nhập." Diệp Mặc bình tĩnh gật đầu, sau đó lại bồi thêm một câu, "Bất quá ta có người có thể đề cử cho ngươi một cái, nàng thiên phú cũng cực kỳ khủng bố." "Người nào?" "Ngươi đi Phong Nhạc thị tìm Diệp Tiểu Giao. Nàng là siêu giai thiên phú, nắm giữ A cấp quan linh, địa ngục viêm ma trấn quan sư." Chương 70, đặt tới Giang Nam căn cứ thị chương 70, đặt tới Giang Nam căn cứ thị Tiêu Nhã cùng Diệp Mặc nói chuyện với nhau rất lâu. Cuối cùng vẫn là không có đem đối phương gia nhập Diệt Ma quân đoàn một chuyện thỏa đàm. Cái này để trong lòng Tiêu Nhã thầm nghĩ đáng tiếc. Chờ nàng đi ra Diệp Mặc xa hoa gian phòng phía sau, nhìn về phía tại bên ngoài chờ đợi Chu Thông, trên mặt hiện lên một vẻ ảm đạm. "Tổng chỉ huy, nói thế nào?" Chu Thông nghi hoặc không hiểu hỏi. Tiêu Nhã nghe vậy, khoe miệng lộ ra một tia gượng ép nụ cười nói, "Hắn không chịu gia nhập chúng ta Diệt Ma quân đoàn." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Chu Thông nháy mắt thay đổi đến vô cùng kinh ngạc, giọng nói có chút run rẩy nói, "Hắn cự tuyệt." "Ân." Tiêu Nhã nhẹ gật đầu. "Đậu phộng, cái này Diệp Mặc lão đệ cũng quá tùy hứng đi. Đây chính là tiến vào Đế Vương Chi Lăng tu luyện danh ngạch ta, thế mà trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này cũng quá không hợp lý." Chu Thông con mắt trừng đến tròn trịa, giật mình nói, "Có thể hắn đối với chính mình thực lực không đủ tự tin a. Dù sao, có khả năng tiến vào trước 10 cái danh ngạch người, thiên phú ít nhất đều tại siêu giai, trong đó thậm chí không thiếu khế ước người của S cấp quan linh vật." Tiêu Nhã khe khẽ thở dài. Nghe nói như thế, Chu Thông lập tức phản bác, "Tổng chỉ huy, ngươi là chưa từng thấy Diệp Mặc lão đệ có cỡ nào khoa trương. Ta dám khẳng định những người này không có khả năng còn mạnh hơn Diệp Mặc lão đệ." Tiêu Nhã nghe vậy, chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có cùng hắn tranh luận. Mà lúc này, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, "Đúng, lão Chu, ta muốn trước đi một chuyến Phong Nhạc thị làm một ít chuyện, liền không tiếp tục chờ ở trên tàu. Ta trước khi đến đã tra xét phía trước tuyến đường, phía sau nên sẽ không phải xảy ra vấn đề gì. Ngươi có thể an tâm để quan tài linh thật tốt dưỡng thương." "Tốt. Cái kia tổng chỉ huy ngươi đi sớm về sớm." Chu Thông nhẹ gật đầu nói. Tiêu Nhã lên tiếng, sau đó đi tới bọc thép đoàn tàu xe cửa bên cạnh, trực tiếp đem khống chế cửa xe chốt mở đè xuống. Sau khi cửa xe mở ra, kịch liệt sức gió bảo lay động mái tóc dài của nàng, chỉ thấy nàng hai chân trầm xuống, thả người nhảy lên nhảy ra cửa xe. Sau đó cả người giống như chim nhạn đằng không mà lên, dưới chân linh lực hiện lên, đạp lên không khí phi hành, cực tốc biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc không biết ngủ mấy giờ, mới ung dung từ trên giường tỉnh lại. Giãn ra một thoáng tứ chi phía sau, hắn xuống giường kéo ra cửa sổ xe một bên màn cửa. Ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời đã bị nơi xa dãy núi che chắn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, tà dương đem bầu trời nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Trạng vạng tối, cũng nhanh đến Giang Nam căn cứ thị đi. Diệp Mặc chống cái lưng mỏi, lộ ra cực kỳ nhàn nhã. Bọc thép đoàn tàu tốc độ cũng không nhanh, nhưng đối với rất nhiều trấn quan sư đến nói, thắng tại an toàn. Đoạn đường này, tính đến phía trước gặp phải thú triều, cơ hội là hoa Diệp Mặc gần tới thời gian 10 tiếng. Bất quá tốt tại sau này chưa từng xuất hiện những chuyện tương tự, không phải vậy muốn tới Giang Nam thị, sợ là muốn tới đêm kia. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa vang lên âm thanh của Chu Thông, "Diệp Mặc lão đệ, tỉnh ngủ không có?" Nghe đến tiếng vang, Diệp Mặc quay người liền đi tới, mở cửa ra. Vừa thấy được Diệp Mặc, trên mặt Chu Thông lập tức hiện ra một vệt nụ cười nói, "Diệp Mặc lão đệ, còn có 5 phút liền đến Giang Nam thị ngoài thành. Người sau khi xuống xe có sắp xếp gì không?" Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, suy nghĩ nói, "Tạm thời không có, có sắp xếp cũng cần đợi đến ngày mai mới đi." "Ha ha, đã như vậy, nếu không chờ bên dưới chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm uống cái rượu thế nào? Cũng tốt để ta báo đáp một cái ngươi đối ơn cứu mạng của ta a." Chu Thông mời nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nghe nói như thế, trên mặt Diệp Mặc lập tức hiện ra một vệt nụ cười, không có cự tuyệt, đáp lại nói, "Vừa bọn ta cũng có chút đói bụng. Tất nhiên Chu lão ca mời, vậy ta liền không khách khí." Nhìn thấy Diệp Mặc đáp ứng, Chu Thông lập tức cười ha ha một tiếng, nói, "Ha ha, Diệp Mặc lão đệ, vậy chúng ta tối nay không say không về." Rất nhanh, một trận còi hơi tiếng nổ truyền ra, bọc thép đoàn tàu bắt đầu giảm tốc. Đồng thời đoàn tàu bên trên phát thanh bên trong vang lên sắp đạt tới Giang Nam thị ngoại thành dưới mặt đất nhà ga âm thanh. Mà lúc này, Diệp Mặc cùng Chu Thông hai người đã thật sớm đi tới xuống xe trước cửa chờ đợi. Theo bọc thép đoàn tàu dừng lại, Diệp Mặc trực tiếp đi xuống đứng đài. Chỉ bất quá lần này, hắn không tại giống phía trước như vậy, mà là học lên mặt khác trấn quan sư, tại đeo sau lưng một cái bạch ngân lục giác quan tài. Đến mức làm như thế nguyên nhân, là vì Giang Nam căn cứ thị quy định, không có quan tài người không có thể vào thành. Chỉ có con quan tài mới có thể thể hiện ra thân phận của trấn quan sư. Một bên, Chu Thông nhìn xem sau lưng Diệp Mặc bạch ngân quan, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại lớn trong bầy sói đại phát thần uy, giống như sát thần đầu kia cầm đao quan tài linh. Thế mà chỉ là một cái bị bạch ngân quan phong ấn dê cấp quan linh. Một màn này, trực tiếp đổi mới hắn nhận biết. Để trong lòng hắn rung động không thôi, Diệp Mặc lao đệ đây rốt cuộc là cái gì thiên phú a? Lại có thể triệu hoán hai đầu quan tài linh chiến đấu, còn đem một đầu dê cấp tang thi bồi dưỡng đến không thể so với a cấp quan linh yếu. Đây quả thực quá kinh khủng. Chu Thông theo bản năng cảm thấy, Diệp Mặc một cái khác quan tài linh càng thêm không đơn giản, thậm chí rất có thể so bạo quân còn mạnh hơn nhiều. Lúc này, hắn nhìn xem ánh mắt của Diệp Mặc, thay đổi đến càng bội phục. Tổng chỉ huy lần này nhìn lầm. Ai, thế mà không cùng Diệp Mặc lão đệ thương lượng xong. Trong lòng Chu Thông thầm nghĩ, lộ ra cực kỳ tiếc nuối. Đồng thời hắn càng tin tưởng, liền tính mặt khác Diệt Ma quân đoàn trụ sở bên trong siêu cấp thiên tài, thiên phú cũng hoàn toàn không bằng Diệp Mặc. Diệp Mặc không có thể gia nhập Diệt Ma quân đoàn, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một loại vô cùng tổn thất lớn. Mấy phút phía sau, Chu Thông mang theo Diệp Mặc đi ra u ám dưới mặt đất nhà ga, đi tới một chỗ Diệt Ma quân đoàn chuyên môn bãi đỗ xe. Sau đó Chu Thông tìm một chiếc cực kỳ hung hãn xe Việt dã mở đi ra. Diệp Mặc lao đệ, lên xe. Chu Thông cười nói. Diệp Mặc nghe vậy, trực tiếp ngồi lên xe Việt dã. Ngay sau đó, Chu Thông một chân chân ga, trực tiếp lái ra khỏi rời đi bãi đỗ xe, hướng về ngoài Giang Nam thị thành hướng cửa thành mở ra. Trên xe, Diệp Mặc nhìn xem hơn ngàn mét bên ngoài, đứng sừng sững ở trên đường chân trời nguy nga cao ngất tường thành, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Không hổ là trong đại hạ nam khu vực lớn nhất căn cứ khu A, cái này ngoại thành tường quả thực so Phong Nhạc thị cao 3 lần. Diệp Mặc sợ hãi thán nói. Nghe nói như thế, Chu Thông lập tức cười ha ha một tiếng, nói: "Ha ha, Diệp Mặc lao đệ, tường thành này cũng không chỉ cao. Nó dưới mặt đất còn có 30 mét sâu, mà còn vô cùng cứng cỏi. Gen đúc nó vật liệu đá toàn bộ đều là từ trong cổ đại bí cảnh chuyển đi ra, có thể nhẹ nhõm chống đỡ bá chủ cấp ma vật công kích, có thể chống đỡ mấy chục vạn cấp ma triều tiến công. Cho nên Giang Nam căn cứ thị như thế cường, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tòa tường thành này. Có nó, chúng ta ở trong thành mới vô cùng an toàn." Chương 71, Giang Nam thị thế lực, chật vật đường nghiệp. Chương 71, Giang Nam thị thế lực, chật vật đường nghiệp. Chu Thông lái xe, mang theo Diệp Mặc một đường thông suốt đi tới Diệt Ma quân đoàn trụ sở bên trong. Lúc này Diệp Mặc đại khái rõ ràng Giang Nam căn cứ thị tình huống bên trong. Cùng Phong Nhạc thị có chỗ khác biệt, bởi vì người của Giang Nam căn cứ thị cửa ra vào quá nhiều, nội thành gần như không chứa được. Cho nên ngoại thành có vô số thành hàng khu phố, hai bên đường là tòa nhà dân cư, ở là bình thường bình dân. Thậm chí tại một chút nơi hẻo lánh địa phương, còn có không ít khu ổ chuột. Mà cửa thành phía sau chính giữa có một đầu thẳng tắp đại đạo, thì là thông hướng nội thành. Tại chỗ này, nội thành mới là Giang Nam căn cứ thị trung tâm, tất cả trấn quan sư cùng với quyền thế nhân vật đều tụ tập tại nội thành. Bất quá tương đối thú vị là, Diệt Ma quân đoàn trụ sở lại tại ngoại thành một góc. Đồng thời chiếm hữu diện tích bất quá hai cái sân bóng lớn nhỏ mà thôi. Cùng nội thành những cái kia kiến trúc so sánh, Diệt Ma quân đoàn trụ sở ngược lại có vẻ hơi keo kiệt. Xem ra Diệt Ma quân đoàn còn có một đầu chức trách, đó chính là bảo vệ bình dân a. Diệp Mặc liếc qua Chu Thông, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Chu Thông đem xe ngừng đến trụ sở bên trong một gian túc xá lâu bên cạnh, sau đó trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Diệp Mặc lao đệ, ngươi trước chờ ta một lát. Tại nội thành xuyên quân đoàn chế phục quá mức rêu rao, sẽ gây nên không ít người quan tâm cùng kiêng kỵ. Ta vẫn là đi bên trong đội bộ y phục, lập tức liền đi ra. Diệp Mặc nghe vậy, nghi ngờ nhẹ gật đầu, mà Chu Thông thì nhanh như chớp liền hướng về lầu ký túc xá bên trong đi đến. Mấy phút phía sau, Chu Thông đổi một bộ cực kỳ bình thường hàng vỉa hè hàng đi ra. Hắn không nói hai lời, lại lần nữa mang theo Diệp Mặc hướng về nội thành đội vã đi. Rất nhanh, hắn liền mang Diệp Mặc đi tới nội thành khu náo nhiệt khu phố một chỗ quán đồ nhậu nướng. Sau đó điểm rất nhiều tam giai hung thú nhục cùng địa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Con đường này cực kỳ náo nhiệt, ngựa xe như nước, khắp nơi đều là chỗ ăn chơi cùng tiệm ăn uống. Mà còn trên đường trấn quan sư phần lớn top 5 top 3, được đều là mang theo đoàn săn mộ huy chương. Trường hợp này, tại Phong Nhạc thị cực kỳ hiếm thấy. Diệp Mặc quan sát một trận, sau đó vừa cười vừa nói, "Chu lão ca, cái này nội thành trị an hình như rất không tệ a, thế mà không thấy có bao nhiêu người phát sinh xung đột." Chu Thông nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó cười giải thích nói, "Ha ha, Diệp Mặc lao đệ, không phải nơi này trị an tốt bao nhiêu, mà là những người này phía sau đều có một chút không kém thế lực hoặc là gia tộc. Cho nên bọn họ tương đối mà nói tương đối khắc chế. Ví dụ như vừa rồi mấy cái kia đi qua trấn quan sư, bọn họ ngực mang theo màu đen mang theo chữ Tần huy chương, liền chứng minh những người này là nội thành Tần gia tộc nhân hoặc là thủ hạ. Mà Tần gia tại Giang Nam thị cũng coi như cực kỳ thế lực cường đại, có khả năng đứng hàng 30 người đứng đầu. Bởi vì bọn họ gia chủ Tần Chấn chính là một tên siêu phàm bắt tinh cường giả." Chu Thông uống một ngụm rượu ướp lạnh, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, trên mặt Diệp Mặc nghi hoặc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một vấn đề mới lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. "Đúng, Chu lão ca, nếu như không có đoàn săn mộ huy chương lời nói, có phải là tại nội thành ăn không quá mở?" Diệp Mặc nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, Chu Thông lập tức sửng sốt, kinh ngạc hỏi, "Diệp Mặc huynh đệ, ngươi sẽ không phải không có gia nhập đoàn săn mộ à?" Tăng thêm, "Bất quá bởi vì một số nguyên nhân, huy chương của ta không thích hợp rêu rao khắp nơi." Diệp Mặc bình tĩnh nói. Chu Thông nghe vậy, lông mày chậm rãi nhíu lại. sau đó ngưng trọng nói, nếu như không mang đoàn săn mộ huy chương, bị những cái kia có gia tộc thế lực chấn quan sư nhìn thấy, xác thực có bị bọn họ gây chuyện có thể. Vậy cái này thật đúng là một cái chuyện phiền phức. Diệp Mặc tự lẩm bẩm. Ha ha, Diệp Mặc lão đệ, ngươi cũng không cần lo lắng. Kỳ thật những đại gia tộc này, người đồng dạng đều sẽ không loạn tìm phiền toái. Chỉ cần không phải gặp phải bọn họ, lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không biết đem gây chuyện người xử lý. Đêm khuya, cấm nước non nê. Chu Thông ra nội thành về tới Diệt Ma quân đoàn trụ sở bên trong. Mà Diệp Mặc kinh hắn giới thiệu, tìm một chỗ nội thành biên giới, so với khu náo nhiệt cực kỳ lạnh lạnh khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày mai trước đi khu giao dịch đi dạo, kịp thời đem thất thất tiến hóa tài liệu lấy xuống. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói, nếu biết rõ, chỉ cần đem thất thất tiến hóa tài liệu giải quyết, cái kia phía trước hệ thống ban bố nhiệm vụ liền có thể lập tức hoàn thành. Chứ không nói kỹ năng ngẫu nhiên phục chế thể, phiếu rút thưởng mẫu thi tộc cao cấp cường đại, Diệp Mặc có thể là cực kỳ trông mà thèm. Nếu là lần này đem rút ra nhân vật mô bản cho Bạo Quân sử dụng, Bạo Quân khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù đề cao tiềm lực có hạn, chỉ có thể đem Bạo Quân tăng lên tới C cấp, nhưng tiềm lực đẳng cấp đối với thần cấp dưỡng thi nhân mà nói, đơn giản chỉ là cân nhắc quan tài linh tiền kỳ sức chiến đấu mà thôi. Bởi vì, Diệp Mặc chỉ cần không vấn lạc, về sau hoàn toàn hữu cơ sẽ đem tất cả quan tài linh tiềm lực tăng lên đến cấp cao nhất. Tựa hồ nghĩ đến vài ngày sau giám định hội, trong mắt của Diệp Mặc lại hiện lên một đạo ngạc nhiên tia sáng. Nếu như trên giám định hội bị ta làm tới một cái S cấp quan tài linh, sử dụng mô bản phía sau chẳng phải là có thể biến thành S cấp. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thất thất tuyệt chiêu khủng bố cỡ nào, rõ ràng. Nếu như là so với nàng lại mạnh lên một cái cấp bậc quan tài linh, đây chẳng phải là trực tiếp vô địch. Nghĩ đến cái này, trong lòng Diệp Mặc thay đổi đến càng thêm mừng rỡ. Sau đó trực tiếp tắt đèn, hướng về trên giường nằm một cái chuẩn bị đi ngủ. Mà lúc này, khách sạn bên ngoài u ám trên đường phố, một đạo người trung niên ảnh chính che lấy bà bay, thất tha thất thểu dọc theo khu phố chậm chạp chạy trốn. Tựa hồ là ngay tại bị người đuổi giết, khóe miệng của hắn mang theo máu tươi, trong mắt tràn đầy tơ máu, lộ ra cực kỳ chật vật. Liếc nhìn bên trái biến mất cánh tay, người trung niên ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, sau đó trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Thảo, người của Tần gia cho lão tử trở lấy. Thú này không báo, lão tử liền không gọi Đường Nghiệp." Đường Nghiệp gầm nhẹ nói. Hắn lần này tới Giang Nam thị, tự nhiên là vì giúp Diệp Mặc mua xuống đối phương cần có tiến hóa tài liệu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình hoa trăm ức, mua hai loại thi tộc tiến hóa chân bảo thông tin bị người truyền ra ngoài, dẫn đến hắn bị người có dụng tâm khác để mắt tới, thậm chí đưa tới Tần gia hoàn khố truy sát. Mà hắn hiện tại đã đem U Âm Hàn Thủy ném ra ngoài, dẫn ra một bộ phận Tần gia tử đệ. Nhưng mà có một tên siêu phàm nhất tinh trấn quan sư, như cũng không chịu bỏ qua, thế tất yếu đưa hắn vào chỗ chết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng đối phương một trận chiến. Kết quả chính là, Đường Nghiệp quan tài linh bị chém, đồng thời bản thân bị trọng thương. Diệp lão đệ, lần này là lão ca có lỗi với ngươi. Ta không nên tự tiện chủ trương trước thời hạn tới mua tài liệu. Trong lòng Đường Nghiệp cực kỳ hối hận, tự lẩm bẩm. Hắn lúc đầu muốn cho Diệp Mặc một kinh hỉ, đồng thời cũng muốn tăng lên địa vị của mình. Nhưng quay đầu lại chỉ là rút một cái trở ngại. Hiện tại không những đem Diệp Mặc cần tiến hóa tài liệu mất đi, càng làm mất cả chỉ lẫn trải. Những tài liệu này đối với Diệp Mặc lão đệ mà nói, cực kỳ trọng yếu. Mà còn Giang Nam thị cũng chỉ cái này một phần. Ta thực tế là có lỗi với hắn. Trong lòng Đường Nghiệp tuyệt vọng không thôi. Mà lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng gió thổi băng lên. Chỉ thấy một cái áo bào đen thân ảnh chính đạp hai bên đường phố cao ốc vết tường, hướng về Đường Nghiệp phương hướng đuổi theo. Ha ha, đến từ Phong Nhạc thị Vạn Bảo lâu khách nhân. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Không bằng theo lão phu đi một chuyến Tần gia, thương lượng một chút Vạn Bảo lâu thuộc về vấn đề vừa vặn rất tốt. Hắc bào nhân vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy tùy tiện. Đường Nghiệp nghe vậy, trong lòng lập tức giật mình. Lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai mục đích của những người này đồng thời không phải là vì trong tay hắn hai phần thi tộc tiến hóa chất bảo, mà là Phong Nhạc thị Vạn Bảo lâu. Chương 72, Đường Nghiệp quá khứ chương 72. Đường Nghiệp quá khứ. Đường Nghiệp nhìn phía trước siêu phàm nhất tinh trấn quan sư, trong mắt lóe lên hận ý ngập trời. Sau đó hắn nhịn đau, lạnh giọng nói, ta hình như cùng các ngươi Giang Nam thị Tần gia không có bất kỳ cái gì thù hận a. Các ngươi là lúc nào để mắt tới ta? Nghe nói như thế, Hắc Bảo Nhân lập tức cười đến càng thêm lớn tiếng. Không hổ là thành nhỏ bên trong tới người quê mùa, không có thấy qua việc đời thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả cái này nội thành quy củ đều không dò nghe. Ngươi xem như chuẩn siêu phàm giả, không có đeo huy trường, còn dám trắng trợn cầu mua chất bảo. Cái này đủ để chứng minh ngươi đối nội thành không quen thuộc, tuyệt đối không phải người của Giang Nam thị. Dù cho chúng ta Tần gia không để mắt tới ngươi, cũng sẽ có Lâm gia, Vân gia, thậm chí mặt khác đoàn săn mộ thế lực điều tra ngươi bối cảnh. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem trong Phong Nhạc tiểu thành Vạn Bảo lâu giao ra a. Hắc Bảo Nhân ngữ khí lạnh lùng, trong mắt lộ ra vẻ tự tin. Đối Tần gia đến nói, Phong Nhạc thị so với Giang Nam thị, mặc dù xem như là thành nhỏ, nhưng Vạn Bảo lâu xem như Phong Nhạc thị lớn nhất giao dịch cửa hàng, giá trị tuyệt đối không thấp. Chỉ cần có thể khống chế tòa này Vạn Bảo lâu, liền có thể liên tục không ngừng cho Tần gia mang đến ích lợi. Đường Nghiệp nghe được lời nói của Hắc Bảo Nhân, đã rõ ràng chính mình trốn không thoát. Đối phương không có khả năng bỏ mặc chính mình rời khỏi, mà còn chính mình cũng không có khả năng đem Vạn Bảo lâu giao ra. Theo khóe miệng của hắn giật ra một đạo dữ tợn đường cong, huyết dịch đỏ thắm từ trong chậm rãi chảy ra. Ngữ khí của hắn thay đổi đến khàn giọng, trong mắt hiển thị rõ vẻ của cợt, "Ha ha, ngươi cũng đã biết ta chỉ là Vạn Bảo lâu người đứng thứ hai, cũng không có thực tế cầm quyền. Dù cho ta giao ra Vạn Bảo lâu, các ngươi Tần gia dám đi Phong Nhạc thị tiếp nhận sao?" Nghe nói như thế, Hắc Bảo Nhân suy tư một chút, sau đó cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, Tần gia có dám đi hay không tiếp nhận, ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá lão phu có thể tuyên bố, từ giờ trở đi ngươi chính là Vạn Bảo lâu lão bản. Bởi vì lão bản của ngươi tại 8 năm trước đã bị chúng ta tộc trưởng chỗ chém. Lời này vừa nói ra, trong lòng Đường Nghiệp nhấc lên thao thiên cự lãng, khó trách từng ấy năm tới nay, từ đầu đến cuối không cách nào liên hệ đến lão bản của mình. Không nghĩ tới đối phương vậy mà chết tại Tần gia tộc trưởng thủ hạ. Nghĩ đến cái này, Đường Nghiệp hai mắt đỏ bừng, gào thét một tiếng, trực tiếp điều động linh lực, hung hăng một quyền hướng về Hắc Bảo nhân đánh tới. Chỉ thấy một đạo màu lam nhạt quyền kình chấn động mà ra, trong chớp mắt liền đánh đến trước người Hắc Bảo nhân. Hắc Bảo nhân thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, đồng dạng điều động linh khí, một tay đem đạo này quyền kình cản lại. Mất đi quan tài linh ngươi, nghĩ bằng thực lực bản thân đối phó lão phu, ngươi đang làm cái gì xuân thu đại ngộng? Hắc Bảo nhân cười lạnh một tiếng. Một giây sau, Hắc Bảo nhân đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Đường Nghiệp đánh tới. Đường Nghiệp thấy thế, trong lòng giật mình, đội vàng co cẳng liền chạy. Vừa rồi phẫn nộ để hắn nháy mắt mất lý trí, trực tiếp quên đi mình cùng thực lực của Hắc Bảo nhân chênh lệch. Hiện tại chính mình không những không có quan tài linh, vẫn là thuộc về thụ thương trạng thái, làm sao có thể địch nổi đối phương, cùng với đối phương quan tài linh. Không được, ta chết không trọng yếu. Nhưng trên thân tiên niên nguyện tinh tuyệt không thể để bọn họ lấy đi. Trong lòng Đường Nghiệp muốn nói. Ngay sau đó, hắn đột nhiên kích phát toàn thân linh khí hội tụ ở dưới chân, trực tiếp hóa thành như một trận gió, đem Hắc Bảo nhân bỏ xa. Sau đó hướng về bên đường phố một chỗ trong ngõ hẻm chạy đi. 2 phút phía sau, Đường Nghiệp đem Thiên Niên Nguyệt Tinh phong ở một cái cổ trong một gỗ, dấu ở nội thành tới gần tường thành, tây bắc giác đường phố một chỗ không thấy được cống thoát nước bên trong. Đồng thời hắn lập trương dấu kín Thiên Niên Nguyệt Tinh vị trí bức ảnh, kèm theo bên trên một đoạn văn tự phát cho bạn tốt danh sách bên trong Diệp Mặc. Diệp lão đệ, Đường Mỗ hổ thẹn cho ngươi. Đường Mỗ muốn mua lão đệ cần thiết đồ vật tặng, không ngờ bị gian nhân ám toán. Bây giờ Thiên Niên Nguyệt Tinh bị Đường Mỗ giấu tại nơi đây, mà U Âm Hàn Thủy đã bị Giang Nam thị Tần gia sở đoạn. Nhìn lão đệ đến Giang Nam thị về sau, mau chóng đem Thiên Niên Nguyệt Tinh lấy đi, để tránh lại lần nữa rơi mất Đường Nghiệp vì không tại trên mặt đất lưu lại vết máu, gắt gao che lại đứt rời cánh tay chỗ. Đồng thời nhẫn nhịn phun máu tươi tung tóe xúc động, cách xa cất giấu cổ hộp gỗ cống thoát nước. Sau đó hắn quay đầu hướng về đường cũ đi hơn 100 mét, đi tới một chỗ không người bên đường phố, dựa vào tường ngồi xuống. Lúc này, hắn đã cùng đồ mặt lộ, chỉ có thể chờ tại nguyên chỗ kéo dài hơi tàn. Liếc nhìn trong tay điện thoại, Đường Nghiệp lại phát một cái tin cho Diệp Mặc, sau đó cưỡng ép kích phát ra trong cơ thể còn sót lại một tia linh khí, đưa điện thoại tan thành phấn vụn. Xem ra ta lần này là chết chắc a. Đường Nghiệp khỏe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, nhớ lại quá khứ. Hắn đã từng cũng là thiên tài, 18 tuổi khế ước quan tài linh, không đến 25 tuổi liền trở thành chuẩn siêu phàm giả. Bởi vì Vạn Bảo lâu lão bản là sư phụ của hắn, đối hắn có dưỡng dục tri ân nguyên nhân. Cho nên tại Vạn Bảo lâu lão bản rời đi về sau, hắn liền tiếp nhận Vạn Bảo lâu. Bởi vì một lòng trầm mê ở sinh ý, trường kỳ không có ra khỏi thành lịch luyện duyên cớ, dẫn đến hắn những năm này đến nay, một mực tại hao phí tiềm lực của mình, để thực lực chỉ trệ không tiến. Tại Phong Nhạc thị, Trần hội trưởng là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Mà Phong Nhạc thị siêu phàm trấn quan sư đã phát sinh đứt gãy. Đường Nghiệp tên này chuẩn siêu phàm, một cách tự nhiên liền trở thành Phong Nhạc thị tôn quý nhất tồn tại một trong. Cho nên hắn một mực đối với chính mình thực lực mạnh yếu, ôm chẳng hề để ý thái độ. Dù sao hắn thấy, có tiền cũng có thể lôi kéo người. An nhàn lâu dài, quên phía ngoài thế giới có cỡ nào nguy hiểm. Nếu là có thể lại cho ta một cơ hội, có lẽ ta cũng có thể trở thành truyền kỳ cường giả. Đường Nghiệp tự rêu cười một tiếng. Đúng lúc này, đạp đạp đạp. Một trận nặng nề tiếng bước chân từ khu phố khúc quanh vang lên. Đường Nghiệp sau khi nghe được, sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ âm trầm. Cái này mấy đạo tiếng bước chân giống như đoạt mệnh trung tang, trong lòng của hắn gõ vang, để hắn từng bước một hướng đi vực sâu tử vong. Vừa nghĩ tới đối phương là Tần gia người, cùng với Tần gia sở tác sở vi, trong lòng Đường Nghiệp lại lần nữa đốt lên phẫn nộ cảm xúc, ta làm sao có thể chật vật như thế chết dưới tay Tần gia? Sư phụ thù còn chưa báo, Diệp lão đệ cần tài liệu cũng bị bọn họ đoạt đi. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là chính mình tại Giang Nam thị khu giao dịch mua sắm thi tộc chân bảo thời điểm, cũng thuận tiện mua mấy phần lục giai tang thi vi rút dung dịch, chuẩn bị giao cho Diệp Mặc. Đồng thời khu giao dịch người quản lý gặp hắn xuất thủ tương đối xa xỉ, liền đem Thiên Niên Nguyệt Tinh phối hợp sản vật, một viên tản ra âm lãnh khí tức hắc sắc thi châu đưa cho hắn. Chương 73, biến dị thi ma bản thể. Chấp pháp bộ đặc biệt thông báo. Chương 73, biến dị thi ma bản thể. Chấp pháp bộ đặc biệt thông báo. Nếu như không có kháng vi rút dược thể, siêu phàm giả tại lây nhiễm lục giai tang thi vi rút phía sau, cũng sẽ tại nửa giờ bên trong biến thành zombie. Trong mắt của Đường Nghiệp hiện lên vẻ quỷ dị, đem ba lô không gian bên trong hắc châu cùng với virus dung dịch lấy ra ngoài. Hắn nghĩ tìm cơ hội đem những virus này dùng tại trên người Hắc Bảo nhân. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới đối phương không phải người ngu, liền từ bỏ quyết định này. Bởi vì dù cho bị lây nhiễm phía sau, đối phương cũng có thể dùng rất nhiều thủ đoạn đem virus tiêu diệt, mà chính mình cuối cùng vẫn là chạy không thoát số chết. Có lẽ ta có thể tự mình dùng. Lấy ta thực lực, chỉ cần lây nhiễm những virus này, tuyệt đối không cần nửa giờ liền sẽ phát sinh dị biến. Trong mắt Đường Nghiệp hiện lên một vẻ vui mừng, hưng phấn nhìn trong tay virus dung dịch. Đến mức viên này hắc sắc thi châu, hẳn là thiên nhiên cương thi độc biến thành, nghĩ đến cái này, trên mặt Đường Nghiệp lập tức hiện ra điên cuồng nụ cười. Chỉ thấy hắn không có chút gì do dự, nhịn đau, cắn một cái bạo chứa virus dung dịch ống nghiệm, đem tất cả virus toàn bộ uống vào. Sau đó hắn đem ống nghiệm thả lại ba lô không gian bên trong, lại cầm lấy trong tay thi châu ném vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Giờ khắc này, Đường Nghiệp chỉ cảm thấy yết hầu giống như dao cắt đồng dạng, toàn thân thần kinh bị ngàn vạn con kiến đâm cắn. Trong cơ thể Thi Châu sinh ra khủng bố âm khí cùng virus dung dịch hỗn hợp lại cùng nhau, để hắn đau đến không muốn sống. Nguyên bản chảy xuôi máu tươi mạch máu thay đổi đến cứng ngắc, dần dần nhiễm lên màu đen kịt. Bất quá trên mặt của hắn vẫn như cũ cố giả bộ ra bình tĩnh chi sắc, tính toán không để cho địch nhân nhìn ra dị thường. Mà lúc này, Hắc Bảo Nhân vừa vặn đi tới đường nghiệp vị trí khu phố. Hắn nhìn hướng tựa vào bên tường, sa sút tinh thần cúi đầu, tựa hồ có chút tuyệt vọng đường nghiệp, nhịn không được châm chọc nói, "Ha ha, Đường lão bản, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này a, ngươi làm sao không chạy? Ngươi ngược lại là chạy a?" Đường nghiệp nghe vậy, không để ý đến đối phương, vẫn như cũ nhẫn nhịn trong cơ thể kịch liệt đau nhức. Hắc Bảo Nhân thấy thế, hai mắt ngưng lại. Sau đó trực tiếp kích phát linh lực, một quyền đánh phía đường nghiệp, đem đường nghiệp đánh cho lộn mấy mét. Người đảo thị lĩnh ngạnh khí thấy đường nghiệp không có lên tiếng, sắc mặt của Hắc Bảo Nhân thay đổi đến càng âm trầm. Với hắn mà nói, ngược sát loại này quá mức người cứng rắn, sẽ chỉ làm hắn không có chút hứng thú nào. Hắn thích trước cho người hy vọng, để người cầu xin tha thứ, cuối cùng lại đổi ý, cho tuyệt vọng một kích. Ha ha, thật đúng là mất hứng. Đã như vậy, vậy ngươi tại trên văn kiện này theo cái dấu tay, liền đi chết đi. Hắc Bảo Nhân lấy ra một tờ chuyển nhượng văn kiện, lạnh lùng nói ra. Nói xong, hắn liền từ bên hông rút ra một thanh đao, trực tiếp xông qua, một đao đem đầu của đường nghiệp vào phi. Ngay sau đó, hắn lại vung đao đem cánh tay của đối phương chặt xuống. Lúc này, Hắc Bảo Nhân quan sát một cái đường nghiệp thi thể, lại lần nữa bổ sung mấy đao. Sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động, không lưng nhặt lên dính đầy máu tươi cánh tay, tại trên văn kiện ấn một cái dấu tay. Ha ha, vạn bảo lâu tới tay. Gia chủ lần này khẳng định sẽ khen thưởng lão phu một phen. Hắc Bảo Nhân nhếch miệng lên mỉm cười, sau đó liền quay người rời đi. Đêm khuya, Giang Nam thị thay đổi đến càng yên tĩnh. Trên bầu trời dâng lên huyết nguyệt, tỏa ra quỷ dị quang mang, đem toàn bộ nội thành bao phủ, bị kín một tầng huyết sắc. Lúc này, nội thành Tây Bắc giáp đường phố góc tường, đang nằm một bộ trên thân tràn đầy vết thương không đầu nam thi. Đột nhiên, một trận quỷ dị khói đen từ nam thi trong cơ thể tuôn ra. Chỉ thấy cố này nam thi miệng vết thương xuất hiện vô số đen nhánh huyết đục xúc tu, nháy mắt đem vết thương trên người chữa trị. Mà nó bị chém đứt hai tay cùng với đầu vết cắt, chính lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ ngay tại chữa trị. Vài giây sau, thi thể tái sinh xong xuôi. Chỉ bất quá, hình dạng của nó cùng sống thời điểm hoàn toàn khác biệt. Bộ thi thể này làn da ảm đạm, đồng thời quấn quanh lấy quỷ dị bản đen. Nó mái tóc đen nhánh cũng hóa thành màu trắng, hai tay mọc ra quỷ dị bén nhọn móng tay, nhìn qua lộ ra cực độ âm tà. Kiệt kiệt kiệt, ta Đường Nghiệp, không có chết. Đường Nghiệp chậm rãi mở mắt, trong miệng lộ ra răng nanh, cười quỷ dị nói. Lúc này trong mắt của nó vô cùng đen nhánh trống rỗng, con ngươi càng là hóa thành màu đỏ máu, nhìn qua vô cùng tàn nhẫn ngang ngược. Biến dị thi ma mẫu thể. Đây là ta. Đường Nghiệp hai mắt nhắm lại, nghi ngờ đánh giá thân thể của mình biến hóa. Kiệt kiệt kiệt, bất tử tái sinh. Thôn vệ cường hóa. Thi ma cương độc. Ta thiên phú. Lây nhiễm điều khiển. Thiên diện ngụy trang. Cái này lại là cỡ nào cường đại lực lượng. Đường Nghiệp khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười dài nói. Ngay sau đó, nó hai chân đạp một cái, cả người hóa làm một đạo cực nhanh màu trắng đường cong, trong chớp mắt liền xuất hiện ở nội thành tường thành trên đỉnh. Nhìn quanh một vòng tường thành hai bên thành khu. Nó đưa ra thật dài lưỡi liếm liếm vào má, trong mắt tỏa ra vô tận vẻ tham lam, nhiều như vậy huyết đủ. Chỉ cần thôn vệ xong, cái kia mối thù của ta liền có thể báo. Cho nên các ngươi đều hóa thành ta chất dinh dưỡng a. Vừa mới nói xong, biến dị thi ma nháy mắt hóa thành một tên người bình thường răng rấp, hướng về ngoại thành phương hướng nhảy xuống, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc trực tiếp từ trên giường bỏ lên. Đối với tối hôm qua Chu Thông cùng hắn nói, hắn đều là nhớ kỹ trong lòng. Chính mình hiện tại có Tuyết Ảnh huy chương, thế nhưng không có thể tùy ý đeo, dù sao Đao Đỉnh là Giang Nam thị thế lực lớn nhất. Thành viên khắp nơi đều có phân bố, một khi bị những người này nhìn thấy Tuyết Ảnh huy chương, sợ rằng sẽ đối với chính mình hợp nhau tấn công. Bất quá, chỉ cần mình bảo trì địa thấp, tận lực ít cùng người khác giao tiếp, như vậy tất cả đều không là vấn đề. Đúng lúc này, một đạo chuông điện thoại vang lên. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, là Chu Thông đánh tới. "Uy, Diệp Mặc lão đệ, thật sự là xin lỗi. Ta hôm nay không thể bồi ngươi đi nội thành giao dịch khu. Tối hôm qua ngoại thành bên này phát sinh một chút chuyện không tốt, ta hiện tại phải đi điều tra rõ ràng." Điện thoại bên kia chuyển đến thanh âm dồn dập. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tò mò, thế nhưng không có hỏi nhiều. "Chu lão ca, ngươi yên tâm đi làm, a ta bên này có khả năng cố tốt chính mình. Nếu như ta gặp được xử lý không được phiền phức, ta lại liên hệ ngươi." "Tốt, ta sẽ mau chóng làm xong." "Diệp Mặc lão đệ, ngươi chính mình chú ý an toàn, đến lúc đó hai chúng ta đều làm xong, lại không say không về." Đầu bên kia điện thoại dặn dò. "Đi." Diệp Mặc cười đáp. Đợi đến đối phương cúp điện thoại, Diệp Mặc lông mày không khỏi vẩy một cái, tự lẩm bẩm, ngoại thành phát sinh chuyện không tốt, có chuyện gì có thể để cho Chu lão ca vội vã như thế? Diệp Mặc hiếu kỳ không thôi. Sau đó hắn đưa điện thoại mở ra, tìm vòi một phen. Đêm qua, ngoại thành phát sinh cực kỳ mãnh liệt đổ sát sự kiện, hơn trăm bình dân bị hại, thi thể không biết tung tích, hiện trường chỉ để lại vết máu khô. Thông qua kiểm tra đo lường về sau phát hiện, những này trong máu chứa cực kỳ khủng bố virus zombie. Theo chuyên gia suy đoán, sự kiện này hư hư thực thực ngoại lai nhân viên cố ý thả ra tang thi quan linh cách làm. Diệp Mặc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái tin tức này để hắn mơ hồ cảm giác, Giang Nam thị về sau mấy ngày nay có thể thay đổi đến không yên ổn. Mà đúng lúc này, lại là mấy đạo thông tin hotbot mà ra. Giang Nam thị chấp pháp bộ đặc biệt thông báo, mời tất cả đến từ mặt khác địa khu, đồng thời khế ước tang thi quan linh trấn quan sư, lập tức tiến về nội thành chấp pháp bộ tiến hành tự chứng nhận. Đặc biệt thông báo, nếu không tuân theo bên trên một điều nội dung người, chấp pháp bộ đem đối nó tiến hành cưỡng chế xóa bỏ. Chương 74, tắt máy. Xem xét tán gẫu tin tức. Chương 74, tắt máy. Xem xét tán gẫu tin tức. Đến từ mặt khác địa khu, khế ước zombie trấn quân sư. Không nghĩ tới cái này Giang Nam căn cứ thị vậy mà như thế bài ngoại nhìn xem cái này hai cái thông báo, trong mắt của Diệp Mặc hiện lên một tia vẻ lạnh lùng. Giang Nam căn cứ thị xem như cỡ lớn thành thị, mỗi ngày lui tới trấn quân sư hàng ngàn hàng vạn. Nếu là đem toàn bộ thành khu bên trong, tất cả khế ước zombie ngoại lai trấn quân sư tụ tập lại, sợ rằng sẽ vượt qua mấy ngàn. Nếu như thế nhiều người đi chấp pháp bộ tự chứng nhận, không thể nghi ngờ sẽ xếp lên đội ngũ thật dài. Thời gian hao phí ít nhất cần một ngày. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc đội vàng liếc nhìn hạn thời gian nhiệm vụ thời gian. Chỉ thấy sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi. Nhiệm vụ biểu thị còn lại 7 ngày, mà 3 ngày sau, Giang Nam căn cứ thị sẽ cử hành kỳ hạn mấy ngày cỡ lớn quan linh giám định hội. Đến lúc đó, chạy đến Giang Nam căn cứ thị trấn quan sư ít nhất sẽ vượt lên mấy lần. Nếu như Diệp Mặc không nhanh chóng trong 3 ngày qua tìm tới thất thất cần tiến hóa tài liệu, như vậy những tài liệu này rất có thể sẽ bị những người khác mua đi, cuối cùng dẫn đến chính mình hạn thời gian nhiệm vụ thất bại. Không được, cao giai mẫu phiếu rút thưởng nhất định phải nhanh thu vào tay. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ kiên định. Theo hắn suy tư một chút về sau, lúc này làm một cái quyết định, chuẩn bị lập tức tiến về Giang Nam thị lớn nhất thị trường giao dịch. Trước đi thị trường giao dịch bên trong đem Vũ Âm Hàn Tụy cùng Thiên Nhiên Nguyệt Tinh mua đến tay. Sau đó lại đi chấp pháp bộ tự chứng nhận có lẽ còn kịp, Diệp Mặc tự lẩm bẩm. Sau đó hắn thu thập một phen về sau, chạy thẳng tới nội thành phía đông thị trường giao dịch. Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Mặc đánh chiếc xe đi tới thị trường giao dịch phụ cận. Lúc này mặc dù là sáng sớm, nhưng thị trường trên đường phố đã kín người hết chỗ. Không do dự, Diệp Mặc trên lưng phong ấn bạo quân quan tài, bước nhanh hơn, hướng về khu phố trung tâm nhất một chỗ nhất là khí phái giao dịch cửa hàng đi đến. Giang Nam Thương Hội. Liếc nhìn đỉnh đầu mang theo lầu các bảng hiệu, Diệp Mặc trực tiếp tiến vào bên trong. Giang Nam Thương Hội cùng Phong Nhạc Thị Vạn Bảo Lâu có khác biệt lớn, trong đó mỗi cái khu vực đều phân đến rất tỉ mỉ. Riêng phần mình khu vực đều là dùng để giao dịch khác biệt chủng tộc tài liệu. Diệp Mặc nhìn quanh một vòng, một cái liền nhìn thấy một chỗ nhân viên ít khu vực. Đây là thi tộc tài liệu giao dịch khu. Người tốt, ta nghĩ mua sắm hai loại tài liệu. Diệp Mặc tìm tới thi tộc tài liệu khu vực tiếp đãi nói: "Tiên sinh, ngài trước đem danh sách liệt ra đến, sau đó ta liền là ngài đi lấy ra tài liệu." Đẹp nữ tiếp đãi nhân viên mỉm cười nói. Sau đó nàng lấy giấy bút đưa tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp nhận giấy bút, lúc này liền đem Thiên Nhiên Nguyệt Tinh cùng Ú Âm Hàn Tụy viết xuống dưới. Nhưng mà, một bên mỹ nữ tiếp đơn nhân viên thấy Diệp Mặc viết xuống tài liệu, không nhịn được nhíu mày lại. Ngay sau đó ngữ khí thay đổi đến có chút lúng túng. "Tiên sinh, ngài có thể đổi thành tài liệu khác. Cái này hai phần tài liệu đã bán đi." Diệp Mặc nghe vậy, trong lòng lập tức siết chặt, liền vội vàng hỏi: "Đã bán đi? Lúc nào bán đi?" "Ngày hôm qua buổi trưa đã bị người mua đi." Đẹp nữ tiếp đãi nhân viên giải thích nói. Nghe nói như thế, sắc mặt của Diệp Mặc thay đổi đến cực kỳ khó coi. "Có thể nói cho ta mua cái này hai phần tài liệu người kêu cái gì? Hình dạng thế nào?" Diệp Mặc lên tiếng dò hỏi. Đẹp nữ tiếp đãi nhân viên nghe vậy, lập tức giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói: "Ngượng ngùng, tiên sinh, cái này ta không cách nào báo cho ngài, bởi vì cho chúng ta thương hội không cho phép lộ ra hộ khách tin tức. Nói cho ta cho ngươi 5000 vạn." Diệp Mặc thấp giọng nói, hắn đối với hai thứ này tài liệu tình thế bắt buộc, cho nên không có keo kiệt. 5000 vạn đối với hắn lúc này đến nói, đơn giản chính là chém giết vài đầu ma vật mà thôi. Mà đối với trước mắt tên này sơ giai cấp độ đẹp nữ tiếp đãi nhân viên đến nói, 5000 vạn được cho là so sánh tiền của phi nghĩa. Quả nhiên, đẹp nữ tiếp đãi nhân viên nghe đến Diệp Mặc lời này, trong mắt sáng lên, nụ cười thay đổi đến vô cùng quyến rũ. Nàng đội vàng góp đến trước mặt Diệp Mặc đem đối phương tay kéo ở, hướng về một chỗ ngóc ngách đi đến. Tiên sinh, đẹp nữ tiếp đãi nhân viên hướng về Diệp Mặc liếc mắt ra hiệu, ám thị nói. Diệp Mặc nghe vậy, trực tiếp từ trong không gian thương khố lấy ra một tấm thẻ. Tấm thẻ này là trước kia tại Mạt Nhật trấn nhỏ lão bản ba lô không gian bên trong đoạt được, hắn một mực vô dụng, trước mắt vừa vặn có thể dùng đến. "Ngươi kiểm tra nhìn một chút a." Diệp Mặc đem thẻ đưa tới. Đẹp nữ tiếp đãi nhân viên thấy thế, lúc này tra xét một phen. Làm nàng phát hiện Diệp Mặc thật xa hoa như vậy lúc, tâm tình thay đổi đến càng hưng phấn. Ngay sau đó, nàng kéo lại Diệp Mặc tay, sau đó dùng ngón tay tại lòng bàn tay của Diệp Mặc bên trong viết mấy chữ. "Phong Nhạc Thị, Đường Nghiệp." Ra Giang Nam Thương Hội phía sau, trong lòng Diệp Mặc thay đổi đến cực kỳ vui vẻ. Không nghĩ tới mua đi tài liệu lại là Đường Nghiệp. Đến mức đối phương muốn những tài liệu này có loại công dụng nào, Diệp Mặc không cần suy nghĩ cũng biết, đối phương trước thời hạn tới mua, khẳng định là giúp mình. Nguyên lai là Đường lão ca, hắn thật đúng là có lòng. Diệp Mặc lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật hắn đang bọc thép đoàn tàu bên trên thẩm tra tài liệu giá cả lúc, liền đã phát hiện, Vạn Bảo Lâu đem hắn muốn bán ra tài liệu giá cả lật gấp 5 lần. Ý vị này Đường Nghiệp đã cho mình ân tình to lớn. Mà bây giờ, đối phương càng là nghe đến chính mình cần tài liệu phía sau, trực tiếp liền lên đường tiến về Giang Nam thị. Loại này to lớn trợ giúp để Diệp Mặc có chút lộ vẻ xúc động. "Đường lão ca, ngươi đây là muốn để ta thiếu ngươi bao lớn ân tình a?" Trên mặt Diệp Mặc lộ ra một nụ cười khổ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp cầm điện thoại lên, hướng về Đường Nghiệp gọi điện thoại đi qua. Nhưng mà mười mấy giây sau đó, điện thoại bên kia chuyển đến một đạo thanh âm nhắc nhở. "Số điện thoại ngài gọi máy đã đóng hoặc không tại khu phục vụ." Cái này Diệp Mặc lập tức có chút ngộp. Sau đó hắn lại đánh mấy điện thoại, còn là đồng dạng nhắc nhở. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng đả thông Đường Nghiệp trợ thủ Nhã Hi điện thoại. "Nhã Hi tỷ, ngươi có biện pháp có thể liên lạc lên Đường lão ca sao? Ta đánh rất nhiều điện thoại, đều nhắc nhở hắn tắt máy hoặc là không tại khu phục vụ." Diệp Mặc trực tiếp hỏi nói. Lời này vừa nói ra, điện thoại bên kia sửng sốt một chút, sau đó vội vàng giải thích nói, Đường Nghiệp hắn tắt máy. Điều đó không có khả năng a. Hắn nói qua, chỉ cần ta còn sống, hắn liền vĩnh viễn sẽ không tắt máy. Vậy hắn có thể đã tại về trên đường đi của phòng nhạc thị. Hẳn là tín hiệu không tốt. Diệp Mặc nghi ngờ nói, nhưng mà, trong điện thoại trực tiếp truyền đến phủ định âm thanh, ta rất xác định hắn hiện tại còn tại Giang Nam thị. Mấy giây sau, trong điện thoại Nhã Hi lại âm thanh thay đổi đến hơi nghi hoặc một chút, đúng, ta cảm giác hắn tối hôm qua tương đối kỳ quái, một mực tại dùng phần mềm chat phát thông tin nói muốn ta. Thế nhưng ta nói đánh video cồn, hắn còn nói bề bộn nhiều việc, không có thời gian tiếp. Lúc ấy ta thực sự là mệt mỏi một ngày, hắn nói để ta nghỉ ngơi thật tốt. Ta liền nghe hắn lời nói, sau đó liền ngủ. Hôm nay ta trời vừa sáng tỉnh lại, hắn cũng phát thông tin. Thế nhưng hắn đến bây giờ còn không có về ta. Dựa theo bình thường, bất cứ lúc nào hắn đều sẽ nhìn chằm chằm phần mềm chat, chỉ cần ta phát thông tin, hắn liền sẽ dây về. Nói xong, trong điện thoại âm thanh của Nhã Hi thay đổi đến càng ngày càng nhỏ, trong lúc mơ hồ để lộ ra bất an cùng lo lắng. Diệp thiếu, ta cúp trước, ta đi đánh hắn điện thoại, liên hệ đến về sau lại thông báo ngươi. Nhã Hi âm thanh lộ ra cực kỳ xa xút, trực tiếp cúp điện thoại. Mà lúc này, Diệp Mặc lông mày lập tức nhíu lại. Theo như Nhã Hi nói, Đường Lao Ca tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tắt máy, đồng thời cực kỳ thích sử dụng phần mềm chat. Có lẽ đối phương cũng cho chính mình phát bạn tốt thông tin cũng có nói. Hiện tại không liên lạc được Đường Lao Ca. Như vậy đối phương rất có thể là xảy ra chuyện. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc chậm rãi đem ánh mắt rời tới điện thoại bên trên tầm thường nhất nơi hẻo lánh, nơi đó có một cái phần mềm chat ô biểu tượng. Chỉ thấy 99 màu đỏ chữ số biểu thị ô biểu tượng bên trên. Diệp Mặc thấy thế, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Diệp Tiểu Giao từ sáng đến tối, kiểu gì cũng sẽ phát một chút không có chút ý nghĩa nào biểu lộ hình ảnh, cùng với nổ nước bọt buồn chán sự tình. Nếu như chính mình về đối phương một câu, đối phương ít nhất có thể về mấy chục câu. Dứt khoát Diệp Mặc đem tán gẫu thông tin thiết lập vì không nhắc nhở, cũng lười xem xét. Sau đó, Diệp Mặc điểm mở ô biểu tượng xem xét. Quả nhiên, bài ngoại phía trước nhất Diệp Tiểu Giao ảnh chân dung, biểu thị 500 mấy đầu chưa đọc thông tin. Phía sau thì có mấy đầu tin tức về Lâm Âm, cùng với trường cấp 3 cả lớp thông tin. Mà tại phía sau cùng, Diệp Mặc nhìn thấy mấy cái tin. Là Đường Nghiệp, Thâm Tình lão đường, Diệp lão đệ. Ngươi về sau cần tài liệu gì, trực tiếp cùng lão ca nói, lão ca giúp ngươi đi làm. Tí Nha cười Thâm Tình lão đường, Diệp lão đệ, ngươi chừng nào thì đến Giang Nam thị a? Lão ca cho ngươi chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tí Nha cười Thâm Tình lão đường, hình ảnh Thâm Tình lão đường, Diệp lão đệ, Đường Mộ hổ thẹn cho ngươi Thâm Tình lão đường, Diệp lão đệ, lão ca muốn cầu ngươi hai chuyện khẩn, cầu lão đệ giúp ta giữ vững bạn bảo lâu, đừng để Tần gia cướp đi. Một kiện khác, chính là giúp ta chiếu cố tốt nàng, để nàng quên ta, tìm người gả. Thâm Tình lão đường, hình ảnh. Chương 75, thi ma cương độc. Lấy đi cổ một hộ. Chương 75, thi ma cương độc. Lấy đi cổ một hộ. Đường Lao Ca nhìn xem Đường Nghiệp phát những tin tức này, Diệp Mặc chỉ cảm thấy yết hầu bị người bóp lấy đồng dạng, hô hấp thay đổi đến cực kỳ nặng nề. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đường Nghiệp chết, bởi vì chính mình mà chết. Đối phương vì bảo vệ chính mình cần tài liệu, bị Giang Nam căn cứ thị Tần gia làm hại. Mà sau cùng tấm hình kia, rất đẹp, là một tấm Nhã Hi mặc áo cưới bức ảnh. Chỉ là Đường Nghiệp cũng không còn cách nào tận mắt thấy, hắn mong đợi một màn. Diệp Mặc nhìn xem những tin tức này, thật lâu không thể bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa điện thoại bỏ vào trong túi. Đường Lão Ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Nhã Hi tỷ. Diệp Mặc thở dài nói. Hắn lúc này mặt không hề cảm xúc, cho dù ai cũng nhìn không ra hắn có bất kỳ tâm tình gì. Chỉ bất quá trong lòng hắn chính kìm nén một cỗ sát ý ngập trời, trong lúc mơ hồ có bạo phát đi ra xu thế. Thần gia, chờ lấy ta, chờ ta trở thành siêu phàm, như vậy đủ rồi. Diệp Mặc gắt gao siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh nói. Ngay sau đó, Diệp Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp đánh chiếc xe tốc hành, rời đi thị trường giao dịch. Hắn nhớ tới Đường Nghiệp phát hình ảnh vị trí cách mình chỗ ở khách sạn cũng không xa. Hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm chạy tới nơi đó xem xét tình huống. Nếu như Đường Nghiệp thi thể còn ở đó, hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giữ gìn. Xem như thần cấp dưỡng thi nhân, hơn nữa còn nắm giữ hệ thống. Chờ hắn trưởng thành về sau, rất có thể sẽ có được phục sinh người khác năng lực. Cho nên, việc cấp bách chính là tiến về Tây Bắc Giác đường phố. Mấy phút phía sau, Diệp Mặc đến nội thành tường phụ cận Tây Bắc Giác đường phố. Hắn vừa xuống xe, liền vội vàng vàng tìm kiếm trên tấm ảnh phụ cận vị trí. Rất nhanh, hắn tại một chỗ khu phố bên tường phát hiện đại lượng vết máu khô. Đây cũng là Đường Lão Ca máu sắc mặt Diệp Mặc nghiêm trọng. Xem ra Tần gia đem Đường Lão Ca thi thể mang đi. Diệp Mặc nhìn quanh một vòng, đồng thời không nhìn thấy Đường Nghiệp thi thể, trong lòng tràn đầy ý lạnh. Đúng lúc này, phụ cận hai đoàn đen xì giống như bột nhau bất chất, hấp dẫn Diệp Mặc chú ý một đoàn như cánh tay, bên kia như tan đi đầu. Diệp Mặc thấy thế, hơi nhíu mày, sau đó đi tới ngồi xổm người xuống tay có một vệt, trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Thi ma cương độc, từ nhiều loại cao giai tăng thi virus cùng thiên nhiên phi cương thi độc hoàn mỹ dung hợp mà thành biến dị hoạt tính virus, có trước đây chưa từng gặp lây nhiễm tính cùng sinh mệnh lực. Cái này thi độc bất luận cái gì chống chọi thi độc dược tề đều không thể hóa giải, một khi bị lây nhiễm liền sẽ hóa thành thi ma tử thể, bị thi ma điều khiển. Cái này chẳng lẽ là Tần gia người quan tài linh lưu lại? Trong lòng Diệp Mặc giật mình. Loại này đẳng cấp thi độc là trước mắt hắn lấy tới gặp qua mạnh nhất. Nếu là dọn một dọn thả Giang Nam căn cứ thị nước xưởng bên trong, vậy sẽ trực tiếp buộc phát không có thể nghịch chuyển dòm bị nguy cơ. Không thể nào là Tần gia. Nếu là bọn họ có loại này quan tài linh lời nói, hoặc là đã tại Giang Nam căn cứ thị xương vương, hoặc là sớm đã bị diệt. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ ngợi. Như thế cường thi độc, vẫn là trước thu thập lại a, đến lúc đó để bạo quân hấp thu hết, hoặc là đem Tần gia ô nhiễm một lần cũng tốt. Nghĩ đến cái này, trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ hung ác, trực tiếp thu hồi trên đất vật chất màu đen, bỏ vào trong không gian thương cố. Sau đó hắn hướng về đường nghiệp nói tới cống thoát nước phụ cận đi qua đi qua. Tây Bắc giáp đường phố mặc dù so gấp vắng vẻ, nhưng vừa sáng sớm vẫn có không ít mang theo huy chương trấn quan sư đi qua nơi này. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Mặc đem Bạch Ngân quan tài thả trước người, nhẫn lại tính tình dựa vào bên đường đèn đường bên trên, yên tĩnh chờ đợi có thể lấy đi cổ hộp gỗ cơ hội. Mấy phút sau đó, Diệp Mặc quay đầu quan sát một vòng, phát hiện lúc này đã không có người. Không do dự, hắn bọt thẳng đến giữa đường cống thoát nước bên cạnh, vén lên nắp giếng liền nhảy xuống. Quả nhiên, tại cống thoát nước dưới đáy, có một cái chân quý cổ một hộp. Nhìn trước mắt hộp gỗ, Diệp Mặc không khỏi thở dài một hơi, sau đó đưa nó cầm lấy, bỏ vào trong không gian tương cố. Cùng lúc đó, bên đường cách đó không xa trên tường rào tạo nên từng đợt gợn sóng. Chỉ thấy một cường tráng một gầy hai đạo nhân ảnh, trực tiếp từ đạo này tường rào bên trong đi xuyên đi ra. Hai người này đã sớm tại tường rào mặt khác quan sát Diệp Mặc rất lâu. Trong đó thanh niên cường tráng con mắt hiện ra bạch quang, như mắt nhìn xuyên tường đồng dạng, thấy rõ Diệp Mặc tất cả động tác, cũng nhìn thấy Diệp Mặc không có đeo huy chương. Thiên ca, cái kia ngoại lai gia hỏa quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn thế mà nhảy đến trong đường cống ngầm mà đi, còn ở bên trong lấy được một cái lộng lẫy hộp gỗ. Khuôn mặt hung ác cường tráng thanh niên toét miệng cười nói, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Một bên, khác một ánh mắt trống rỗng, thân bên trên tán phát khói đen gầy yếu thanh niên nghe vậy, khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, vừa sáng sớm đứng tại bên đường, còn lén lén lút lút quan sát người qua đường. Ta vừa nhìn liền biết cái này ngoại lai gia hỏa trong lòng có quỷ. Lôi Vũ Thiên lạnh lùng nói, Thiên ca, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Là giết vẫn là đoạt bảo thả người? Cường tráng thanh niên hỏi. Lôi Vũ Thiên nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra tàn nhẫn chi sắc, nói, đương nhiên là giết. Chúng ta Lôi Vân đoàn săn mộ xuất thủ, có thể chưa từng có thả người tiền lệ. Cường tráng thanh niên nghe vậy, nháy mắt thả ra một đầu đồ đao ác quỷ, chuẩn bị đi để lộ nắp giếng. Mà lúc này, Lôi Vũ Thiên đem hắn ngăn lại, cười ha hả nói, cứ như vậy giết nhiều không có ý nghĩa, chúng ta trước chờ hắn ra đi. Chờ hắn đi ra, chúng ta lại cẩn thận ngược sát hắn a. Chương 76, đánh giết Lôi Vân đoàn săn mộ thiếu chủ. Chương 76, đánh giết Lôi Vân đoàn săn mộ thiếu chủ. Tựa hồ là cảm giác được nắp giếng bên trên có động tĩnh gì, cùng với loang thoáng đối thoại, sắc mặt Diệp Mặc đột nhiên trở nên khó coi. Ta đây là bị để mắt tới. Diệp Mặc tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, đem thất thất kêu gọi ra, đồng thời bên đường dưới đèn đường Bạch Ngân quan tài cũng đột nhiên mở ra, bạo quân cũng từ trong đi ra. Thất thất, theo ta đi lên, tình huống không đúng lời nói, trực tiếp đem bọn họ chém. Diệp Mặc dặn dò. Sau đó hắn hướng về cống thoát nước phía trên bỏ đi. Mà lúc này, Lôi Vũ Thiên cùng cường tráng thanh niên nhộn nhịp bị sau lưng động tĩnh hấp dẫn. Bọn họ nhìn lại, chỉ thấy một đạo mặc áo da mũ da, trong tay cầm đem cự hình trường đao thân ảnh xuất hiện tại quan tài bên cạnh. Thiên ca, đây là tiểu tử kia quan tài linh, còn giống như là con zombie. Cường tráng thanh niên cảm nhận được trên người bạo quân tràn đầy giết chóc khí tức, không nhịn được lùi lại mấy bước. Thiên ca nghe vậy, sắc mặt lộ ra vẻ khinh thường, cười nói, không phải liền là một cái thủ vệ cấp zombie sao? Ngươi sợ cái gì, ngươi đồ đao ác quỷ là điên phong thủ vệ, trực tiếp xử lý nó a. Lời này vừa nói ra, không đợi đồ đao ác quỷ có phản ứng, bạo quân đánh đòn phủ đầu. Một đạo ngang qua trăng non loại hình đao khí hướng về hai người vị trí bay đi đánh tới. Hai người thấy thế sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn họ không nghĩ tới một cái kẻ ngoại lai còn dám chủ động xuất thủ. Huống chi ngoại lai này người vẫn là khế ước zombie trấn quan sư, không có đi chấp pháp bộ tự chứng nhận còn dám ra tay đả thương người, quả thực tội thêm một bậc. Không có chút gì do dự, hai người cuống quýt hướng về hai bên tranh né. Chỉ nghe được tiếng rít vang lên, đao khí nháy mắt đem đồ đao ác quỷ chém thành hai khúc, tại chỗ chém giết, đem hóa thành một chút điểm kinh nghiệm. Mà lúc này, đao khí uy thế không giảm, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía khu phố đối diện nội thành bức tường, đem mặt tường trực tiếp chém ra một đạo mấy mét sâu to lớn lỗ thủng, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Phu cận khu phố chỗ, không ít trấn quan sư nghe đến thình lình tiếng nổ, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đậu phộng, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên phát sinh nổ tung? Ta cảm nhận được linh lực ba động, hẳn là có người tại phụ cận đánh nhau. Vậy chúng ta mau đi xem một chút náo nhiệt chứ? Vạn nhất là đại gia tộc đánh nhau, vậy liền đặc sắc. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, hướng về tiếng nổ nơi phát ra chạy tới. Mà lúc này, Diệp Mặc đã ôm thất thất đi tới mặt đường bên trên. Hắn liếc nhìn bị hao tổn tường thành, lại liếc nhìn cách đó không xa chật vật hai người, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Giết bọn hắn. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, cường tráng thanh niên lập tức giật mình, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà trên người Thiên Ca đột nhiên phun ra một trận âm lãnh quỷ khí, trực tiếp đem cái này một đoạn khu phố bao phủ. Chỉ thấy xung quanh khu phố thay đổi đến vô cùng u ám, tràn đầy tĩnh mịch, vô số ác quỷ từ trên mặt đất bò đi ra, giống như quỷ vực đồng dạng. Tiểu tử, ngươi làm một cái kẻ ngoại lai thật có loại. Thế mà còn dám đối người của Lôi Vân đoàn săn mộ chúng ta xuất thủ, thật là sống chán. Thiên Ca lạnh lùng nói. Lúc này hắn đã bị ác quỷ quan linh hoàn toàn bám thân, không chút nào sợ hãi gì mặc. Bởi vì tại hắn trong quỷ vực, chính mình đã biến thành linh thể trạng thái, bất luận cái gì vật lý công kích đều không thể đụng chạm đến hắn. Đây là hắn ác quỷ có năng lực đặc thù, có khả năng tại hư thực ở giữa chuyển đổi. Thực thể trạng thái lúc có cường đại năng lực khôi phục, mặc dù loại này sức khôi phục không bằng ác ma cùng yêu ma, nhưng chỉ cần không phải tổn thương đến yếu hại, liền hoàn toàn có thể khôi phục. Mà ở vào linh thể trạng thái lúc, sẽ hình thành một cái quỷ vực, đem chính mình cùng địch nhân khóa tại bên trong quỷ vực, không cách nào rời đi quỷ vực phạm vi. Người cái này zombie bồi dưỡng đến cũng không tệ, bất quá nó chỉ là dê cấp tiềm lực, vẫn là yếu nhất thi tộc. Muốn thương tổn ta lời nói, là có chút si tâm vọng tưởng. Thiên Ca giễu cợt nói. Diệp Mặc nghe vậy, ánh mắt lộ ra nhìn nhược trí ánh mắt nhìn hướng đối phương. Chính mình bất luận là bạo quân vẫn là thất thất, đều có mặt khác loại hình tổn thương kỹ năng. Ví dụ như hàn băng cùng lôi đỉnh. Đối phương lựa chọn không chạy trốn, còn đem chính mình khóa cùng một chỗ, cái này cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Giờ khắc này, Diệp Mặc không chút nào muốn cùng đối phương nói dóc. Tựa hồ cảm nhận được tâm tình của Diệp Mặc, bạo quân cùng thất thất đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy một đạo băng lam kiếm khí cùng một tia chớp đao khí bay thẳng lôi vũ thiên. Hai đạo chạm kích tốc độ cực kỳ khủng bố, đối phương thậm chí đều không thể kịp phản ứng, liền bị tại chỗ chém thành vài đoạn. Mà trên mặt đất bỏ ra tới ác quỷ còn chưa kịp xuất thủ, cũng là biến thành từng đạo khói đen, tiêu tán không thấy. Đinh. Thất thất thành công đánh giết LV30 chói linh. Đinh. Ngài quan tài linh bạo quân, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 1500. Đinh. Ngài quan tài linh thất thất, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 1500. Đinh. Trước mắt quan tài linh, bạo quân, thất thất, đẳng cấp là LV25 thủ vệ cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 2200, 17000. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Diệp Mặc hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không có quá nhiều quan tâm bị chém thanh niên thực lực, chỉ cảm thấy đối phương rất yếu rất yếu. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại là một tên chuẩn cao giai trấn quan sư. Bất quá có chút đáng tiếc là, theo chính mình thực lực đề cao, chém giết 30 cấp ma vật, chỗ có thể thu được kinh nghiệm đã giảm bớt một nửa. Một bên, cường tráng thanh niên hoảng sợ nhìn xem Diệp Mặc hai cái quan tài linh, chỉ cảm giác có chút tê cả da đầu. Vừa rồi bọn họ cho rằng Diệp Mặc chỉ là một con run rế, có thể tùy tiện giẫm chết, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà là một tôn vượt cấp giết người đại thần. Ngươi xong, ngươi thế mà giết Thiên Ca. Ngươi có biết hay không hắn là Lôi Vân Đoàn săn mộ thiếu chủ? Cường tráng thanh niên hoảng sợ không thôi, theo bản năng uy hiếp nói. Lôi cái gì đoàn? Diệp Mặc hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, chưa từng nghe qua. Ngươi, chúng ta Lôi Vân Đoàn săn mộ có thể là Tần gia phụ thuộc. Tần gia ngươi nghe qua a? Nội thành đại gia tộc một trong. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta, nếu không, Lôi Vân Đoàn săn mộ cùng Tần gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cường tráng thanh niên giận dữ hét. Tần gia phụ thuộc. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lẽo, trên thân sát khí đột nhiên bộc phát ra, các ngươi Lôi Vân Đoàn săn mộ đoàn trưởng cái gì thực lực? Nghe nói như thế, cường tráng thanh niên lập tức thở dài một hơi, cho rằng Diệp Mặc bắt đầu kiên kỵ. Sau đó sắc mặt vui mừng nói, đoàn trưởng chúng ta là siêu phàm ngũ tinh cường giả. Ân, ta đã biết. Diệp Mặc băng lanh âm thanh truyền ra. Sau đó hắn đem thất thất thu hồi trong khế ước không gian, trực tiếp quay người rời đi. Cường tráng thanh niên thấy thế, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng, hắn cho rằng Diệp Mặc sẽ buông tha mình. Nhưng mà một giây sau, một đạo đao khí càn quét mà ra. Cường tráng thanh niên chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, còn chưa kịp lại nói cái gì, liền bị cái này một đao trực tiếp chém thành hai khúc, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chương 77, tìm Trần Lao ra mặt, Khẩn Trương Lâm Âm chương 77, tìm Trần Lao ra mặt, Khẩn Trương Lâm Âm theo Diệp Mặc rời đi khối khu vực này, không ít nghĩ xem náo nhiệt trấn quan sư cũng nhộn nhịp chạy tới nơi đây. Làm bọn họ gặp đến trên mặt đất rải rác khối thi thể, cùng với bị nhuộm đỏ mặt đất lúc, toàn bộ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ hiển nhiên nhận ra trong đó một cái đầu thân phận. Đậu phộng, đây không phải là Lôi Thiếu sao? Cái này mới nửa phút không đến, thế mà liền bị người chém. Cái này mẹ nó, là ai như thế cản rỡ, lại dám tại nội thành chém hắn? Trên Lôi Vân Đoàn săn mộ mặt có thể là có Tần gia bao bọc a. Xong, đầu tiên là kẻ ngoại lai thả ra zombie tập kích ngoại thành. Hiện tại lại có người đánh giết Lôi Vân Đoàn săn mộ thiếu chủ. Giám định hội đều còn chưa bắt đầu, đoán chừng liền muốn loạn đi lên. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy a, không phải vậy chờ chút người của Lôi Vân Đoàn săn mộ tìm không được hung thủ, bắt chúng ta khai đao liền thảm rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trong lòng run lên, vội vàng nhanh chân liền chạy. Mấy phút phía sau, góc tây bắc một cái khác đầu lớn nhất trên đường phố. Diệp Mặc đang ngồi ở ven đường trên ghế dài, chuẩn bị chờ xe tiến về chấp pháp bộ. Bởi vì lúc vào thành lương chính là Bạch Ngân Quan, cho nên Diệp Mặc vào thành đăng ký lúc, điển chính là bạo quân tên. Nếu như hắn hiện tại không đi chấp pháp bộ lời nói, chấp pháp bộ không sớm thì muộn sẽ tìm tới cửa, thậm chí có khả năng lấy các loại danh nghĩa đem hắn cầm giữ. Diệp Mặc không dám đánh cược, bởi vì hắn không có thời gian cược. Đương nhiên, hắn lúc vào thành cũng có nghĩ qua con phong ấn thất thất quan tài. Thế nhưng phong ấn thất thất quan tài đẳng cấp quá mức khủng bố. Một khi đọc ra đến, chỉ sợ sẽ trực tiếp gây nên Giang Nam thị trí cường giả quan tâm. Chờ ra chấp pháp bộ, ta nghĩ cầm tới U Âm Hàn Tùy lời nói, có lẽ chỉ có thể liên hệ Trần lão. Trong lòng Diệp Mặc như có điều suy nghĩ. Trần lão mặc dù tại Giang Nam căn cứ thị không hề nói gì quyền, thậm chí tại nội thành lực uy hiếp không bằng một chút thổ dân đại gia tộc, nhưng hắn dù sao cũng là truyền kỳ cựu tinh cường giả. Chỉ muốn đích thân giáng lâm Giang Nam căn cứ thị, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Giang Nam căn cứ thị truyền kỳ cường giả cảm thấy phía sau phát lạnh, đứng ngồi không yên. Một cái nho nhỏ Tần gia tại trước mặt Trần lão, tựa như sâu kiến đồng dạng, một tay có thể diệt. Bất quá Diệp Mặc cũng không để Trần lão xuất thủ diệt đi Tần gia, mà là nghĩ chính mình tự tay diệt đi. Dù sao đường nghiệp cũng là muốn giúp mình làm việc mới nhận đến liên lụy, cho nên thủ này nên chính mình đến báo. Một cái ban ngày, Diệp Mặc gần như đều ở tại chấp pháp bộ. Tựa hồ là chấp pháp bộ thành viên khinh thường bọn họ nguyên nhân, điều tra quá trình bên trong bắt đầu cố ý làm khó dễ. Trong đó không ít mặt khác địa khu trấn quan sư bị nhục nhã đến thương tích đời mình, mà một chút chịu đựng không nổi bị nhục nhã thì là phẫn nộ xuất thủ. Kết quả rõ ràng, trực tiếp bị chấp pháp bộ trấn quan sư tại chỗ chém giết. Diệp Mặc ngược lại là không có nhận đến quá nhiều làm khó dễ, bởi vì hắn lúc ấy treo lên Tuyết Ảnh đoàn huy chương. Có lẽ là một chút chấp pháp thành viên nhận ra Tuyết Ảnh huy chương. bọn họ đều là tránh đến xa xa, không dám cùng Diệp Mặc lên xung đột. Đương nhiên bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì ưu đãi, bởi vì Diệp Mặc đi quá muộn, cho nên bọn họ vẫn như cũ làm cho đối phương xếp hàng cả ngày đội. Sau khi ra khỏi chấp pháp bộ, Diệp Mặc trực tiếp về tới trong khách sạn. Lúc này đã là buổi tối 8 giờ, mặt trời đã lặn, đêm tối đã tới, khắp nơi để lộ ra không bình tĩnh khí tức. Diệp Mặc nằm ở trên giường, nhẫn mại tính tình nhìn xong Diệp Tiểu Giao phát tin tức, sau đó rút thông Trần hội trưởng điện thoại. "Trần lão, ta là Diệp Mặc." Kết nối phía sau, Diệp Mặc thản nhiên nói. Mà điện thoại bên kia truyền đến một tia tiếng cười đắc ý, "Ha ha ha, Diệp tiểu tử, ngươi cái này mới đến Giang Nam căn cứ thị một ngày, liền gọi điện thoại cho lão phu. Theo lão phu nhìn, ngươi hẳn là đụng với ta. Mau nói cho lão phu nghe một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Diệp Mặc nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, sau đó hồi đáp, "Trần lão, tiểu tông tử tiến hóa cần thiết tài liệu đã làm mất một loại. Hiện tại ta không cách nào cầm về, chỉ có thể để ngài giúp ta ra mặt đòi hỏi." "Ha ha, lão phu thật đúng là đánh giá thấp ngươi tiểu tử này gây chuyện năng lực a. Ngươi bây giờ có lẽ chọc tới Giang Nam căn cứ thị cái nào đó ra tộc a." Trong điện thoại, Trần lão cười ha ha nói. Diệp Mặc nghe vậy, lập lờ nước đôi hồi đáp, "Xem như thế đi. Gia tộc nào? Nhanh cùng lão phu nói một chút, có lẽ lão phu hiện tại liền có thể tìm người giúp ngươi đem tài liệu làm ra đến." Trần lão nghi ngờ hỏi. "Thần gia." Diệp Mặc hồi đáp. "Thần gia." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát. Ngay sau đó, Trần lão cười ha ha một tiếng nói, "Diệp tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng ngươi chọc tới Đao đỉnh, hoặc là trước Giang Nam thị năm thế lực đâu. Trong miệng ngươi nói tới Thần gia, là từ đâu tới A Miêu A Cẩu, lão phu nghe đều chưa từng nghe qua. Đã như vậy, lão phu cũng lười giúp ngươi tìm ngươi. Ngươi tạm chờ lão phu hai ngày, chờ lão phu tới phía sau, liền giúp ngươi tiện tay diệt bọn hắn." Lời này vừa nói ra, Diệp Mặc lập tức mặt người, sau đó vội vàng giải thích nói, "Trần lão, ta không cần ngài giúp ta diệt bọn họ. Đợi đến tiểu tử trở thành siêu phàm trấn quan sư, sẽ đích thân đi độc thủ. Hiện tại chỉ cần ngài tìm người, giúp ta lấy U Âm Hàn Thủy ra liền có thể." Diệp Mặc nói. "Đúng. Diệp tiểu tử, ngươi nên sẽ không quên ngươi tại Mạt Nhật Sơn cốc nhận biết ba người bên trong, có một cái họ Tần a." Trần lão nhắc nhở. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức sững sờ, nghi hoặc nói, "Tần đâu?" "Đối, chính là hắn. Ngươi trước đi hỏi một chút tình huống của hắn, nếu là lại không giải quyết được lời nói, vậy ngươi liền chờ lão phu hai ngày a." Trần hội trưởng nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe đến Trần lão nhắc nhở, trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia phức tạp. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là trực tiếp mở ra phần mềm chat, tìm tới Lâm Âm ảnh chân dung, một cái video cồn đánh qua. Lúc này, Phong Nhạc thị một chỗ trong khách sạn, Lâm Âm mới vừa tắm xong nằm ở trên giường, mới vừa thay đổi áo ngủ, còn chưa kịp che kín. Một đạo video cồn hoa bút liền văng lên. Lâm Âm thấy là Diệp Mặc đánh tới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không do dự, nàng trực tiếp tiếp thông video. "Diệp Mặc, chào buổi tối a, ngươi tìm ta có việc sao?" Lâm Âm khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Mặc nhìn thấy trong màn hình trắng loá như tuyết, khóe mắt lập tức co lại, ho nhẹ một tiếng nói, "Xác thực tìm ngươi có chút việc chuyện gì, ngươi nói đi." Lâm Âm nói. Diệp Mặc nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, "Giang Nam căn cứ thị Tần gia, cùng đồng tử quan hệ gì?" Nghe nói như thế, Lâm Âm lập tức sững sờ, sau đó nghi ngờ hồi đáp, "Giang Nam thị Tần gia chính là gia tộc của đồng tử nha." "Diệp Mặc, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Tần gia phát sinh mâu thuẫn? Chúng ta Phong Nhạc thị vạn bảo lâu lão bản, đường nghiệp ngươi biết ta. Nhận biết hắn là bằng hữu ta, ta cũng thiếu nợ hắn rất nhiều người tình cảm. Lần này hắn đi Giang Nam căn cứ thị, giúp ta tìm kiếm thất thất tiến hóa tài liệu. Kết quả bị người của Tần gia cướp đi tài liệu cùng vạn bảo lâu, cùng với tính mệnh." Diệp Mặc âm thanh bình tĩnh. Bất quá Lâm Âm sau khi nghe được, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi, lập tức thay đổi đến ảm đạm. Nàng không nghĩ tới Tần gia thế mà lại chọc tới trên đầu Diệp Mặc. Cũng có trách, những gia tộc này tại trong Giang Nam thị thành làm mưa làm gió đã quen, gần như muốn đem ngoại lai trấn quan sư dẫm mấy lần. Nhưng bây giờ, Tần gia hiển nhiên đã vào tầm sát. Nếu biết rõ, sau lưng Diệp Mặc đứng có thể là Trần hội trưởng, đây chính là truyền kỳ cựu tinh cường giả. Nếu như Trần hội trưởng muốn tại Giang Nam thị diệt đi nhất tộc lời nói, Đao đỉnh ba vị truyền kỳ cũng tuyệt đối ngăn không được. Nếu như chờ đến trước Trần hội trưởng hướng Giang Nam thị phía trước, Tần gia cho không ra Diệp Mặc hài lòng trả lời chắc chắn, cái kia tất nhiên sẽ bị diệt tộc. Nghĩ đến cái này, Lâm Âm đội bằng nói, "Diệp Mặc, đông tử lão cha là Tần gia lão tam. Bằng hữu của ngươi chết, cùng với ngươi mất đi tài liệu, ta sẽ để cho đông tử chuyển lời cho Tần Tam thúc, để hắn lập tức cho ngươi điều tra rõ ràng. Ngươi yên tâm, chấm nhất ngày mai, chúng ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đến lúc đó, kẻ đầu têu, động thủ hành hung người, cùng với ngươi mất đi tài liệu, đều sẽ cùng nhau đưa đến trước mặt ngươi, mặc cho ngươi xử lý." Chương 78, Tần gia Tam gia chương 78, Tần gia Tam gia không nghĩ tới Tần Đông lão cha lại là Tần gia lão tam. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Mặc tự lẩm bẩm. Mặc dù không rõ ràng Tần Đông lão cha thực lực làm sao, tại Tần gia có bao nhiêu quyền nói chuyện, nhưng Lâm Âm lời nói này, không thể nghi ngờ chứng minh Tần gia lão tam có năng lực đem chuyện này làm tốt. Dù cho Tần gia lão tam không cách nào làm tốt chuyện này, vậy cũng sẽ đem chính mình thân phận bối cảnh truyền khắp toàn bộ Tần gia, làm cho cả Tần gia đều sẽ cảm thấy hoảng hốt. Dù sao, có một tên truyền kỳ cựu tinh đại lão tạo áp lực, cho dù là mạnh như Đao đỉnh như vậy thế lực, cũng tuyệt đối sẽ đứng ngồi không yên. Lúc này, nội thành khu một tòa tương đối đại trang viên biệt thự sang trọng bên trong, hai tên trung niên nam nhân đang ngồi trong đại sảnh thương thảo cái gì. "Tam gia, nhi tử ta Vũ Thiên, hôm nay tại Tây Bắc Giác khu phố bị người chém." Một tên đầy mắt hung ác nham hiểm, trên trán có một đạo mặt sẹo mặt chữ quốc nam sắc mặt người cực kỳ khó coi. Hắn kêu lôi báo, là Lôi Vân Đoàn săn mộ đoàn trưởng, siêu phàm ngũ tinh trấn quan sư. Đồng thời, hắn cũng là Tần gia Tam gia thủ hạ đắc lực. Một bên, một tên khác mặc màu đen trường quái, khuôn mặt nho nhã, mang theo kính mắt gọng vàng trung niên nghe nói như thế, lông mày không nhịn được chậm rãi nhíu một cái, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhi tử ngươi chọc tới mặt khác đại gia tộc?" "Tam gia, ta điều tra, hẳn không phải là mặt khác gia tộc. Theo đạo lý nói, mặt khác gia tộc đều biết rõ Lôi Vân Đoàn săn mộ là Tần gia phụ thuộc, mà còn nhi tử ta tại nội thành cũng có chút tiếng tăm, bọn họ chắc chắn sẽ không xuất thủ." Lôi Báo cố nén trong cơ thể phẫn nộ, thản nhiên nói: "Theo ngươi lời nói, cái kia hẳn là kẻ ngoại lai." Tần Tam gia nâng đỡ kính mắt nói: "Tam gia, khẳng định là kẻ ngoại lai. Hôm nay nhi tử ta bị giết cái kia đoạn đường, không có giám sát, cũng không có tận mắt nhìn thấy chỉnh chuyện này phát sinh người chứng kiến. Cho nên thuộc hạ muốn mời Tam gia phái người hỗ trợ điều tra một chút, nhìn nhìn tới đấy là ai đánh giết nhi tử của ta." Lôi Báo quỳ một chân trên đất khẩn cầu. Tần Tam gia nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Mặc dù hắn tại Tần gia địa vị không hề cao, không có quyền lực gì, thậm chí thuộc về bị chèn ép đối tượng, nhưng dù gì cũng có nhất định uy danh. Đối với hắn mà nói, điều tra một cái sát hại thuộc hạ nhi tử hung thủ, vậy cũng là hạ bút thành văn sự tình. Mà còn, hắn tại nội thành nhiều năm như vậy, gần như không người nào biết, hắn tạo dựng một cái giang nam thị khổng lồ nhất tổ chức tình báo. Cho nên vô luận là nội thành chuyện gì xảy ra, gần như đều trốn không thoát hắn mạng lưới tình báo, tùy tiện liền sẽ bị hắn điều tra ra được. "Tốt, Lôi Báo, ngươi đi theo Ảnh Quỷ đi điều tra Tây Bắc giác khu phố giám sát ta, hắn sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn." Thần Tam gia thản nhiên nói. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, trong biệt thự trên mặt nền nháy mắt xuất hiện một đoàn bóng tối. Chỉ thấy một đạo toàn thân đen nhánh, chỉ có miệng cùng con mắt chỗ phát ra nhàn nhạt bạch quang, bị quan tài linh bám thân bóng người từ trong nổi lên, sau đó quỳ một gối xuống tại trước mặt Tần Tam gia. Lôi Báo nhìn thấy một màn này, lập tức tâm giật mình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ảnh Quỷ cái tên này, hắn nghe vô số lần, mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng biết đây là Tần Tam gia thủ hạ đệ nhất hộ vệ kiêm sát thủ. Nguyên bản hắn cho rằng, thực lực của Ảnh Quỷ nhiều lắm là không khác mình làm ấy. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của Ảnh Quỷ vậy mà đạt tới siêu phàm cửu tinh cấp độ. Nếu biết rõ, Tần gia người mạnh nhất là gia chủ Tần Chấn, thực lực cũng là tại siêu phàm cửu tinh cấp độ. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Chấn tuyệt không thể nào làm được để một tên đồng cấp cường giả trở thành thủ hạ, thậm chí còn có thể đối loại này cường giả cảm thấy kiêng kỵ. Mà bây giờ, tên này gọi là Ảnh Quỷ siêu phàm cửu tinh thế mà quỳ một gối xuống tại trước mặt Tần Tam gia. Đây quả thực để người tê cả da đầu. Tam gia quá cường đại. Hắn đến cùng là cái gì thực lực a? Lôi Báo nuốt ngụm nước bọt, trong lòng khẩn trương không thôi. Đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng vui mừng, bởi vì chính mình cái này chỗ dựa hình như không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ trước mắt cái này một mực địa thấp, tại Tần gia không nhận chào đón lao tam, là một cái truyền kỳ cường giả cũng có nói. Tam gia, đa tạ. Ngài về sau có cần dùng lúc đến Lôi Vân Đoàn săn mộ, thuộc hạ chắc chắn là Tam gia ngài sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lôi Báo quỳ trên mặt đất, vô cùng thần phục nói. Tần Tam gia nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, Lôi Báo, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi chính sự à?" "Là." "Tam gia." Nói xong, Ảnh Quỷ liền đơn tay nắm lấy Lôi Báo bả vai, thân thể hai người chầm xuống, chìm vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hai tên thuộc hạ biến mất khu vực, trong lòng Tần Tam gia như có điều suy nghĩ. Đại ca đời này có lẽ tấn thăng chuẩn truyền kỳ vô vọng. Độc tài nhiều năm như vậy, chèn ép mặt khác đồng tộc nhiều năm như vậy, là thời điểm nên thoái vị. Bất quá ta hiện tại thẻ đánh bạc còn kém chút, một khi cùng hắn tranh, chứ không nói nhị ca sẽ cùng hắn liên hợp lại. Mặt khác gia tộc bao nhiêu đều sẽ nhúng tay việc này, nghĩ từ giữa đó kiếm một chén canh. Lấy ta hiện nay nắm giữ lực lượng, còn chưa đủ lấy hoàn toàn chấn áp xuống, nếu là còn có thể lôi kéo một chút thế lực liền tốt. Tần Tam gia tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo chuông điện thoại từ Tần Tam gia trong túi vang lên. Tần Tam gia lông mày nhíu lại, cầm điện thoại lên xem xét, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười. "Nhi tử, làm sao muộn như vậy gọi điện thoại tới? Nghĩ cha ngươi." Tần Tam gia nhận nghe điện thoại, vừa cười vừa nói. Nhưng mà, trong điện thoại lập tức truyền đến Tần Đông thanh âm dồn dập. "Không tốt, lão ba, chúng ta Tần gia đã trúng thiết bản." Nghe nói như thế, Tần Tam gia lông mày lập tức nhíu một cái. Nếu biết rõ, nhi tử hắn Tần Đông có thể là biết chính mình thực lực, chuẩn truyền kỳ trấn quan sư. Hơn nữa còn là chỉ thiếu chút nữa liền tấn thăng truyền kỳ. Nhưng bây giờ, Tần Đông lại còn nói Tần gia đá vào tấm sắt, cũng mang ý nghĩa khối này tấm sắt thực lực, ít nhất tại truyền kỳ cấp độ, thậm chí có thể lấy sức một mình áp đảo toàn bộ Tần gia. Không có nhớ bao nhiêu, Tần Tam gia liền đội bằng hỏi: "Nhi tử, ngươi mau nói chuyện gì xảy ra? Chúng ta Tần gia chọc tới người nào?" "Lão ba, liền là trước kia ta tại Mạt Nhật Sơn cốc gặp phải cái kia một thiên tài." "Diêm Mặc, ngươi nói là cái kia phân cho ngươi người của U Hỏa Hồ Tinh?" Tần Tam gia nghi ngờ nói. "Không sai, chính là hắn." Tần Đông lo lắng nói: "Chúng ta Tần gia có người cướp đi hắn cần tiến hóa tài liệu, đồng thời đánh giết bằng hữu của hắn, Phong Nhạc thị vạn bảo lâu lão bản. Lão ba ngươi vội vàng đem làm ra chuyện này người tra được, sau đó ngày mai đem người kia giao ra. Nhớ tới tài liệu cũng muốn cầm tới tay. Phải nhanh một chút, không phải vậy qua hai ngày chúng ta toàn bộ Tần gia đều muốn xong đời." Tần Đông lớn tiếng dặn dò, trong giọng nói tràn đầy hoảng hốt. Lời này vừa nói ra, trên mặt Tần Tam gia lập tức lộ ra vẻ không dám tin. Nhi tử mình trong miệng nói tới cái kia một thiên tài, thế mà lại năng lực để Tần gia xong đời. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương nhất định cùng Phong Nhạc thị Trần hội trưởng có cực kỳ thân mật quan hệ. Bình thường Giang Nam thị những gia tộc này sẽ không sợ sệt Trần hội trưởng, là vì Đao đỉnh đại lão có khả năng chống lại, mà còn không có người đi chọc Trần hội trưởng. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới chính mình vị trí Tần gia, thế mà chạm cái này rủi ro, dẫn đến Trần hội trưởng có khả năng đích thân tới. Nếu như xử lý không tốt lời nói, Tần gia khả năng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nghĩ đến cái này, trên mặt Tần Lão Tam lập tức lộ ra một tia kích động. Chỉ cần có thể thật tốt lợi dụng cơ hội lần này, hoặc là lôi kéo được Diệp Mặc cùng Trần hội trưởng đáp lên quan hệ, cái kia Tần Chấn thoái vị chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhi tử, ngươi bây giờ trực tiếp gọi điện thoại cùng bằng hữu của ngươi nói, ngày mai chờ ta thông báo, đến lúc đó để hắn đến Tần gia cầm về tài liệu, thuận tiện lĩnh một cái đầu người. Tần Lão Tam kích động nói, tốt, lão ba, ta hiện tại liền cùng Diệp Mặc nói. Nói xong, Tần Đông liền cúp điện thoại. Chương 79, báo thù lôi báo, không cách nào công phá hộ thuẫn. Chương 79, báo thù lôi báo, không cách nào công phá hộ thuẫn. Nội thành một tòa bí ẩn dưới mặt đất phòng tình báo bên trong. Lôi báo chính nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh ảnh quỷ, thở mạnh cũng không dám. Mà một bên ảnh quỷ, ngay tại điều khiển một máy tính. Rất nhanh, ảnh quỷ liền điều ra nội thành các ngõ ngách giám sát. Theo trên trăm đạo hình chiếu quang mang chiếu vào phòng tình báo trên tường, tất cả hình ảnh thay đổi đến rõ rõ ràng ràng. Ảnh quỷ đại nhân, nhi tử của ta là chết tại nội thành tới gần tường rào tây bắc giác khu phố. Lôi báo cung kính nhắc nhở. Thời gian. Ảnh quỷ nghe vậy, phát ra vô cùng thanh âm khàn khàn. Lôi báo nghe được thanh âm này, trong lòng đột nhiên giật mình, run run nói, hẳn là buổi sáng 8-9 điểm ở giữa. Nghe nói như thế, ảnh quỷ lại lần nữa điều khiển. Mấy giây sau đó, phòng tình báo trên vách tường hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Thật nhiều chỗ hình ảnh bên trong, đồng thời xuất hiện thân ảnh của Diệp Mặc. Trong đó có một chỗ hình ảnh biểu hiện ra Diệp Mặc vừa vặn rời đi nội thành tường thành khu vực, cuối cùng mấy chỗ hình ảnh lại biểu hiện Diệp Mặc về tới phụ cận một cái khách sạn. Lôi báo thấy thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng khó coi. Là tiểu tử này, tuyệt đối là hắn. Lôi báo phẫn nộ nói, ta hôm nay cơ hồ đem tây bắc giác khu phố xuất hiện người đều bắt lại hỏi toàn bộ, duy chỉ có tiểu tử này không hỏi qua, mà còn hắn rời đi thời gian cùng những người qua đường kia tiến đến vây xem thời gian ăn cướp. Giết nhi tử ta tuyệt đối là tiểu tử này. Lôi báo đẩy mắt đỏ bừng nói, ảnh quỷ nghe vậy, dưới chân lập tức xuất hiện một đoàn bóng tối, sau đó hắn quay đầu hướng về lôi báo lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, tốt, tất nhiên tra được, vậy ta cũng nên đi. Cho nên ngươi muốn ta đưa đoạn đường sao? Âm thanh của ảnh quỷ vô cùng âm lãnh, nghe đến lôi báo khủng hoảng không thôi. Không, không được, ảnh quỷ đại nhân. Tiểu nhân không cần ngài đưa, tiểu nhân đi trước. Lôi báo hướng về ảnh quỷ chắp tay nói, sau đó vội vàng chạy ra dưới mặt đất phòng tình báo. Đợi đến chạy ra dưới mặt đất phòng tình báo cách xa hơn 100 mét về sau, trong lòng lôi báo phẫn nộ kiềm nén không được nữa. Lại dám giết lao tử nhi tử. Lao tử muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Lao tử muốn tiêu diệt tất cả nhận biết ngươi người. Lôi báo giống giận, một quyền hướng về bên cạnh một khỏa cao hơn 10 mét đại thụ đánh tới, đem đại thụ đánh thành phấn vụn. Một giây sau, hắn hai chân đạp một cái, tựa như một cái mau lẹ con báo, trực tiếp càng đến phủ cận nhà cao tầng bên trên, sau đó hướng về Diệp Mặc vị trí khách sạn phương hướng chạy như điên. Lúc này, tây bắc giác khu phố một chỗ trong khách sạn, Diệp Mặc vừa bận dập máy Tần Đông gọi điện thoại tới. Vừa nghĩ tới ngày mai là có thể đem Vũ Âm Hàn Tụy cầm về, trên mặt Diệp Mặc liền nở một nụ cười. Mà còn Tần Đông cha hắn cũng hứa hẹn giúp mình tìm ra đánh hung thủ giết đường nghiệp, cùng với kẻ sau màn, cái này để cho tâm tình của Diệp Mặc lập tức tốt đẹp. Uy danh của Trần lão thật đúng là dùng tốt. Đã như vậy, vậy ngày mai liền đi Tần gia một chuyến, đem những sự tình này cho kết ta. Diệp Mặc lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, khách sạn bên ngoài đột nhiên chấn động tới một tiếng gió thổi. Ngay sau đó, một cái toàn thân tản ra khí tức khủng bố bóng người lơ lửng tại khách sạn bên ngoài trước cửa sổ phương. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái trên trán có mặt sẹo dấu vết mặt chữ quốc trung niên, chính đầy mặt sát ý nhìn chằm chằm chính mình. Lôi Vân Đoàn săn mộ đoàn trưởng. Diệp Mặc lông mày nhíu lại, đầy mặt nghiêm trọng, một cái đoán được thân phận của đối phương. Đối phương tán phát khí tức giống như người khổng lồ, toàn bộ hướng về phía Diệp Mặc chèn ép mà đến, thổi đến trong khách sạn màn cửa bay phất phới. Cái này để Diệp Mặc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, liền vội vàng đem bạo quân cùng thất thất kêu gọi ra, bảo hộ ở trước người chính mình. Ngày trước, đối thủ của hắn toàn bộ đều tại cao giai tà hữu, gần như đều có thể bị bạo quân hoặc là thất thất một kích chém giết. Nhưng siêu phàm cường giả hiển nhiên so cao giai trấn quan sư muốn mạnh hơn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần không chỉ. Nếu biết rõ, siêu phàm cường giả thủ hạ quan tài linh toàn bộ đều tại 40 cấp trở lên, mà một cái 40 cấp trở lên linh chủ cấp quan linh, so với 40 cấp phía dưới, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực cũng như là trời. Cái này nguyên nhân trong đó thì là vì 40 cấp quan tài linh đã hoàn thành hai lần tiến hóa, thậm chí là đạt tới tiến hóa cuối cùng. Bọn họ tại đẳng cấp cùng trình độ tiến hóa đều chiếm ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, những này hai lần tiến hóa quan tài linh, đầy đủ địch nổi mấy chục hoặc là trên trăm con cao dài quan linh. Mà còn, siêu phàm trấn quan sư dù cho không sử dụng quan tài linh, bọn họ cũng có thể bằng vào đơn giản linh lực điều khiển, đích thân động thủ đánh giết cao dài trấn quan sư. Siêu phàm ngũ tinh, 45 cấp lĩnh chủ cấp quan linh sao? Diệp Mặc trong mày, trong lòng cấp tốc tự hỏi. Mình bây giờ quan tài linh mới 25 cấp, so với đối phương trọn vẹn kém có 20 cấp. Ngành thực lực chênh lệch, cho dù là thần cấp thiên phú lại thêm S cấp quan linh cũng có thể không cách nào đền bù. Hiện tại hắn duy nhất có khả năng uy hiếp thủ đoạn của đối phương, có thể chỉ có bạo quân siêu vật chất quán xuyên. Nhưng siêu vật chất quán xuyên nghĩ chúng đích một tên siêu phàm trấn quan sư độ khó, so với còn khó hơn lên trời. Ngoài cửa sổ giữa không trung, Lôi Báo nhìn xem Diệp Mặc đó cũng không dáng vẻ kinh hoàng, sắc mặt sát ý càng rõ ràng, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi một cái kẻ ngoại lai, vậy mà cũng không hỏi thăm lão tử danh hiệu, liền dám động thủ giết lão tử nhi tử. Lão tử muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Lôi Báo lập tức gầm thét lên tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn linh lực hiện lên, chuẩn bị một quyền hướng về Diệp Mặc phương hướng đánh tới. Diệp Mặc thấy thế, trong lòng cuồng loạn, trên mặt hiện lên khó coi chi sắc, vội vàng trao đổi Thất Thất. Hắn nghĩ thử một lần Thất Thất bất hoại chi thể có khả năng hay không đón đỡ siêu phàm giả một kích. Trong nháy mắt này, Thất Thất cũng lập tức đem một cái tin tức phản hồi cho Diệp Mặc. Đó chính là, chỉ cần không phải là lĩnh chủ cấp oan linh kỹ năng công kích, cái kia nàng bất hoại chi thể, tăng thêm lấy hàn băng tiên lực vẽ ra hộ thể loại phụ triện, hoàn toàn có thể đối phó được. Chỉ thấy Thất Thất một cái tuấn bộ xuất hiện ở Diệp Mặc phía trước. Đồng thời nàng một tay ngưng tụ ra một tấm phụ chú, trực tiếp hóa thành một cái hình tròn hàn băng thuẫn ngăn tại trước người chính mình. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là so lão tử ác hơn. Lại vì sống tạm, dùng quan tài linh đi tìm cái chết. Đã như vậy, lão tử liền trước hết giết ngươi quan tài linh, để ngươi trở thành phế nhân. Lại đem ngươi nhốt lại, tra tấn ngươi cả một đời." Lôi Báo cười lạnh nói. Một giây sau, trong tay hắn linh lực đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo cực kỳ khủng bố quyền kình, thẳng tắp hướng về Thất Thất đánh tới. Chỉ nghe được vang một tiếng, quyền kình trực tiếp đánh xuyên khách sạn cửa sổ, trực tiếp xông vào trước người Thất Thất trên hàn băng thuẫn. Răng rác một tiếng, hàn băng thuẫn còn không có duy trì liên tục 2 giây, liền nháy mắt giạn nứt, hóa thành vỡ nát băng tinh. Mà băng thuẫn phảng phất hấp thu hết tất cả uy lực đồng dạng. Quyền kình lưu lại dư âm không hề cường, nhưng đánh vào trên người Thất Thất, y nguyên đem Thất Thất đệm đến bay ngược vào tường tấm bên trong. Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi, trong lòng đội vàng câu thông nói, "Thất Thất, có bị thương hay không?" "Chủ nhân, hắn công kích còn không đả thương được ta." Thất Thất truyền âm nói. Sau đó nàng cùng người không việc gì đồng dạng, trực tiếp từ tường tấm bên trong nhảy ra ngoài. Ngay sau đó phủi bụi trên người một cái, lại lần nữa trước người ngưng tụ một cái càng lớn màu băng lam hộ thuẫn. Ngoài cửa sổ, Lôi Báo nhìn xem một màn này, mặt bên trên lập tức hiện lên kinh ngạc chi sắc, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn nhưng là siêu phàm ngũ tinh cường giả, dù cho linh lực công kích so ra kém quan tài linh kỹ năng, cái kia cũng không phải một cái 25 cấp quan tài linh có thể ngăn cản a. Huống chi 20 cấp trên lệch đẳng cấp 7 tại chỗ này, đối phương quan tài linh lại còn nói ngăn lại liền ngăn lại, mà còn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, đây quả thực cũng quá không hợp lý đi. Điều đó không có khả năng. Lão tử cũng không tin giết không được một cái thấp ta 20 cấp quan tài linh. Lão tử không tin. Lôi Báo gầm thét lên tiếng. Chỉ thấy hắn điên cuồng kích phát ra trong cơ thể linh lực, hóa làm một đạo nói đến không hết quyền kình hướng về Thất Thất phương hướng đánh tới. Mà có một lần ngăn cản kinh nghiệm Thất Thất, ung dung không đội vẽ ra riêng phần mình chú phù hóa thành hộ thuẫn, dùng sức hướng về trước người mình đập ra. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái hộ thuẫn rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện tại trước mặt nàng, phảng phất vô cùng cứng cỏi tường thành. Tùy ý đối phương thi triển tất cả bộ liếng, đều không thể công phá cái này từng đạo kiên cố phòng tuyến. Chương 80, giải trừ phong ấn khế ước. Tần Tam ra điện thoại chương 80, giải trừ phong ấn khế ước. Tần Tam ra điện thoại mấy chục giây sau đó, Lôi Báo hơi bình tĩnh lại, từ bỏ linh lực công kích. Chỉ là hắn vừa nhìn thấy sau lưng Thất Thất tiểu tử kia đùa cợt nụ cười, sắc mặt liền thay đổi đến càng khó coi. Cái này cương thi quan tài linh, vậy mà có thể ngăn cản được ta tiến công. Cho nên nó đến cùng là cái gì cấp bậc quan tài phong ấn? Lôi Báo đánh ra trước người tràn đầy hộ thuẫn Thất Thất, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chính mình tập hợp linh lực công kích, mặc dù uy lực không bằng chính mình quan tài linh kỹ năng công kích 1/10, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm đánh sập một tòa đại lâu, thậm chí vanh sát rất nhiều 35 cấp tà hữu, tiềm lực không kém nhiều quan tài linh. Mà trước mắt tiểu cương thi, vậy mà hoàn toàn dùng hộ thuẫn hấp thu hết những năng lượng này, quả thực không thể tưởng tượng. Tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng Lôi Báo lập tức giật mình. Chẳng lẽ hắn quan tài linh tiềm lực là A cấp, thậm chí là S cấp? Trong lúc nhất thời, một cỗ tham lam dục vọng tràn ngập tại trong đầu của Lôi Báo. Nếu là có thể đem đối phương giết, cướp đoạt đối phương quan tài linh, sau đó hiếu kính cho Tần Tam gia, vậy mình tại Tần Tam gia thủ hạ địa vị không thể nghi ngờ sẽ càng cao. Nghĩ đến cái này, Lôi Báo không có chút gì do dự, trực tiếp trong tay linh khí hiện lên. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên đứng lên một cái phong ấn trận pháp, một cái màu vàng kim cổ lão quan tài từ trong chui ra, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. "Tiểu tử, ngươi cái này quan tài linh ít nhất là A cấp a. Đem phong ấn của nó khế ước giải trừ, sau đó rời đi cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng." Lôi Báo lạnh như băng nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Cùng lúc đó, lơ lửng ở giữa không trung hoàng kim quan tài nháy mắt mở ra. Răng rác một tiếng, một tia chớp văng lên, khách sạn bên ngoài bắt đầu bốc lên lên mây đen cuộn cuộn, mấy con đường trên không bị mây đen che giấu, yêu phong từng trận, phảng phất tận thế tai nạn giáng lâm đồng dạng. Diệp Mặc thấy thế, sắc mặt không nhịn được thay đổi đến ngưng trọng lên. Sau đó hắn theo trong mây đen nhìn, chỉ thấy được một cái quay thân cánh thịt, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân tàn tạ lại cháy đen, tản ra từng trận dòng điện ác quỷ xuất hiện ở trong đó. Quan tài linh, Tiêu Lôi Thiên Quỷ chủng tộc, quỷ quái, yêu ma đẳng cấp, Lv45 linh chủ cấp phong ấn cấp bậc, hoàng kim huyền quan, đẳng cấp hạn mức cao nhất 49 cấp, thiên phú, dẫn lôi tối thể. Hấp thu lôi điện phía sau tăng lên nhục thể cường độ cùng linh hồn cường độ, lôi vân điều khiển, có thể vô căn cứ chế tạo đại lượng lôi vân, kỹ năng, cực tốc phi hành, tứ giai, cùng lôi đánh, tứ giai, lôi phạt, đặc thù, cao cấp ẩn vết tích, tứ giai, tê liệt, liên hoàn tiềm điện, tứ giai, ác quỷ phân thân, tứ giai, tuyệt kỹ, lôi bạo tù thiếu hụt, đau đớn làm sâu sắc độ thân mật, 77, nói gì nghe nấy, trước mắt trạng thái, lạnh lùng, có thể tiến hóa số lần, không lần giới thiệu, đến từ âm minh phong. Tứ lôi đả quỷ trải qua 2 lần tiến hóa mà đến, tiềm lực hao hết, mắt cấp phía sau vào không thể vào. 45 cấp lãnh chúa, thật đúng là kinh khủng đối thủ. Diệp Mặc đầy mặt nghiêm trọng. Vừa rồi Thất Thất thi triển phù chú đã tiêu hao hắn hơn phân nửa linh lực, mà còn lại linh lực bèn bèn chỉ có thể để bạo quân sử dụng 2 lần siêu vật chất quán xuyên. Ý vị này, nghĩ muốn xuất thủ đánh trả lời nói, nhất định phải xuất kỳ bất ý mới được, mà còn chỉ có 2 lần cơ hội. 2 lần sau đó, nếu như không thể đánh giết Tiêu Lôi Thiên Quỷ, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi quan tài linh tiềm lực rất mạnh, có thể ngăn cản được công kích của ta. Thế nhưng ta hiện tại đem quan tài linh triệu hoán đi ra, ngươi lại có thể thế nào ứng đối? Lôi Báo lạnh lùng nói. Lão tử lại cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, chỉ cần quỳ xuống, sau đó hai tay dâng lên nó phong ấn trận pháp, lão tử liền để ngươi chết thống khoái. Nếu không, lão tử muốn tra tấn ngươi cả một đời. Lôi Báo chỉ vào Thất Thất, hướng về Diệp Mặc hung tợn uy hiếp nói. Giờ khắc này, Lôi Báo chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, dùng nhi tử mình tính mệnh đổi đến một cái A cấp thậm chí là S cấp linh. Cái này với hắn mà nói thuộc về ổn trạng không lỗ. Dù sao nhi tử không có hắn có thể tái sinh, nhưng tiềm lực cường đại quan tài linh, nếu như không có thu vào tay, về sau có thể sẽ rất ít có loại này cơ hội. Nhưng mà Diệp Mặc nghe được lời nói của Lôi Báo, trên mặt không chút nào không hoảng hốt. Xem ra muốn dùng Tuyết Ảnh Huy Chương kinh sợ một cái gia hỏa này. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ đến, sau đó từ trong không gian thương khố lấy ra Tuyết Ảnh Huy Chương. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng Tuyết Ảnh Huy Chương đến kinh sợ đối phương thời điểm, đột nhiên, một đạo chuông điện thoại từ Lôi Báo trong túi vang lên. Lôi Báo nghe đến chuông điện thoại, mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ không vui. "Tiểu tử, thừa dịp lão tử gọi điện thoại những thời giờ này, ngươi cuối cùng suy nghĩ kỹ càng. Nếu như chờ lão tử đánh xong, ngươi còn không quỳ xuống giao ra phong ấn trận pháp lời nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Lôi Báo lạnh giọng nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp lấy ra điện thoại. "A, lại là Tam gia đánh tới." Trong lòng Lôi Báo nghi hoặc không thôi, đồng thời lại có chút kinh hỉ nhỏ. Nếu biết rõ, Tần Tam gia lúc trước từ trước đến nay đều không có chủ động cho hắn gọi qua điện thoại. Mà bây giờ đột nhiên gọi điện thoại tới, cái này để cho Lôi Báo cảm thấy vô thượng quang minh. Không do dự, hắn trực tiếp nhận nghe điện thoại. "Uy, Tam gia, ta là Lôi Báo. Ngài muộn như vậy gọi điện thoại cho tiểu nhân, là có chuyện gì sao?" Lôi Báo định ngọt nói. Gian phòng bên trong, Diệp Mặc nghe nói như thế, lại nhìn đối phương định ngọt bộ dạng, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Người này bên trên thủ hạ của Tần Lão Tam. Diệp Mặc có chút bối rối, trong tay vừa bận lấy ra Tuyết Ảnh Đoàn huy chương, giờ phút này lại bị hắn nhét vào trở về. Trong điện thoại, lúc này cũng vang lên âm thanh của Tần Lão Tam. "Lôi Báo, người giúp nhi tử ngươi báo xong thù sao?" Lôi Báo nghe vậy, trong lòng lập tức vô cùng cảm động. Hắn không nghĩ tới Tần Tam gia vậy mà lại như thế quan tâm chính mình về tư. Trong lúc nhất thời, thanh âm của hắn có chút kích động lên, hương phấn nói: "Bà, Tam gia, ta đã tại giết chết nhi tử ta hung thủ trước mặt, đang chuẩn bị đem hắn đánh giết đâu. Tất nhiên ngươi tìm tới cựu nhân, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay giết đi. Giết xong sau, ngươi lập tức đi phía Tây Bắc quảng trường khách sạn 5 sao, tối bên trong bảo hộ một thanh niên. Bức ảnh ta lát nữa sẽ phát cho ngươi, ngươi chờ chút đi nhìn một chút." Trong điện thoại lại lần nữa truyền đến Tần Lão Tam cấp bách âm thanh: "Ghi nhớ, tuyệt đối không thể đắc tội cái này thanh niên. Một khi chọc cho hắn không vui lời nói, người ta cũng có thể bị tai họa ngập đầu." Nghe nói như thế, Lôi Báo lập tức sững sờ, chính mình hiện tại chẳng phải tại phía Tây Bắc quảng trường khách sạn 5 sao bên cạnh sao? Cũng chính là nói, Tần Tam gia muốn chính mình bảo vệ thanh niên vừa vặn cũng tại cái này nhà khách sạn. Vậy mình chẳng lẽ có thể không cần như vậy thời gian đang gấp? Trong đó tiết kiệm thời gian, hoàn toàn có thể dùng để chậm rãi tra tấn trước mắt tiểu tử này, đồng thời làm cho đối phương đem phong ấn trận pháp giao ra. Ha ha, thật đúng là đúng dịp. Trong lòng Lôi Báo vui mừng, nhìn chằm chằm nhìn hướng Diệp Mặc. Sau đó hắn lại vội vàng hướng về trong điện thoại giải thích nói: "Tam gia, không dối gạt ngài nói, ta bây giờ đang ở ngài nói khách sạn 5 sao nơi này. Ngài phân phó ta nhất định sẽ thật tốt hoàn thành, cam đoan sẽ không đắc tội ngài nói vị đại nhân kia. Nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi, nếu như đối phương có yêu cầu gì, ngươi liền đem hết toàn lực đi hoàn thành. Tóm lại, nhất định muốn lấy lòng hắn." Trong điện thoại chuyển đến trịnh trọng âm thanh. Chương 81, đại nhân vật. Lôi Báo dập đầu. Chương 81, đại nhân vật. Lôi Báo dập đầu. Nghe xong Tần Tam gia đoạn này lời nói, trong lòng Lôi Báo càng mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới Tam gia lần này sẽ cho chính mình ủy thác trách nhiệm. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lôi Báo lập tức cười ha ha một tiếng, vội vàng nói: "Tam gia, ngài trước đừng tắt điện thoại. Ta có một cái tin tức vô cùng tốt muốn nói cho ngài, không biết ngài có nguyện ý hay không nghe." Lôi Báo vừa cười vừa nói: "Nói đi." Trong điện thoại chuyển đến hiếu kỳ âm thanh: "Ha ha ha, Tam gia, cái này giết nhi tử ta hung thủ, thế mà khế ước một cái ít nhất là A cấp, thậm chí là S cấp tiềm lực tiểu cương thi. Ta bây giờ chuẩn bị buộc hắn giao ra phong ấn trận pháp, sau đó đem cái này cao tiềm lực quan tài linh hiến cho ngài đâu." Lôi Báo thoải mái không thôi cười nói. Hắn dám khẳng định, cho dù là mạnh như nhân vật như Tần Tam gia, khi nghe đến có cơ hội lấy được S cấp quan linh về sau, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Quả nhiên, trong điện thoại nháy mắt truyền đến hít vào khí lạnh âm thanh. Nghe đến trong điện thoại động tĩnh, Lôi Báo cũng biến thành càng phát ra ý hắn rất rõ ràng, Tần Tam gia đây là động tâm. "Ha ha ha, Tam gia, cái này có thể là S cấp quan linh a. Ta tin tưởng, không quản là ngài vẫn là Tần Đông thiếu gia, đều rất khát vọng nắm giữ nó a." Lôi Báo lâng lâng nói. Hắn lúc này, trong đầu đã nghĩ kỹ vô số loại Tần Tam gia khen thưởng chính mình có thể. Ví dụ như hắn đem S cấp quan linh đưa cho Tần Tam gia, đối phương dưới sự kích động, để bạn hắn làm tâm phúc, thậm chí là cùng hắn thành huynh đệ kết bái, gọi hắn là một tiếng Lôi huynh đều không quá đáng. Lại ví dụ như hắn đem S cấp quan linh đưa cho Tần Đông thiếu chủ, đối phương tự biết ân tình như núi, trực tiếp bái hắn làm nghĩa phụ cũng có thể. Nhưng mà, trong điện thoại một câu vô cùng thanh âm đội vàng truyền ra: "Lôi Báo, cái kia tiểu cương thi hình dạng thế nào?" Lôi Báo nghe vậy, lập tức có chút ngộp bức. Sau đó hắn quan sát một cái Thất Thất về sau, vừa cười vừa nói: "Tam gia, không nghĩ ngài vẫn là nhan trị không a. Cái này tiểu cương thi một đầu màu tím tóc ngắn, dài đến cùng cái tiểu nữ hài giống như. Ta tin tưởng Tam gia ngài nhất định sẽ thích. Lời này vừa nói ra, trong điện thoại phịch một tiếng truyền ra, tựa hồ có chén trà rơi xuống đất âm thanh truyền ra. Yên lặng mấy giây về sau, âm thanh của Tần Lão Tam lại lần nữa truyền ra. Chỉ bất quá, lúc này trong âm thanh của hắn lộ ra vô cùng khẩn trương. Diệp thiếu, Tần Mộ không biết ngài cùng thủ hạ ta có ân oán. Vừa rồi Tần Mộ lời nói, thuộc Tần Mộ chi tội, mong rằng Diệp thiếu thứ tội. Nghe nói như thế, Diệp Mặc minh bạch đối phương là vì vừa rồi câu kia trực tiếp ra tay giết mà xin lỗi. Bất quá Diệp Mặc không có trả lời, ngược lại là một mặt kỳ quái nhìn hướng Lôi Báo. Tựa hồ là phát giác được cái gì không đối, Lôi Báo đột nhiên có chút bối rối lên, nụ cười dần dần biến mất. Tam gia, ngài đang nói cái gì a? Diệp thiếu là ai a? Mà lúc này, dù là luôn luôn nho nhã kỳ nhân Tần Lão Tam, cũng không nhịn được trong điện thoại giận mắng lên, Lôi Báo, ngươi bây giờ liền đi xem một chút lão tử cho ngươi phát bức ảnh, nhìn xem ngươi cùng nhi tử kia của ngươi trêu chọc người nào. Ngươi là thật chết tiệt a. Nghe nói như thế, trong lòng Lôi Báo đột nhiên giật mình, một cỗ khí lạnh đột nhiên từ bàn chân hướng đến đỉnh đầu, doa đến kém chút từ không trung rơi xuống. Nhi tử ta chọc tới Tam gia trong miệng nói tới đại nhân vật. Lôi Báo tự lẩm bẩm, sẽ không như thế đúng gì a? Chẳng lẽ Tam gia trong miệng vị đại nhân vật kia là tiểu tử này? Lôi Báo nhìn hướng Diệp Mặc, nuốt nước miếng một cái, thân hình có chút run rẩy. Ngay sau đó, hắn cuốn bít mở ra Tần Tam gia gửi tới bức ảnh. Coi hắn nhìn thấy trong tấm ảnh thân ảnh quen thuộc lúc, trong mắt hiện ra vô cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì Tần Tam gia phát tới trên tấm ảnh có hai người, một cái lao đầu cùng một thanh niên. Một già một trẻ này quan hệ tựa hồ rất tốt, mà còn lao đầu hắn cũng nhận biết. Là liền Đao Đỉnh ba vị bá chủ đều muốn vô cùng e rẻ đại nhân vật, Phong Nhạc thị hội săn mộ hội trưởng. Đến Vu lao đầu bên cạnh thanh niên, hắn phía trước không quen biết, nhưng bây giờ liền quen biết. Người Lôi Báo chỉ vào Diệp Mặc, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn làm sao cũng không thể tin được, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, phía sau thế mà lại có năng lượng lớn như vậy. Mà nhi tử của mình, thế mà cho chính mình chọc vào một cái ngày phiền phải lớn. Tên tiểu xuất sinh này, thật là hoành hành bá đạo đã quen, người nào cũng dám chọc a. Trong lòng Lôi Báo hối hận không thôi, thầm mắng đã chết đi nhi tử. Lúc này, Diệp Mặc nhìn xem vẫn cứ chỉ vào chính mình Lôi Báo, lông mày lập tức nhíu một cái, lạnh lùng nói, ta chán ghét bị người chỉ vào lời này vừa nói ra, Lôi Báo lập tức thu tay về, mà trong điện thoại lại lần nữa truyền đến kinh hoàng thanh âm. Lôi Báo, ngươi lại đã làm gì chuyện tốt? Chờ ta tới về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lôi Báo nghe vậy, lập tức vẻ mặt đau khổ giải thích nói, Tam gia, ta thật chuyện gì cũng không có làm a. Ta còn có 2 phút liền đến. Hiện tại ngươi liền quỳ gối tại trước mặt Diệp Diếu, một mực cho hắn chịu nhận lỗi. Mãi đến hắn hài lòng mới thôi. Tần Tam gia giận dữ hét. Nghe nói như thế, Lôi Báo nơi nào còn dám có bất luận cái gì tâm tư. Chỉ thấy hắn hai chân đạp một cái, cả người hướng về khách sạn cửa sổ nhảy tới, rơi vào khách sạn bên trong. Ngay sau đó, hắn sát mặt tái nhợt nhìn về phía một cái Diệp Mặc, sau đó cúi đầu xuống, vội vàng quỳ trên mặt đất. Diệp Diếu, tiểu nhân sai. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngài tha thứ ta. Lôi Báo dập đầu nhận sai nói. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức lông mày nhíu lại. Một tên siêu phàm ngũ tinh cường giả cho chính mình tên này trung giai ngũ tinh trấn quan sư quỳ xuống, thế gian này đúng là hiếm thấy. Bất quá tùy ý đối phương xin lỗi thế nào, Diệp Mặc cũng không có khả năng buông tha đối phương. Dù sao 45 cấp quan tài linh kinh nghiệm, đối với Diệp Mặc mà nói có cực hạn sức hấp dẫn, cho nên tất phải giết. Đương nhiên cũng không phải hiện tại độc thủ, bởi vì Diệp Mặc không nghĩ ép đến Lôi Báo chó cùng rất đậu, cho nên tất cả còn cần đợi đến Tần Tam gia tới mới được. Diệp thiếu, ta sai rồi, cầu tha thứ. Lôi Báo càng ra sức dập đầu nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như Diệp Mặc có thể tha thứ chính mình, cái kia địa vị của mình rất có thể bảo trì không thay đổi. Nếu như không tha thứ, đồng thời muốn giết chính mình, vậy mình ít nhất có thể bảo vệ người cả nhà tính mệnh cùng với Lôi Vân đoàn săn mộ. Thế nhưng hắn một khi lựa chọn chạy trốn hoặc là tiếp tục đối Diệp Mặc động thủ, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Một phút phía sau, Diệp Mặc nhìn trước mắt đập đến mặt nền phanh phanh rung động Lôi Báo, chỉ là thản nhiên nói, ngươi không sai, là thế giới này sai. Lôi Báo nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn kịp phản ứng, Diệp Mặc là đang nhạo báng chính mình, càng thêm dùng sức đập. Diệp thiếu, là ta sai rồi, thật sự là ta sai rồi, cầu buông tha a Diệp thiếu. Không không không, ngươi sao có thể sai? Rõ ràng là nhi tử ngươi sai. Diệp Mặc liền vội vàng lắc đầu nói. Lôi Báo nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng theo Diệp Mặc lời nói, đúng đúng đúng, Diệp thiếu, là nhi tử ta sai, là nhi tử ta sai. Đương nhiên ta cũng có sai, ta lúc đầu nên đem cái kia cẩu vật vung trên tường. Diệp Mặc, đúng lúc này, tựa hồ là cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chính tại tiếp cận. Diệp Mặc khỏe miệng lập tức nở một nụ cười, bởi vì hắn có thể động thủ với Lôi Báo, mà Lôi Báo cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng là trong lòng vui mừng. Chỉ cần Tần Tam gia nhìn thấy chính mình ra sức như vậy xin lỗi, khẳng định sẽ thay mình cầu tình. Vì vậy, hắn đập đến càng thêm hưng phấn. Tốt, đường dập đầu Diệp Mặc đánh gãy động tác của Lôi Báo, thản nhiên nói, để ta buông tha ngươi cũng không phải là không thể, bất quá có một cái điều kiện. Nghe nói như thế, trong lòng Lôi Báo lập tức mừng như điên, vội vàng nói, Diệp thiếu, ngài nói cái gì điều kiện ta đều đáp ứng. Dạng này, ngươi đem ngươi quan tài linh thả ra, sau đó để nó tại chỗ bất động, bị ta quan tài linh đánh 2 phút. Nếu như hắn không có chết, vậy ngươi liền không có việc gì. Nếu như nó chết rồi, vậy ngươi cũng chết. Ngươi thấy thế nào? Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, trong lòng Lôi Báo càng thêm mừng như điên, trực tiếp liền đối Diệp Mặc quỳ bái. Cảm tạ Diệp thiếu buông tha. Diệp thiếu muốn đánh ta quan tài linh 2 giờ, thậm chí 2 ngày cũng được. Quá cảm tạ Diệp thiếu. Chương 82, dành thời gian linh lực, điên cuồng tụ lực chương 82, dành thời gian linh lực, điên cuồng tụ lực nhìn trước mắt đã bái sát đất, trên mặt ngăn không được lộ ra vẻ mặt hưng phấn lôi báo. Diệp Mặc chỉ là lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, ngươi trước đứng dậy. Cảm tạ ta lời nói thì không cần, nếu như ngươi quan tài linh năng thật còn sống sót, lại đến cảm tạ ta đi. Nghe nói như thế, lôi báo đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến đến càng thêm hưng phấn, nhìn hướng ánh mắt của Diệp Mặc tràn đầy cảm ơn chi sắc. Hiện trong lòng hắn đã vô cùng xác định một việc, đó chính là Diệp thiếu nghĩ buông tha mình. Hắn thấy Diệp Mặc quan tài linh mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng thực lực hoàn toàn không đủ để tổn thương đến Tiêu Lôi Thiên Quỷ. Cho dù là Tiêu Lôi Thiên Quỷ đứng để cái kia tiểu cương thi chặt lên 100 đao, cũng có thể chỉ là gãi ngứa mà thôi. Cho nên Diệp Mặc lời nói này không thể nghi ngờ chỉ là tìm danh chính ngôn thuận lý do buông tha mình mà thôi. Đương nhiên, Lôi Báo cũng nhìn ra trong đó một tầng ý tứ. Đó chính là Diệp Mặc tựa hồ đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin, muốn tại chính mình cùng trước mặt Tần Tam gia cưỡng ép trang một đợt. Xem ra ta phải hảo hảo để Tiêu Lôi Thiên Quỷ lấy lòng hắn. Trong lòng Lôi Báo thầm nghĩ, đồng thời truyền âm cho Tiêu Lôi Thiên Quỷ nói: Thiên Quỷ, ngươi chờ chút bị đánh về sau, tận lực giả dạng làm bị trọng thương, diễn thật một điểm. Tóm lại diễn càng thật càng tốt. Ngay sau đó, Lôi Báo nhìn về phía Diệp Mặc, trên mặt lộ ra cực kỳ định nọt đủ cười, vừa cười vừa nói: Thực lực của Diệp thiếu, chính là ta cuộc đời thấy người trẻ tuổi bên trong tối cường tồn tại. Ta tin tưởng, cho dù là Tiêu Lôi Thiên Quỷ cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản kháng trụ Diệp thiếu công kích. Cho dù là may mắn sống sót, cái kia cũng tuyệt đối nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lông mày lập tức vẩy một cái. Không thể không nói, Lôi Báo loại này định bợ người lời nói, nghe tới vẫn là rất để người rất vui vẻ. Thế nhưng rất đáng tiếc, được đến một cái lĩnh chủ cấp quan linh kinh nghiệm, so cái này muốn vui vẻ vạn lần không chỉ. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh chớp mắt đã tới, đi tới trong khách sạn. Diệp Mặc nhìn xem đạo thân ảnh này, lập tức sững sờ. Bởi vì người trước mắt rất giống Tần Đông, quả thực chính là một cái quân lúc đi ra, chỉ bất quá tóc của đối phương có chút trắng bệnh, lộ ra có cực kỳ già nặng. Diệp thiếu, ta là nhỏ Đông cha hắn, Thần gia lão tam. Tần Hàn, ngươi có thể gọi ta Tần lão tam. Tần lão tam nhìn thấy Diệp Mặc phía sau, liền trực tiếp nở một nụ cười, chắp tay nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cười nhạt nói, Tần thúc không cần như vậy, nhắc tới ta cùng Tần Đông chính là cùng thế hệ, mà còn ta tiếp xuống còn có một ít chuyện cần dựa vào Tần thúc xuất thủ, cho nên xưng hô ta là Diệp Mặc liền được. Tần Lao Tam nghe đến Diệp Mặc như thế xưng hô chính mình, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên nhỏ Đông nói không sai, cái này Diệp thiếu không những tốt ở chung, người còn rất khiêm tốn. Trong lòng Tần Lao Tam tán thưởng không thôi. Ngay sau đó hắn lại lần nữa chắp tay nói, đã như vậy, vậy ta liền dính nhỏ Đông chỉ riêng, to gan cứ gọi thẳng Diệp thiếu tục danh. Lúc này, Tần Lao Tam chú ý tới trong phòng lộn xộn vô cùng, đồng thời bốn phía bức tường đều đã rạn nứt, trong lòng lập tức run lên. May mà ta cái điện thoại này kịp thời, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Tựa hồ nhớ tới cái gì, trên người Tần Lao Tam không tự chủ được tỏa ra một trận khí thế cường đại, hướng về đứng một bên Lôi Báo ép tới. Lôi Báo, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, ai bảo ngươi đứng lên, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, Lôi Báo lập tức bịch một cái lại quỳ trên mặt đất, vội vàng giải thích nói, Tam gia, là Diệp thiếu để ta đứng lên. Diệp thiếu nói chỉ cần để ta quan tài linh chịu một trận đánh, liền sẽ bỏ qua ta. Chịu một trận đánh? Tần Lao Tam một mặt ngượng ngực, vội vàng quay đầu nhìn hướng Diệp Mặc, có chút không hiểu. Hắn không nghĩ tới Diệp Mặc sẽ như thế thiệt lương, vậy mà lại buông tha cựu nhân. Diệp tiểu ca, ngươi cái này, khẳng định muốn buông tha hắn? Tần Lao Tam không thể tin hỏi. Diệp Mặc nghe vậy, cười nhạt một cái nói, ta cùng hắn ước định cẩn thận, chuẩn bị để Tiêu Lôi Thiên Quỷ đứng bất động bị ta quan tài linh đánh một trận. Nếu như hắn quan tài linh chết, vậy hắn liền chết. Nếu như hắn quan tài linh hoạt, vậy hắn liền sống. Cho nên việc này còn cần Tần Thúc làm cái thế, nếu như hắn quan tài linh chết, còn mời Tần Thúc ngắn ngủi bảo vệ ta chu toàn. Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Lao Tam lập tức thay đổi đến có chút phức tạp. Hắn thấy, loại này ước định không phải rõ ràng để Lôi Báo sống sót sao? Cái này Diệp Mặc tựa hồ quá cao nhìn mình thực lực a. Hắn quan tài linh lại làm sao có thể giết được Tiêu Lôi Thiên Quỷ? Yên tâm đi, có ta ở đây. Dù cho hắn quan tài linh chết, hắn cũng không dám cầm người thế nào. Tần Lao Tam không có phản bác lời của Diệp Mặc, hắn không muốn đả kích Diệp Mặc tự tin, liền một lời đáp ứng nói. Sau đó hắn hướng về Diệp Mặc, cười hỏi, Diệp tiểu ca, ngươi chuẩn bị lúc nào độc thủ? Diệp Mặc nghe vậy, thản nhiên nói, hiện tại a nói xong, Diệp Mặc liền không có chút gì do dự, đem bạo quân triệu hắn đến trước người. Zombie. Lôi Báo cùng Tần Lão Tam đều là sững sờ. Ngay sau đó, sắc mặt Lôi Báo mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Diệp Mặc không cần ép cấp tiềm lực thất thất, ngược lại dùng một cái nhìn qua càng yếu hơn zombie đến ẩu đả Tiêu Lôi Thiên Quỷ. Đây không phải là tinh khiết khôi hài sao? Nếu như nói dùng thất thất có thể thương tổn được Tiêu Lôi Thiên Quỷ ra lông, cái kia trước mắt cái này con giỏm bị đoán chừng liền Tiêu Lôi Thiên Quỷ lông đều không thể tổn thương đến. Ha ha, đa tạ Diệp thiếu khai ân. Lôi Báo cười ha ha một tiếng, sau đó hướng về ngoài cửa sổ Tiêu Lôi Thiên Quỷ vẫy vẫy tay nói, Thiên Quỷ, mau tới đây. Thật tốt đứng tại chỗ, để Diệp thiếu quan tài linh đánh một trận. Nghe nói như thế, Tiêu Lôi Thiên Quỷ thân hình lập tức lóe lên, đi thẳng tới trước mặt Bạo Quân. Cùng Bạo Quân so sánh, hình thể của nó nhỏ đi rất nhiều, thậm chí thân cao cũng chưa tới ngực của Bạo Quân. Thế nhưng thực lực của nó lại mạnh hơn Bạo Quân quá nhiều. Tựa hồ là có chút xem thường Bạo Quân thực lực, Tiêu Lôi Thiên Quỷ có vẻ hơi không thèm để ý chút nào, thậm chí phách lôi đem đầu đưa tới. Đến, chiếu vào đầu đánh, có bản lĩnh trực tiếp đánh chết ta. Tiêu Lôi Thiên Quỷ cho Bạo Quân truyền âm nói. Bạo Quân nghe vậy, hai mắt nhắm lại, một cơn lửa giận từ đáy lòng tuôn ra hiện ra. Tự tìm cái chết. trong lòng bạo quân gầm nhẹ nói. Một giây sau, nó trực tiếp đơn tay nắm chặt đầu của Tiêu Lôi Thiên Quỷ, đem nhấc lên. Chỉ thấy nó trong lòng bàn tay kịch liệt đỏ tươi năng lượng bắt đầu tập hợp, tựa hồ tại tụ lực đồng dạng, tỏa ra làm người sợ hãi ba động. Tần Tam gia cùng Lôi Báo cảm nhận được ba động năng lượng, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này năng lượng cường độ, sắp tiếp cận 35 cấp tả hữu quan tại linh kỹ năng a. Tần Tam gia tự lẩm bẩm. Lôi Báo thấy thế, cũng là thở dài một hơi, còn tốt còn tốt. Chỉ là loại này công kích trình độ lời nói, Tiêu Lôi Thiên Quỷ dễ dàng có thể ngăn cản xuống đến, thậm chí sẽ không nhận bất luận cái gì vết thương nhẹ. Tiêu Lôi Thiên Quỷ cảm nhận được trên da đầu tê tê dại dại năng lượng, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ dữ tợn. Nó lại lần nữa hướng về Bạo Quân truyền âm nói, liên điểm này năng lượng cũng muốn tổn thương đến ta. Ngươi được hay không a, tiểu lão đệ? Nghe nói như thế, Bạo Quân chỗ nào còn nhịn được đối phương khiêu khích. Chủ nhân, mời dùng tất cả linh lực giúp ta một chút sức lực. Bạo Quân trao đổi Diệp Mặc, phẫn nộ nói. Diệp Mặc nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hắn không còn bảo lưu. Hắn trực tiếp đem trong cơ thể tất cả linh lực dành thời gian đến không còn một mảnh, để Bạo Quân toàn lực sử dụng một chiêu này siêu vật chất quán xuyên. Chỉ nghe thấy Bạo Quân nổi giận gầm lên một tiếng. "Oanh!" Nguyên bản nó trong lòng bàn tay năng lượng màu đỏ như máu nháy mắt tăng gọn. Đáng sợ sao động cảm giác đánh tới, vặn mèo lên bên trong cả gian phòng không khí, để cả tòa khách sạn giống như địa chấn lay động kịch liệt. Nguyên bản vô cùng dễ dàng Lôi Báo, cảm nhận được đột nhiên tăng gọn năng lượng về sau, chỉ cảm giác có chút tóc tê dại. Bởi vì cố năng lượng này hiển nhiên đã đạt đến lĩnh chủ cấp độ, mà còn khí tức còn đang không ngừng tăng lên. Cái này sao có thể? Loại này năng lượng, Tiêu Lôi Thiên Quỷ sẽ không gánh không được a. Trong lòng Lôi Báo kinh nghi bất định, run rẩy nói. Sau đó hắn chợt vật quay đầu nhìn hướng Tần Tam gia, chỉ thấy Tần Tam gia đồng dạng cũng là một mặt khiếp sợ. Tốt năng lượng cường đại ba động, cái này con zombie không đơn giản. Tần Tam gia kinh ngạc nhìn Bạo Quân nói. Đồng thời, hắn cũng không tại chất vấn thực lực của Diệp Mặc. Theo thời gian từng giờ trôi qua, trong tay Bạo Quân năng lượng màu đỏ đã ngưng tụ tới mức cực hạn trạng thái bão hòa, tỏa ra khí tức hủy diệt. Tam gia, cứu ta. Trên mặt Lôi Báo lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, truyền âm nói. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, dưới một kích này đến, Tiêu Lôi Thiên Quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Tần Tam gia câu nói tiếp theo, trực tiếp để hắn lâm vào tuyệt vọng bên trong. Chính mình gặp phải cái dạng gì sự tình, liền nên trả cái giá lớn đến đâu. Ngươi vẫn là đem hy vọng ký thác vào người quan tài linh thân lên đi. Nếu như nó gánh vác, ta nghĩ Diệp Mặc tất nhiên sẽ không lấy tính mạng ngươi.